Giang Thúy Thúy hét lớn, Vương Quốc Hoa bị thai, Hứa Phỉ Phỉ cũng làm theo. Dừng. Vương Quốc Hoa hét lớn, hai người lập tức dừng lại nhìn hắn. Vương Quốc Hoa cười khổ nói. Tôi nói hai người rõ ràng là có gian tình vì sao còn phải ra vẻ không thích nhau. Được rồi, tôi không quản, Giang Thúy Thúy, cô về chuẩn bị 3 triệu làm quảng cáo. Mặt Giang Thúy Thúy không ngờ đỏ lên, cô lén nhìn Du Phi Dương nói. Không có tiền, tài khoản bị ngân hàng đóng băng rồi. Vương Quốc Hoa không nhìn ý mà nhìn Du Phi Dương. Tên này không ngờ lại ưỡn ngực nói. Tôi bỏ tiền, không lấy lãi. Vương Quốc Hoa đưa tay về phía Du Phi Dương. Chìa khóa xe. Du Phi Dương ném tới, Vương Quốc Hoa cầm nói với Hứa Phỉ Phỉ. Chúng ta đi, không khí ở đây toàn hơi thở gian tình. Hứa Phỉ Phỉ gật đầu ừ một tiếng lên xe. Du Phi Dương bất đắc dĩ gào lên. Vương Quốc Hoa, ông không có nghĩa khí, bán đứng anh em. Vương Quốc Hoa không thèm quay đầu lại, vung vung chìa khóa mở cửa rời đi. Ông bạn này là cao thủ đó. Giang Thúy Thúy than thở, Du Phi Dương hừ một tiếng. Ở Thượng Hải 2 năm có gì mà không chơi. Xe ra khỏi tiểu khu, Hứa Phỉ Phỉ có chút hưng phấn vung vung tay liên tục. Quốc Hoa ca, chúng ta đi đâu? Còn có thể đi đâu? Đưa em về nhà, hôm nay coi như bị hai anh em lừa nhau đi ra, cũng may anh không lỗ, không có bất ngờ sẽ kiếm được tầm 4-5 triệu. Hứa Phỉ Phỉ nghe xong lẻ lươi xấu hổ nói. Anh em không phải xấu hổ sao? Anh ấy thích Giang Thúy Thúy không phải 1-2 ngày, lần trước con gái bí thư thị ủy cho anh đến nhà em. Anh trai bảo em làm khó người ta. Ngu cũng nhìn ra hai người này thích nhau, chỉ có bọn họ không biết, dù biết cũng không có mặt mũi nói. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng. Hứa Phỉ Phỉ đột nhiên nói. Quốc Hoa ca có bạn gái chưa? Vương Quốc Hoa chờ chính là câu này, hắn thở dài nói. Có, chẳng qua đã lâu không nghe được tin gì về cô ấy. Ồ. Hứa Phỉ Phỉ có chút thất vọng nói. Vì sao không có tin tức? Anh cũng không biết. Vương Quốc Hoa nói rồi im lặng. Hứa Phỉ Phỉ cũng bị lây tâm trạng của hắn nên túi đầu không nói. Một lúc sau Hứa Phỉ Phỉ mới nói. Chị ấy có đẹp không? Vương Quốc Hoa nhìn lướt qua Hứa Phỉ Phỉ. Về dung mạo thì em đẹp hơn. Nhưng thích một người dung mạo rất quan trọng nhưng không phải quan trọng nhất. Xe dừng trước cửa khu nhà tỉnh ủy, Vương Quốc Hoa dừng lại nói. Anh không vào đâu, em tự đi vào. Hứa Phỉ Phỉ ừ một tiếng mở cửa xe. Mai anh tới nữa không? Vương Quốc Hoa cười khổ nói. Anh còn có công việc, còn có người nhà. Tết chạy suốt bên ngoài không tiện, mai chắc phải về nhà. Hứa Phỉ Phỉ xuống xe đóng cửa. Em có thể đến nhà anh chơi không? Em muốn xem anh đặt bẫy thỏ như thế nào. Vương Quốc Hoa cười nói. Đương nhiên có thể. Có thể là do Vương Quốc Hoa nói như vậy nên sau khi Vương Quốc Hoa đi, Du Phi Dương nhẹ nhàng ôm eo Giang Thúy Thúy, Giang Thúy Thúy xoay người lại nói ngứa. Hai mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại. Hay là chúng ta thử một lần? Du Phi Dương nhỏ giọng nói, Giang Thúy Thúy không ngờ đỏ mặt. Gật đầu nói. Như vậy thử một lần, dù sao bà đây. Du Phi Dương không đợi cô nói hết đã cúi xuống hôn. Về khách sạn, Vương Quốc Hoa thấy Tằng Trạch Quang đầy lo lắng đứng đợi ở sảnh. Thấy Vương Quốc Hoa về, y đứng lên nói. Đi, về quận. Vương Quốc Hoa giật mình nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy sếp? Chương 128, đã xảy ra chuyện. Tằng Trạch Quang nặng nề nói. Đã xảy ra chuyện, công ty phân bón hóa học nổ, có 3 người chết, đám chết tiệt, sâu mọt. Vương Quốc Hoa lần đầu thấy Tằng Trạch Quang tức giận đến như vậy. 5 năm trước công ty phân bón hóa học là công ty ngôi sao của quận Lưỡng Thủy, lúc ấy đây là công ty nộp thuế lớn nhất của quận. Nhưng ngay khi công ty làm ăn khấm khá, lãnh đạo công ty lại đưa ra kế hoạch mua thiết bị sản xuất tiên tiến của nước ngoài. Cũng chính từ kế hoạch này khiến một công ty đang lợi nhuận sau thuế hơn 6 triệu chỉ sau mấy năm đã hấp hối. Tằng Trạch Quang vẫn rất chú ý chuyện công ty phân bón, hơn 300 công nhân mất việc, hơn 200 công nhân về hưu cùng lên kiện cáo mấy lần. Tài liệu vẫn đặt trên bàn Tằng Trạch Quang. Bởi vì nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là thị xã lên cấp, Tằng Trạch Quang cũng tập trung vào đường cao tốc nên tạm thời chưa xử lý công ty phân bón. Ai ngờ công ty phân bón lại xảy ra chuyện vào dịp Tết này, Tằng Trạch Quang không tức giận chửi bới mới là lạ. Bí thư Ôn đâu sếp? Vương Quốc Hoa hỏi, Tằng Trạch Quang cười khổ nói. Bí thư Ôn đi báo cáo với bí thư Hứa việc đường cao tốc, không nói chuyện này nữa. Chúng ta về gấp, trên đường về gọi điện báo cáo với bí thư Ôn. Đừng làm phiền bí thư Ôn báo cáo công việc với bí thư Hứa. Phát triển kinh tế không thể không có hệ thống giao thông thuận tiện. Thị xã Lưỡng Thủy có thể thay đổi tư duy ở điều kiện bất lợi, linh hoạt triển khai công việc là đáng khẳng định. Hứa Nam Hạ không tiếp Ôn Sương Thịnh ở nhà mà ở văn phòng tỉnh ủy. Mặc dù là Tết nhưng đối với Hứa Nam Hạ mà nói ngày nghỉ không có ý nghĩa mấy. Được Hứa Nam Hạ khẳng định, Ôn Sương Thịnh không khỏi vui mừng. Y làm ở thị xã Lưỡng Thủy đã hơn khóa, vẫn không có biểu hiện quá mạnh về phát triển kinh tế. Lần này thị xã Lưỡng Thủy có trụ sở sản xuất linh kiện ô tô, bây giờ lại đưa ra kế hoạch xây dựng đường cao tốc. Hai cái kết hợp khiến cho Hứa Nam Hạ khá tán thành sự quyết đoán của Ôn Xương Thịnh. Lúc đầu Ôn Xương Thịnh mới làm bí thư thị ủy thị xã Lương Thủy cũng có khát vọng làm sự nghiệp, nhưng cuộc sống đắc ý không được bao lâu đã bị kéo vào cuộc tranh chấp quyền lực. Nó làm cho Ôn Xương Thịnh không có bao tâm trí cân nhắc phát triển kinh tế địa phương. Đương nhiên trong đó cũng có một phần do tính cách của Ôn Xương Thịnh. Từng có người nói tính cách của Ôn Xương Thịnh chính là có cầu không có ý qua sông, chính là trước khi qua sông phải gõ gõ cầu xem có chắc chắn không. Mặc dù là như vậy ý vẫn không qua cầu. Tính cách quá cẩn thận khiến lúc quyết định Ôn Xương Thịnh thường do dự. Lần này nếu không phải quận Lưỡng Thủy dẫn đầu, mà Ôn Xương Thịnh cũng được Nghiêm Hữu Quang ủng hộ thì rất có thể y sẽ có suy nghĩ giống trước đây, chưa chắc đã hạ quyết tê. Âm đồng ý với quan điểm của Vương Quốc Hoa. Đương nhiên trong này cũng có một nhân tố là quan hệ không bình thường giữa Vương Quốc Hoa và Hứa Gia. Bí thư Hứa, có chuyện này ngài có thể không nghĩ đến, tư tưởng này do Vương Quốc Hoa nhắc đến đầu tiên. Ôn Xương Thịnh rất tự nhiên báo tên Vương Quốc Hoa, vừa nói ý vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hứa Nam Hạ. Khuôn mặt vốn nghiêm túc của Hứa Nam Hạ đã xuất hiện nghiên cứu, ông gật đầu khẳng định. Cậu này tôi biết, có năng lực. Xương Thịnh, tuổi trẻ đúng là tốt. Câu này của Hứa Nam Hạ lập tức được Ôn Xương Thịnh phóng đại vô hạn. Lãnh đạo nói đôi khi phải cẩn thận nghiền ngẫm, không thể mù quáng nghe bề ngoài được. Tỉnh ủy chú trọng xây dựng đội ngũ kế cận, thị ủy Lương Thủy kiên quyết hưởng ứng và chấp hành chỉ thị của tỉnh ủy. Nếu như không phải tỉnh ủy có tầm nhìn xa thì các đồng chí cán bộ trẻ sẽ không có sân khấu phát huy. Đội ngũ cán bộ từ trước đến giờ vẫn luôn có hiện tượng theo độ tuổi, theo bối phận, mãi không thay đổi. Tôi công tác ở cơ sở nhiều năm nên thấy rõ sự anh minh của Trung ương, của tỉnh ủy khi quyết định thay đổi việc này. Biết Ôn Xương Thịnh có ý định bợ nhưng trong lòng Hứa Nam Hạ cũng vui vẻ. Xây dựng đội ngũ kế cận là do một tay y thúc đẩy, cũng được Trung ương đánh giá tốt. Năm trước lúc lên Bắc Kinh, một vị thủ trưởng đã trực tiếp khen Hứa Nam Hạ. Chúng ta cần mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ. Ở vấn đề này tôi vẫn có thái độ kiên quyết. Thị ủy Lương Thủy làm rất tốt, đi trước các thành phố, thị xã khác. Hứa Nam Hạ nói một câu khen Lương Thủy. Đồng chí Vương Quốc Hoa công tác vài ngày đã là cán bộ cấp trưởng phòng, bây giờ còn hưởng đãi ngộ cấp phó huyện. Có lẽ nên phân thêm trọng trách để giới hạn 2 năm tới là lập tức chuyển chính. Ôn Xương Thịnh ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã có quyết định. Vương Quốc Hoa còn trẻ, biểu hiện rất xuất sắc, bởi vậy có thể thấy ánh mắt của trưởng ban Lãnh đúng là hơn người. Một nơi khác trong nhà Lãnh Vũ cũng đang thảo luận về Vương Quốc Hoa. Người khách đến nhà Lãnh Vũ là Nghiêm Hữu Quang. Lãnh Vũ chỉ hỏi một câu tình hình gần đây của Vương Quốc Hoa, Nghiêm Hữu Quang đã không tiếc dùng lời khen để kể. Thực ra Nghiêm Hữu Quang không đánh giá cao Vương Quốc Hoa, chỉ là biểu hiện của Du Vân Vân lần trước làm Lãnh Vũ cảm thấy cần tìm hiểu rõ tình hình gần đây của cậu thanh niên này. Ồ, biểu hiện của cậu ta xuất sắc như vậy sao? Lãnh Vũ rất bình tĩnh nói giống như không quan tâm ấy. Nghiêm Hữu Quang không nghĩ như vậy. Đường đường là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy dựa vào gì chú ý một trợ lý chủ tịch quận. Đồng chí Vương Quốc Hoa sau khi về thị xã Lương Thủy, ban tổ chức cán bộ thông qua khảo sát nghiêm khắc từ lúc học đại học đến tốt nghiệp trường đảng thấy thành tích của đồng chí Vương Quốc Hoa luôn xếp hạng nhất. Căn cứ chỉ thị xuất sắc đội ngũ kê cận của tỉnh ủy, ban tổ chức cán bộ đề nghị lãnh đạo thị ủy nên đặt đồng chí trẻ lên vị trí công tác quan trọng hơn. Đề nghị này được lãnh đạo thị ủy khẳng định, quyết định đặt đồng chí Vương Quốc Hoa rèn luyện tại vị trí trợ lý chủ tịch quận Lương Thủy. Nhưng làm lãnh đạo thị ủy bất ngờ là Vương Quốc Hoa đã đạt được thành tích kinh người. Nghiêm Hữu Quang giới thiệu qua về Vương Quốc Hoa, y đẩy toàn bộ quy hoạch trụ sở sản xuất linh kiện ô tô quận Lương Thủy lên đầu Vương Quốc Hoa, cũng khen ngợi phong thái đấu tranh đến cùng với việc sai nguyên tắc của Vương Quốc Hoa, nói gì mà Vương Quốc Hoa biết kiểm điểm trong cuộc sống riêng, chăm chỉ công tác. Lãnh Vũ nghe Nghiêm Hữu Quang khen Vương Quốc Hoa. Nghiêm Hữu Quang ngồi khoảng 2 tiếng rồi chủ động đứng dậy xin về. Sau khi Nghiêm Hữu Quang đi, Lãnh Vũ nói với thư ký bên cạnh: đi xác định một chút. Hai chiếc sạn tạ nạ chạy nhanh trên đường, Tàng Trạch Quang có thể nói muốn bay ngay về quận Lương Thủy. Trời tối, Tàng Trạch Quang thấy sắp tới thị xã nên rút máy gọi điện báo cáo cho Lôi Dụ. Lôi Dụ từ văn phòng Hứa Nam Hạ về đang vui vẻ đột nhiên bị dội gáo nước lạnh. Ý nghiêm túc nói: đồng chí Tàng Trạch Quang, nhất định phải nghiêm túc điều tra việc này, tôi về muốn nghe anh báo cáo. Xe vào nội thành, Tàng Trạch Quang nhíu mày quay đầu lại nhìn xe Vương Quốc Hoa. Ý nói với Lưu Đông Phàm: Đông Phàm, gọi hỏi chủ tịch Lý xem xử lý đến đâu rồi. Lưu Đông Phàm cầm máy gọi sau đó nói: bí thư Tàng, chủ tịch Lý đang ở hiện trường công ty phân bón, mới nhất xác định có 5 người chết, 2 người bị thương rất nặng, còn có giám đốc và kế toán công ty phân bón đều mất tích. Đáng chết. Tàng Trạch Quang mắng: mày đáng chết. Lôi Minh tát mạnh vào mặt Lôi Dụ, ý còn chưa hết giận nên giơ chân đạp thêm. Thiết bị hơn 50 triệu mua về không ngờ thành đống phế liệu, chuyện như vậy mà mày cũng xen vào sao? Lôi Minh run lên không biết là do tức hay nguyên nhân gì khác. Con chỉ truyền lời mà thôi, đầu to là Hàn Lỗi. Con kiếm được có ít. Lôi Dụ không phục chống đối một câu. Hai chữ Hàn Lỗi làm mặt Lôi Minh cứng lại. Mày nói gì? Hàn Lỗi chiếm phần to. Lôi Minh hỏi tới, Lôi Dụ bĩu môi không giải thích gì thêm giống như biết kết quả sẽ là như vậy. Phiền to rồi. Lôi Minh nhíu mày đi quanh trong phòng. Lát sau Lôi Minh cầm áo khoác lên. Mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao. Vừa nói Lôi Minh vội vàng đi ra ngoài, vợ đang xem tivi hỏi một câu. Muộn thế này còn đi đâu? Không phải đi gặp con hổ ly kia đó chứ? Cả ngày chỉ biết ngồi ghen tuông, có rảnh thì trông con bà đi. Nó sắp vào tù rồi đó. Lôi Minh tức giận nói. Y lao ra cửa, thư ký chờ dưới lầu đi lên đón. Lãnh đạo, đi đâu vậy? Đi ủy ban quận Lưỡng Thủy. Lôi Minh lên xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Bí thư Tằng đã về, vất vả rồi. Lý Dật Phong chạy về ủy ban quận, nhìn Tằng Trạch Quang vừa ăn mì vừa chờ mình, ý biết Tằng Trạch Quang giống mình đều coi trọng công việc. Tình hình có biến hóa gì mới không? Chương 129, khó hiểu. Tằng Trạch Quang cầm bát mì đứng dưới lầu chờ Lý Dật Phong, cảnh này có không ít người nhìn thấy. Tằng Trạch Quang đoán quận Lưỡng Thủy xảy ra chuyện lớn như vậy thì lãnh đạo thị ủy nhất định sẽ tới nên ý cố ý làm thế. Đáng tiếc Tằng Trạch Quang uổng công, Lôi Minh đi tới nửa đường đột nhiên trợn mắt nói. Quay đầu, Lê Tỉnh. Thư ký không thấy rõ vẻ mặt của Lôi Minh nhưng từ giọng điệu y cũng nghe ra gì đó. Vương Quốc Hoa đưa chai nước cho Lý Dật Phong rồi lui về sau. Lý Dật Phong nhìn hắn, sau đó nói với Tằng Trạch Quang. Nguyên nhân vụ nổ đã được điều tra, là do thiết bị lão hóa nên vậy. Qua điều tra giám đốc công ty phân bón Trang Tất Phàm cùng kế toán đã biến mất 2 ngày. Mông một giờ đi đến bây giờ không về, công an quận đã tham gia điều tra việc này. Đến hiện nay có 7 người đang được cấp cứu trong bệnh viện. Căn cứ phó giám đốc giải thích thì sắp đến vụ xuân nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao nên công ty vẫn sản xuất dù Tết. Đồng chí Dật Phong, ủy ban quận phải nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý thích đáng, lúc này là rất quan trọng không thể vì việc này ảnh hưởng đến đại cuộc. Tôi sẽ tới bệnh viện thăm người bị thương, bên công ty phân bón cần anh chú ý nhất định phải cố gắng trấn an công nhân, ổn định cục diện, không thể loạn. Tăng Trạch Quang nói, Lý Dật Phong gật đầu nói. Được. Tăng Trạch Quang đưa ra ý kiến. Lý Dật Phong mặc dù có chút suy nghĩ nhưng phải thừa nhận cách này là ổn thỏa nhất. Chuyện nếu làm lớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường phát triển của cả hai sau này. Mấy vị phó bí thư khác cũng đang chờ chúng ta, phải tiến hành hội nghị gấp. Bí thư, chủ tịch trao đổi qua ý kiến là điều cần thiết ở tình hình hiện tại. Nếu hai người có ý kiến khác nhau thì việc càng loạn hơn nữa. Đối với biện pháp xử lý của Tằng Trạch Quang, Vương Quốc Hoa cũng đang cẩn thận suy xét. Bí thư Tằng, tôi đã gọi điện báo cáo với thị trưởng Lôi. Thị trưởng có vài chỉ thị. Lý Dật Phong nói vậy có nghĩa Lôi Minh sẽ không tới. Tăng Trạch Quang ổ một tiếng không nói gì. Tết chắc thị trưởng Lôi đang lo đi chút Tết lãnh đạo. Nước Mỹ, New York, trong một phòng chung cư rất bình thường, sở sở nghe thấy tiếng gõ còn tưởng là thu tiền điện nước, ai ngờ mở ra lại thấy Lưu Linh mặt mày tái nhợt đứng đó. Trời, có chuyện gì thế? Sở sở giật mình kêu lên. Lưu Linh nhìn qua là biết không khỏe, người lung lay như muốn ngã. Vội vàng lấy 2 viên thuốc tử vi uống. Lưu Linh lúc này mới đỡ hơn. Đừng gấp, tôi không sao. Sao? Thấy tôi lại không vui ư? Nhìn Lưu Linh cố gượng cười, sở sở rất khó chịu. Cô dịu Lưu Linh vào trong nói. Sao lại thành ra như vậy? Có phải Vương Quốc Hoa bội bạc không? Nếu là vậy tôi về đưa nước kéo cảnh vệ đến giết hắn. Lưu Linh lắc đầu cười khổ nói. Không quan hệ đến hắn, là do tôi. Tôi bị bệnh tim, lúc bé đã phẫu thuật một lần, tôi còn tưởng đã tốt, có thể nhảy nhót vui chơi. Không ngờ cuối năm trước phát bệnh nên tôi đến Mỹ xuất hiện trước mắt bà. Ngày kia tôi phẫu thuật nên có điều muốn nói rõ với bà. Nếu không tôi sợ mình chết không nhắm mắt. Lưu Linh vừa nói vừa khóc. Sở sở ôm chặt Lưu Linh, muốn khuyên 2 câu nhưng không biết nói gì. Cô lặng lẽ để nước mắt của Lưu Linh rơi ướt ngực mình. Mãi đến khi Lưu Linh bình tĩnh lại, sở sở dịu Lưu Linh ngồi xuống ghế. Lưu Linh lau nước mắt nói. Tôi nhớ hắn, muốn gặp hắn nhưng tôi lại không dám. Sở sở chưa yêu nên không biết cảm giác nhớ nhung, chỉ là mông lung cảm thấy nếu nhớ một hai đó sẽ rất tốt. Nghĩ đến hắn thì bà đi gặp hắn đi. Sở sở theo bản năng nói một câu, nói xong mới ý thức được câu này nên do Lưu Linh nói ra mới đúng. Lưu Linh lắc đầu nói. Tôi không dám, tôi đã hứa với người nhà không gặp hắn. Nói ra bà có thể không tin, trước khi tôi phát bệnh người nhà đã ép tôi lấy một người, đây là chuyện làm tôi muốn điên lên. Sau khi đi gặp mặt, tôi đã nói với nhà đánh chết tôi cũng không đi. Tiếp theo tôi phát bệnh. Bác sĩ nói tôi mặc dù là sang Mỹ chữa cũng chỉ có 30% thành công. nếu tôi đã đi gặp mặt dù mình không muốn, như vậy để tôi hoàn toàn quên hắn đi. Trước khi đến Mỹ tôi nghĩ vậy. Nhưng bà biết không, khi tôi chụp máy thở nằm trên máy bay, tôi lại muốn nhảy xuống lao tới cạnh hắn. Tôi muốn xin lỗi hắn, xin lỗi vì mình đã phản bội hắn. Hắn đã nói tin tôi nhưng tôi lại phản bội lòng tin đó. Lưu Linh rất bình tĩnh nói nhưng trong mắt hiện rõ sự áy náy. Sở Sở biết mình không thể làm gì bởi vì Lưu Linh chỉ cần người nghe. Cách làm của người nhà Lưu Linh theo Sở Sở thấy là quá ngu. Mặc dù hắn bây giờ là cán bộ thấp kém nhưng hắn sẽ lên như diều gặp gió. Sở Sở, tôi xin bà một việc. Lưu Linh đột nhiên nói một câu, Sở Sở ngẩn ra rồi gật đầu. Tôi phải đi, bà hứa với tôi là thay tôi chăm sóc cho hắn. Nói xong Lưu Linh đứng lên lao ra cửa. Sở Sở đuổi tới thì Lưu Linh đã vào thang máy. Trong nháy mắt khi thang máy khép lại, Sở Sở thấy Lưu Linh khóc, khóc rất thương tâm. Xuống lầu, Lưu Linh lên một xe lưu cuốn màu đen, một người phụ nữ trung tuổi ân cần hỏi thăm. Nói chuyện xong rồi chứ? Lưu Linh lau nước mắt, lạnh nhạt nói. Mẹ yên tâm, chuyện con đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Đồng Diễm Vương hiểu tâm trạng của con gái bởi vì cô cũng là phụ nữ, cũng từng trẻ. Vì hiểu nên Đồng Diễm Phương mới có thể phản ứng mạnh về vấn đề tình cảm của Lưu Linh như vậy. Tình yêu theo Đồng Diễm Phương thấy là quá phụ du. Hai người chỉ biết yêu nhau, tới đến nhau cuối cùng chỉ có người phụ nữ đau khổ. Linh Nhi, mẹ hiểu tâm trạng của con, mẹ tin rằng về sau con sẽ thấy mẹ đúng. Mặc kệ hắn sau này như thế nào nhưng ít nhất hắn bây giờ không xứng với con. Đồng Diễm Phương nói đáng tiếc Lưu Linh không nghe vào, cô chỉ quay đầu nhìn ra ngoài. Đã là 10h30 tối nhưng ủy ban quận vẫn sáng đèn. Chủ tịch Lý Dật Phong đang chủ trì hội nghị an bài xử lý việc ở công ty phân bón. Đến cuối năm công ty phân bón nợ tổng cộng 9,88 triệu, mà hai dây chuyền sản xuất mua từ Pháp với giá 30 triệu chỉ sau 2 năm là không thể tiếp tục sử dụng. Theo điều tra hai dây chuyền sản xuất này chính là phế thải của người Pháp nhưng lại được bán mới cho công ty phân bón, còn bán với giá trên trời. Nói xong, Lý Dật Phong nhìn Vu Lâm đang túi đầu hút thuốc. Phó chủ tịch Vu, trước đây anh đi theo đoàn khảo sát của công ty phân bón sang Pháp. Anh không nhìn ra vấn đề sao? Lý Dật Phong không hề khách khí nói, Vu Lâm nghe xong lớn tiếng nói. Chủ tịch Lý, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi dở tay dở chân? Anh có thể báo cáo lên thị ủy để thị ủy cử người điều tra, xem Vu Lâm tôi có trong sạch không? Anh không nên nói những câu không có trách nhiệm gây mất đoàn kết như vậy trong hội nghị. Vu Lâm phản ứng quá mạnh, Vương Quốc Hoa ở bên đang thẩm đoán tâm trạng của đối phương. Thứ nhất là trong lòng lo lắng nhưng tự cho là hành động bí mật. Thứ hai không có gì phải lo lắng, khả năng này theo Vương Quốc Hoa thấy là rất nhỏ, thứ ba là trung gian, Vu Lâm có chuyện nhưng không lớn. Vấn đề lớn hơn có thể ở bên trên, về phần bên trên đến mức nào thì chưa ai biết. Phó Chủ tịch Vu, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu, có cần phản ứng mạnh như vậy không? Trong lòng không có gì áy náy thì còn sợ người khác nói sao? Hơn nữa tôi có nói anh có vấn đề không? Tôi làm ảnh hưởng đến đoàn kết sao? Lý Dật Phong cũng rất cứng rắn hỏi lại. Vu Lâm xa sầm mặt lại không nói gì. Lý Dật Phong không có ép tiếp mà đổi giọng. Mặc kệ nói như thế nào thì công ty phân bón xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là phó chủ tịch phụ trách công nghiệp anh cũng phải gánh chịu trách nhiệm của mình. Chứ không phải như hai tiếng sau khi có vụ nổ vẫn mãi không liên lạc được với anh. Lúc này mặt Vu Lâm đỏ lên, Vương Quốc Hoa đang suy nghĩ tại sao Lý Dật Phong lại nhằm vào Vu Lâm. Hắn cảm thấy Lý Dật Phong không muốn đùn đẩy trách nhiệm mà là công bằng phê bình sai phạm của Vu Lâm. Hội nghị đang diễn ra. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cửa phòng hội nghị được mở ra, Ôn Sương Thịnh cùng một nhóm cán bộ tiến vào. Bí thư Ôn. Lý Dật Phong vội vàng đi ra đón, Ôn Sương Thịnh ồ một tiếng không đáp. Ý từ từ đi tới giữa bàn sau đó vỗ mạnh. Vu Lâm, anh làm gì vậy hả? Sau khi công ty phân bón nổ mà hơn 2 tiếng không liên lạc được với anh. Làm phó chủ tịch trực ban, anh giải thích như thế nào? Bí thư Ôn, tôi. Vu Lâm tái mặt định giải thích không ngờ Ôn Sương Thịnh lại nói. Tôi không muốn nghe anh giải thích, bắt đầu từ bây giờ anh bị đình chỉ công tác, về kiểm điểm vấn đề của mình. Vương Quốc Hoa càng khó hiểu hơn, sao cứ nhằm vào Vu Lâm. Chương 130, sau lưng. Vu Lâm cứ như vậy bị đuổi ra một cách xám xịt. Người ven đường thấy y đều tránh ra như ôn dịch. Ôn Sương Thịnh rất tàn nhẫn, quyết đoán khác hẳn so với trước đây. Thưa các đồng chí, đang đợt Tết lại xảy ra sự kiện ác liệt như vậy, thị ủy rất chú ý tôi thay mặt thị ủy yêu cầu các đồng chí nhanh chóng xử lý vụ việc. An bài tốt cho người bị thương, làm tốt công tác trấn an, đảm bảo không có nhiễu loạn, nếu không đó là các đồng chí không có trách nhiệm với hơn 300.000 nhân dân quận Lưỡng Thủy. Nói xong câu này Ôn Sương Thịnh đột nhiên đổi giọng. Đồng chí Tằng Trạch Quang, Lý Dật Phong còn có Vương Quốc Hoa ở lại, những người khác giải tán. Câu này của Ôn Sương Thịnh làm mọi người giật mình, dựa vào cái gì mà Vương Quốc Hoa cũng ở lại? Hắn mới làm trợ lý chủ tịch mấy ngày. Nhưng đây là ý của bí thư thị ủy, vào lúc này ai dám nói nửa chữ không vết xe đổ của Vu Lâm còn ngay trước mặt, vị trí phó chủ tịch thường trực coi như xong, không chừng còn bị xử lý mạnh tay. Kết quả tốt nhất là sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Vu Lâm mới 40 tuổi đã đi dưỡng già. Vương Quốc Hoa không quen bị mọi người nhìn với ánh mắt ghen tị. Ôn Sương Thịnh đưa tay ra hiệu. Ngồi xuống đi. Sau khi bốn người ngồi xuống, Ôn Sương Thịnh nói. Để các anh lại thì chắc cũng đoán được lý do. Lúc này thị xã đang tranh thủ lên cấp, tôi tin không ai muốn vì chuyện này tạo thành ảnh hưởng quá xấu. Ở đây tôi nhấn mạnh một điều đó là phải khống chế vụ việc trong phạm vi nhỏ nhất, đồng chí Dật Phong, nói suy nghĩ của anh một chút. Ôn Sương Thịnh xuất hiện đưa ra yêu cầu này, Lý Dật Phong hoàn toàn có thể giải thích. Chuyện công ty phân bón đó là do khóa trước lưu lại, việc này không tính trên đầu y cũng không tiện tính sổ cái đuôi mà khóa trước để lại, đây là phạm vào tối kỵ. Bí thư Ôn, sau khi xảy ra chuyện, Ủy ban quận đã chuẩn bị trích 2 triệu để xử lý vụ việc. Biện pháp xử lý cụ thể Ủy ban quận đã bàn và kết luận phải kịp thời trợ cấp người mất, cứu chữa người bị thương, xử lý người có trách nhiệm. Ngoài ra cũng phát bổ sung 300 đồng cho mỗi công nhân mất việc của công ty phân bón. Về phần nhà công nhân chết, Ủy ban quận cũng sẽ tăng trợ cấp cố gắng dẹp yên chuyện này trong thời gian ngắn nhất. Nghe báo cáo, tâm trạng Ôn Sương Thịnh rất khó bình tĩnh. Ý vừa về đến thị xã, chủ tịch tỉnh Hàn gọi tới quan tâm chuyện công ty phân bón, sau đó đưa ra chỉ thị. Tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến xu thế phát triển nhanh chóng của thị xã Lương Thủy, ổn định áp đảo tất cả. Đây là nguyên nhân vì sao Ôn Sương Thịnh vừa tới đã nhằm vào Vu Lâm. Thân là bí thư thị ủy, chuyện công ty phân bón quận Lương Thủy thì y cũng biết một chút, trong đó có quan hệ tới con của chủ tịch tỉnh Hàn. Theo cuộc điện của chủ tịch Hàn, Ôn Sương Thịnh coi như xác định chuyện này. Xử lý Vu Lâm, nhanh chóng xử lý tốt vụ nổ, từ góc độ lợi ích mà nói từ trên xuống dưới đều có lợi. Lý Dật Phong nói xong, Ôn Sương Thịnh nhìn Tằng Trạch Quang. Đồng chí Tằng Trạch Quang, anh có gì cần bổ sung không? Tằng Trạch Quang trầm ngâm một chút nói. Đồng chí Lý Dật Phong nói rất toàn diện, tôi muốn bổ sung một điểm, quận ủy có trách nhiệm đốc thúc cơ quan công an, nhanh chóng bắt giám đốc, kế toán công ty phân bón về quy án, trả lại sự công bằng cho đông đảo công nhân công ty phân bón. Ngoài ra là bí thư quận ủy, tôi cũng có trách nhiệm chủ yếu ở việc này, là do tôi không làm tốt công việc, gây phiền cho lãnh đạo thị ủy. Tăng Trạch Quang chủ động nhận trách nhiệm lên người nhưng Lý Dật Phong lại thấy khinh thường. Chuyện này dù như thế nào cũng không tính tới đầu Tăng Trạch Quang. Hắn chủ động nhận thì mình ở đâu? Cũng may Ôn Sương Thịnh kịp thời tỏ thái độ. Đồng chí Tăng Trạch Quang, thị ủy hiểu rõ anh và đồng chí Lý Dật Phong không có bao nhiêu trách nhiệm ở việc này. Nhưng làm bí thư và chủ tịch quận, các anh có thể có chút thiệt thòi. Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi kỳ quái, việc này nếu là thế thì muốn mình ở đây làm gì? Rất nhanh Ôn Sương Thịnh đã có câu trả lời cho Vương Quốc Hoa. Vu Lâm tạm thời bị đình chỉ công tác, công việc do y phụ trách đồng chí Lý Dật Phong kiêm nhiệm. Về phần lựa chọn phó chủ tịch thường trực thì đồng chí Lý Dật Phong có thể đề cử một người với ban tổ chức cán bộ thị ủy. Ngoài ra tỉnh ủy đã nhiều lần nhấn mạnh cần sử dụng cán bộ trẻ, thị ủy sẽ kiên quyết chấp hành. Lý Dật Phong không hiểu ý trong câu nói của Ôn Sương Thịnh thì không khác gì kẻ ngu. Ý lập tức nói: "Bí thư Ôn, đồng chí Thịnh Trường Công có kinh nghiệm công tác phong phú. Tôi đề nghị do đồng chí Thịnh Trường Công thay thế công việc của đồng chí Vu Lâm. Đồng chí Vương Quốc Hoa sau khi nhận chức đạt thành tích đáng khen trong lĩnh vực mình phụ trách, tôi thấy nên giao thêm trọng trách. Mảng thu hút đầu tư vốn là ngành do Thịnh Trường Công phụ trách hoàn toàn có thể do đồng chí Vương Quốc Hoa gánh vác." Ôn Sương Thịnh thầm hài lòng nhưng không lập tức tỏ thái độ mà quay đầu lại hỏi Tằng Trạch Quang. "Đồng chí Tằng Trạch Quang, anh thấy sao?" Tằng Trạch Quang ngẩn ra sau đó lập tức cười nói: "Phân công của bên ủy ban thì đồng chí Lý Dật Phong đương nhiên có thể quyết định. Ý là mình không nhúng tay vào công việc bên ủy ban." Tăng Trạch Quang biết Ôn Sương Thịnh nói như vậy chính là muốn thấy mình và Lý Dật Phong hòa hợp hay không. Thực ra bí thư và chủ tịch quan hệ tốt cũng không phải cục diện mà lãnh đạo cấp trên muốn thấy. Vì thế Ôn Sương Thịnh đưa chức phó chủ tịch thường trực để kích thích Tăng Trạch Quang, đồng thời cũng lấy Vương Quốc Hoa làm thuốc dẫn để kích thích Lý Dật Phong. Về phần bên thị ủy thì Ôn Sương Thịnh biết Lôi Minh làn này sợ rằng sẽ vỗ tay khen hay vì cách xử lý của mình, tuyệt đối không phản đối chỉ vì một ứng viên cho chức phó chủ tịch thường trực quận Lương Thủy. Lý Dật Phong ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng rất buồn bực. Chuyện công ty phân bón là rất rõ ràng, mấy chục triệu mua về một đống sắt vụn, việc này ai phụ trách? Giám đốc và kế toán công ty phân bón sao? Nói đùa à, cho bọn họ trăm lá gan cũng không có năng lực tiến hành vụ làm ăn lớn đến thế. Từ trên xuống dưới qua bao cửa. Đâu phải đơn giản làm được. Tâm trạng Vương Quốc Hoa phức tạp hơn, thậm chí thấy lạnh buốt sống lưng. chuyện công ty phân bón lớn như vậy mà xử lý hời hợt thế sao? Mấy chục triệu đều là tiền quốc gia. Vương Quốc Hoa một lần nữa khiếp sợ vì sự quyết đoán của Ôn Xương Thịnh. Đồng chí Vương Quốc Hoa, cậu có gì muốn nói không? Ôn Xương Thịnh không ngờ tươi cười nói một câu. Vương Quốc Hoa hả một tiếng rồi vội vàng đứng lên nói. Tôi phục tùng phân công của tổ chức. Ôn Xương Thịnh thầm nghĩ người trẻ tuổi đồng bột, có thể hiểu. Còn Vương Quốc Hoa có hiểu hay không thì Ôn Xương Thịnh không cần suy nghĩ. Sự quyết đoán của Ôn Xương Thịnh làm cho Tằng Trạch Quang và Lý Dật Phong không báo cáo với Lôi Minh nữa. Vu Lâm đen đuổi nên vị trí của y thành sự chia cắt của hai vị đứng đầu. Vương Quốc Hoa ngồi xuống thấy rất mơ hồ, chẳng lẽ nói về sau mình cũng làm như vậy sao? Cũng sẽ có một ngày mình như vậy sao? Vương Quốc Hoa không cho rằng Ôn Xương Thịnh không thấy chân tướng vụ việc, nhưng y không vạch trần mà còn che lại là vì sao? Vương Quốc Hoa cố khống chế tâm trạng của mình, một lần nữa nói với mình nhất định phải bình tĩnh lại. Nửa đêm đèn ở ủy ban quận cuối cùng đã được tắt. Vương Quốc Hoa lái xe nhưng không biết nên đi đâu, hắn không muốn về khu nhà quận ủy nên cứ thế chạy loạn trên đường. Vương Quốc Hoa đã tới thị trấn Song Long, đến điểm dừng chân. Đứng phía xa xa nhìn căn nhà hai tầng không ngờ còn có ánh đèn hắt ra, Vương Quốc Hoa lấy máy ra gọi. Ở đâu thế? Nghiêm Giai Ngọc lười biếng hỏi một câu. Mặc dù đã là đêm khuya nhưng cô vẫn chưa ngủ được. Người phụ nữ đã qua quan hệ thường sẽ khó ngủ lúc nằm một mình. Ở dưới nhà, mở cửa. Tiếng bước chân vội vàng giẫm trên nền gỗ, không lâu sau cổng được mở ra, Vương Quốc Hoa lái xe đi vào. Nghiêm Giai Ngọc vừa đóng cửa đã được một bàn tay ôm eo, người nhẹ nhàng được bế lên. Nghiêm Giai Ngọc khẽ thở nhẹ và cảm thấy sự vội vàng của hắn. Mặc dù không biết tại sao nhưng cô không chống cự, thậm chí còn vui mừng. Không hề khởi động, Vương Quốc Hoa thô bạo tiến vào, cảm giác khô rát làm Nghiêm Giai Ngọc nhíu mày hừ một tiếng. Nghiêm Giai Ngọc không chống cũng không kêu than chỉ cố gắng giữ tư thế thật tốt để Vương Quốc Hoa dễ dàng tiến vào. Đau đớn ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, cảm giác sinh lý rất nhanh tràn đến, Nghiêm Giai Ngọc theo bản năng dùng hai chân quấn lấy lưng hắn, giúp hắn đẩy mạnh vào mình hơn. Sau khi tất cả yên tĩnh lại, Nghiêm Giai Ngọc đưa tay vuốt vuốt đầu hắn. Sao thế? Hôm nay anh có vẻ không đúng. Vương Quốc Hoa không trả lời mà lặng lẽ châm thuốc. Thuốc từ từ hút đến cuối, Nghiêm Giai Ngọc đứng lên cầm tàn thuốc rủi đi, cơ thể trần truồng hơi run lên trong đêm. Cô khẽ nói. Lạnh quá. Vừa dứt câu Nghiêm Giai Ngọc lại thấy thứ nóng bỏng xuyên qua từ phía sau. Nghiêm Giai Ngọc rên lên một tiếng sung sướng cố gắng đẩy mông về sau. Chương 131, biến hóa và không. Mông năm là ngày Vương Quốc Hoa trực ban. Hắn vừa định mở cửa xuống xe không ngờ có người đã mở cho hắn. Trợ lý Vương, năm mới vui vẻ. Vương Quốc Hoa không có ấn tượng mấy về người trước mặt, giống như gặp qua mấy lần nhưng hắn không nhớ nổi. Ồ, cảm ơn, chúc mừng năm mới. Vương Quốc Hoa thản nhiên nhận phục vụ rồi lững thững lên tầng. Qua văn phòng, mấy người đang trực ban đều đi ra chào, Vương Quốc Hoa gật đầu nhìn mấy gương mặt xa lạ này. Điện thoại vang lên, Vương Quốc Hoa gật đầu xin lỗi chào mấy người này, sau đó hắn đi ra hành lang nghe điện. Đột nhiên thấy chán quá nên gọi cho anh. Là Sở Sở gọi, Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ. Gọi từ nước ngoài đắt lắm đó. Miệng lưỡi càng lúc càng trơn tru, xem ra quan trường làm anh hỏng rồi. Sở Sở trêu chọc, Vương Quốc Hoa cười ha hả nói. Chưa nói là hỏng, chỉ có thể nói do thực tế nên phải khéo đưa đẩy. Mấy hôm nay có tốt không? Mỹ chắc lạnh hơn trong nước nhỉ? Rất tốt, đúng, anh và Lưu Linh thế nào rồi? Sở Sở biết rõ còn hỏi nhưng cô thật sự muốn biết Vương Quốc Hoa nghĩ như thế nào về quan hệ giữa hắn với Lưu Linh. Vương Quốc Hoa im lặng, chân cũng dừng lại. Hắn thở dài một tiếng. Tôi không biết xảy ra chuyện gì, đã lâu cô ấy không gọi cho tôi gọi máy luôn bận, tôi nghĩ có vấn đề gì đó rồi. Không phải là nhà Lưu Linh phản đối chứ? Sở Sở nhắc nhở. Tôi cũng nghĩ đến chẳng qua tôi không thể giúp gì. Tôi đã nói tôi tin tưởng Lưu Linh nên giờ chỉ là chờ. Sở Sở nhận ra câu nói nặng nề của hắn. Cô vô thức nói. Mười năm anh cũng đợi sao? Vương Quốc Hoa một lần nữa im lặng 3 giây sau đó nói. Chờ. Hắn vừa dứt câu điện thoại đã tắt chỉ còn tiếng tít tít tít. Vương Quốc Hoa khó hiểu nhìn máy nhưng vẫn phải bỏ vào túi. Sở Sở thấy mũi cay cay, cô cầm máy không đành lòng nói tiếp nữa. Vương Quốc Hoa rất kiên quyết nói chữ chờ làm chỗ mềm nhất trong tim cô bị đâm thật mạnh. Đột nhiên Sở Sở cảm thấy có một người đàn ông chờ là hạnh phúc như thế nào. Sở Sở thấy Vương Quốc Hoa không đáng phải chờ như thế. Lại thấy thương cho Lưu Linh. Mấy ngày nay Sở Sở hỏi thăm vài bệnh viện nhưng không có tin gì về Lưu Linh, giống như Lưu Linh chưa đến Mỹ, chưa xuất hiện trước mặt cô. Sở Sở rất khó hiểu, mặc dù là ở Mỹ nhưng bác sĩ tim mạch hàng đầu cũng không nhiều. Chẳng lẽ nói Lưu Linh không bị bệnh gì? Tâm trạng Vương Quốc Hoa không quá phức tạp như Sở Sở, hoặc là nói điểm làm hắn suy nghĩ là việc khác. Đi trong ủy ban tâm lý hắn cũng biết rõ tất cả đã có thay đổi. Nếu trước đây mình bị gạt ra rịa ở ủy ban, bây giờ mình đã thành người có quyền lực. Hắn được thêm mảng thu hút đầu tư và văn hóa, giáo dục có thể nói là không nặng không nhẹ. Mấy nhân viên trực ban đang chơi bài thấy Vương Quốc Hoa, bọn họ lo lắng đứng lên. Vương Quốc Hoa chỉ cười cười đi tới bắt tay chúc Tết. Tết Vương Quốc Hoa cũng không muốn nói gì. Đứng làm gì vậy? Chơi cứ chơi đi. Vương Quốc Hoa cười cười xua tay. Mấy người đàn ông hơn hắn vài tuổi nghe vậy mới yên tâm rời đi. Ngay trực của Vương Quốc Hoa không có việc gì xảy ra. Vương Quốc Hoa dạo một vòng sau đó tới bệnh viện chuẩn bị quan tâm mấy bệnh nhân trong vụ nổ. Lúc đến đây lẽ ra phải có nhân viên trực ban của ủy ban nhưng Vương Quốc Hoa đi một vòng không thấy ai là quen cả, chỉ có mấy người nhà bệnh nhân, y tá trực ban đang ngồi tốn tụm trong phòng nói chuyện. Vương Quốc Hoa nghĩ mình như đến nhầm nơi, đi dạo một vòng mà không ai chú ý tới hắn. Cuối cùng Vương Quốc Hoa đành chặn một người phụ nữ lại hỏi. Chị cho hỏi nhân viên trực ban của ủy ban quận đâu? Tết mà, về nhà rồi. Người phụ nữ nói một câu rồi tiếp tục cầm chậu đi đổ. Vương Quốc Hoa rất tức giận, hắn cố nén đi tới một phòng bệnh thấy chai nước tiếp cho bệnh nhân chỉ còn vài giọt là hết nên hắn tới phòng trực ban gọi. Nước truyền cho bệnh nhân giường 39 cần thay rồi. Đến đây, một y tá trung niên cầm chai khác đi ra nhìn Vương Quốc Hoa. Ủy ban quận. Vương Quốc Hoa gật đầu. Y tá cười nói. Tôi biết ngay mà, Tết có thể tới trực ban cũng là thanh niên. Vương Quốc Hoa nói. Ồ, cũng đúng. Tình hình bệnh nhân thế nào rồi chị? Y tá vừa đi vừa nói. Qua giai đoạn nguy hiểm, cũng may mắn. Ôi, Tết mà xảy ra chuyện này cũng đâu phải việc tốt, cậu nói có đúng không? Đúng, chị nói đúng. Hai người đi đến trước phòng bệnh thay nước, một người thanh niên vội vàng đi vào lớn tiếng nói. Tư tỷ không có chuyện gì chứ? Không có việc gì thì tôi về. Vừa dứt câu ý lại nhìn thấy Vương Quốc Hoa. Cục trưởng Vương, ngài sao lại tới đây? Tên thanh niên ca gọi làm y tá ngẩn ra. Chủ tịch còn trẻ như vậy. Hôm nay tôi trực ban tới xem, cậu vất vả rồi. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói làm tên thanh niên tái mặt. Vương Quốc Hoa ở ủy ban quận có thêm biệt danh Bạch Vô Thường. Thực ra hắn không phải quá trắng nhưng mọi người đều thầm gọi hắn như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi nhận chức hắn ra tay mấy lần, tên thanh niên này cũng biết mình không làm tròn chức trách, lại bị Vương Quốc Hoa thấy đâu phải việc tốt. Không vất vả gì, tôi nên làm như vậy. Thanh niên không nói được thêm, Vương Quốc Hoa nhìn chằm chằm làm chân ý hơi run. Lần đầu, không có lần thứ hai. Vương Quốc Hoa nói rồi xoay người đi thẳng. Vương Quốc Hoa không đi hỏi bệnh nhân, công việc mặt ngoài này không bằng tranh thủ tiền hỗ trợ cho bệnh nhân. Vương Quốc Hoa không xử phạt tên thanh niên kia không phải do hắn mềm lòng mà thấy dù có phạt cũng chưa chắc có hiệu quả. Hơn nữa không thể không cho thanh niên cơ hội. Ra khỏi bệnh viện, Vương Quốc Hoa lái xe tới khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao bây giờ đã có nhiều nơi xây tường vây, máy móc cơ giới vẫn hoạt động dù là đợt Tết. Đứng trước một công trường không bao lâu, Cát Tiếu Mi cười hì hì xuất hiện sau lưng. Chúc mừng năm mới, chúc ngài thăng quan phát tài, mỹ nữ vào ngực. Cát Tiếu Mi coi như nắm đúng tính cách của Vương Quốc Hoa, chỉ cần làm tốt công việc là dễ nói chuyện. Quả nhiên Vương Quốc Hoa không hề tức còn cười nói. Phía trước nhận, phía sau bỏ, tôi không muốn phạm sai lầm. Ồ, ngài chưa phải chưa kết hôn sao? Mỹ nữ vào lòng có sao chứ? Cát Tiếu Mi bạo gan chê ơ. Vương Quốc Hoa cũng không ngại. Kết mà cũng ở đây sao? Tôi còn có thể đi đâu. Chồng không thích tôi, thấy mặt như thấy kẻ thù, không bằng ở lại cơ quan. Cát Tiếu Mi cười nói rất tự nhiên như không hề có chút khổ sở nào cả. Vương Quốc Hoa đổi sang việc khác. Năm sau khu công nghệ cao sẽ càng bận hơn, công tác phục vụ là rất quan trọng. Tết mà ngài còn nói công việc. Bên ngoài lạnh, ngài vào văn phòng tôi ngồi. Cát Tiếu Mi cười cười mời, Vương Quốc Hoa gật đầu không từ chối. Văn phòng Cát Tiếu Mi vẫn thế, bên trong có thêm chiếc giường sắt. Điều hòa có mở nhưng phát tiếng ông ông như trâu kéo xe. Cát Tiếu Mi rót cho Vương Quốc Hoa cốc trà, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Cát Tiếu Mi cười cười cởi áo lông lộ ra cơ thể đầy đặn. Năm nay coi như xoay người, nếu không phải ngài phụ trách thì chúng tôi cũng chỉ có thể bán đất. Như vậy tôi dám nói không đầy nửa tháng tiền sẽ hết sạch. Lúc Cát Tiếu Mi nói chuyện cô vô thức ưỡn ngực, chiếc áo lót màu đen hiện rõ bên dưới áo. Vương Quốc Hoa biết cô không cố ý, mà do vậy nên càng thể hiện sự hấp dẫn. Cũng may hắn đã qua tỉnh trường nhiều năm, Nghiêm Giai Ngọc bây giờ không thua gì Cát Tiếu Mi nên rất nhanh rời tầm mắt. Từ chén trà hắn còn có một mùi hương nhàn nhạt, chắc là chén của Cát Tiếu Mi. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên bỏ chén xuống đứng lên nói. Tôi tới phòng du lịch xem một chút. Cát Tiếu Mi có chút thất vọng bĩu môi nói. Bên Nhạc Đông Linh có gì đẹp chứ? Phòng du lịch vốn đống rác, ngài ít quản bên đó hay hơn. Cát Tiếu Mi nói xong lại thấy không đúng, sao có mùi ghen tị ở đây? Cát Tiếu Mi có chút khẩn trương nhìn Vương Quốc Hoa, sợ hắn nhận thấy gì đó. Cũng may Vương Quốc Hoa không để ý cô nói gì. Đúng, quả là đống rác, mấy cơ quan phụ trách không có cái nào là tốt cả. Hàng năm đều dựa vào tài chính chống đỡ, cục diện này phải thay đổi. Cát Tiếu Mi yên tâm một chút, Vương Quốc Hoa chỉ nghĩ đến công việc cũng làm cô xấu hổ. Hay là tôi đi cùng ngài, giữa trưa chúng tôi mời ngài. Vương Quốc Hoa cười ha hả nói. Được, cùng đi xem một chút. Vương Quốc Hoa chắp tay sau lưng đi ra, Cát Tiếu Mi ân cần đóng cửa, Vương Quốc Hoa cũng rất tự nhiên. Có gì đó đang thay đổi, có gì đó như không thay đổi nhưng Vương Quốc Hoa không nhận ra. Chương 132, năm mới. Phòng du lịch sạch sẽ hơn lần trước Vương Quốc Hoa tới nhiều, có lẽ là do Tết nên văn phòng khá náo nhiệt, mấy người đang chơi bài không thấy Vương Quốc Hoa tới. Tết gần như cơ quan nào cũng có người trực ban, chẳng qua bình thường những người này nhàn rỗi đâu có việc gì. Vương Quốc Hoa đi dọc theo hành lang tới phòng khác không có ai, hắn đang chuẩn bị xoay người đi thì Cát Tiếu Mi ở đằng sau ho khan một tiếng. Cửa Nhạc Đông Linh mở ra, Nhạc Đông Linh vô gáy đi ra ngoài. Có thể do không nghĩ Vương Quốc Hoa đến lúc này nên Nhạc Đông Linh hoàn toàn đứng im tại đó. Tôi ủ, đưa tiền đây. Ở văn phòng bên dưới truyền tới tiếng rất rõ, Nhạc Đông Linh không khỏi thầm kêu khổ. Tên Vương Quốc Hoa này tàn nhẫn như thế nào thì cô đã từng gặp, lần trước không phải cô vòng qua Lý Dật Phong nói giúp thì cô đã về nhà chồng con rồi, còn đâu chức trưởng phòng du lịch này. Chủ tịch Vương, tôi đi xử lý. Nhạc Đông Linh lập tức tỏ thái độ xử lý mấy tên kia, Vương Quốc Hoa xua tay nói. Bỏ đi, Tết mà. Trưởng phòng Nhạc hình như đang trực ban. Lúc này Tiểu Hà ở đằng sau lao ra cười cười lấy lòng nói. Trưởng phòng cả Tết vẫn ở văn phòng quy hoạch công việc sang năm. Nói linh tinh gì thế? Nhạc Đông Linh trừng mắt nhìn Tiểu Hà rồi cười khổ nói. Năm trước tôi cãi nhau với chồng nên ra ngoài ở, không thèm để ý tới hắn. Làm việc chẳng qua chỉ là thuận tiện, thực ra tôi cũng không làm gì. Nhạc Đông Linh nói nửa thật nửa giả, cãi nhau với chồng không giả, ở văn phòng làm việc cũng là thật, giả là cô không phải chủ động bỏ nhà mà bị chồng đuổi. Giấu cái gì? Nhạc Đông Linh, ai không biết chuyện ở nhà cô? Quận Lương Thủy này không lớn, ai không nhau chứ? Đừng nhìn tôi cũng từ nhà dọn ra. Chúng ta cùng chung hoàn cảnh. Cát Tiếu Mi xen vào. Không còn sớm, tìm chỗ nào ngồi ăn chút. Vương Quốc Hoa rất bình tĩnh nói nhưng luôn có sự uy nghiêm trong đó. Hay là tự mình nấu ăn, tôi có một căn nhà gần đây. Nhạc Đông Linh cẩn thận đề nghị, Cát Tiếu Mi thấy ý này cũng được nên nói. Tôi thì không sao, xem ý lãnh đạo. Vương Quốc Hoa không hề suy nghĩ đã nói. Bỏ đi, đến khách sạn ăn. Hai vị là nữ, tôi là nam, sợ hai vị chiếm tiện nghi. Nói xong Vương Quốc Hoa đi xuống lầu. Nhạc Đông Linh còn tưởng mình nghe lầm nên nhìn Cát Tiếu Mi. Cát Tiếu Mi trừng mắt nhìn Nhạc Đông Linh. Đi, cô đó, ăn vào tận xương thủy rồi, không thấy lãnh đạo muốn nể mặt à. Nói xong Cát Tiếu Mi đi xuống theo. Vương Quốc Hoa lái xe, hai người phụ nữ ngồi đằng sau. Trên đường đi Vương Quốc Hoa cũng hỏi han vài câu chung chung. Nhạc Đông Linh lần đầu thấy mặt này của Vương Quốc Hoa, cô không ngừng nháy mắt với Cát Tiếu Mi. Bạch Vô Thường đổi tình ư. Cát Tiếu Mi đương nhiên biết Nhạc Đông Linh suy nghĩ gì nên có chút coi thường Cát Tiếu Mi. Cô thầm nghĩ không nhìn Vương Quốc Hoa mới bao tuổi, tuổi này thích nói chuyện vui là bình thường mà. Chẳng qua lúc làm việc Vương Quốc Hoa lại khác. Chủ tịch Vương, lão Cao ngân hàng xây dựng năm trước nói với tôi ngài có kế hoạch vay vốn ngân hàng để khởi động lại kế hoạch cũ của khu du lịch. Nhạc Đông Linh không yên nên đành nói chuyện công việc. Vương Quốc Hoa gật đầu nói. Đúng thế, có mục đích này, chủ yếu phải xem phòng du lịch các chị có làm tốt công tác chuẩn bị không. Tôi cũng không muốn ném tiền vào hồ Minh Kính. Phòng du lịch đưa ra quy hoạch hoàn thiện, không thể sảng bậy như trước. Nhắc đến việc trước đây, mặt Nhạc Đông Linh đỏ lên, Cát Tiếu Mi cũng đỏ. Hai người phụ nữ không nói gì, Vương Quốc Hoa nói tiếp. Năm mới phải có bộ mặt mới, phòng du lịch phải thay đổi. Nhạc Đông Linh, đừng nói tôi không nhắc cô, không làm tốt tôi sẽ cách chức cô. Nhắc đến công việc, Vương Quốc Hoa như đổi sang người khác. Xin chủ tịch yên tâm, tôi nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Nhạc Đông Linh vội vàng cam đoan, Vương Quốc Hoa cười lạnh nói. Đừng nói mấy thứ này, tôi chỉ xem hành động, xem kết quả. Nhạc Đông Linh run lên thầm nghĩ Bạch Vô Thường hiện hình nên vội vàng giải thích. Gần đây sau khi khảo sát cẩn thận tôi và Phó trưởng Phòng Tiếu nghĩ ra quy hoạch mới cho khu du lịch. Nếu có thể có 5 triệu tài chính thì ba nơi núi Phi Tiên, Hồ Minh Kính, thị trấn Song Long có thể dung hợp là một. Ngoài ra khu vui chơi ở Hồ Minh Kính cũng có thể xây dựng xong. Chỉ cần tài chính đến kịp thời thì cùng lắm 8 tháng công trình sẽ xây dựng xong. Được rồi, lúc này nói chuyện công việc gì chứ? Cát Tiếu Mi ngắt lời, thấy Nhạc Đông Linh và Vương Quốc Hoa nói chuyện sôi nổi cô hơi khó chịu. Được, không nói chuyện công việc, chuẩn bị ăn cơm. Vương Quốc Hoa không ngờ không tức còn cười ha hả. Tâm trạng Vương Quốc Hoa đang khá tốt. Hai người phụ nữ này có năng lực, nếu một lòng làm việc thì cũng có thể làm tốt. Điều này Vương Quốc Hoa không nghi ngờ. Nhìn trạng thái bây giờ của hai cô đều tốt. Vương Quốc Hoa có thể đoán được công việc sang năm sẽ thuận lợi. Chủ tịch Vương, tôi giới thiệu bạn gái cho ngài được không? Cát Tiếu Mi đột nhiên nói một câu như vậy, vốn tưởng Vương Quốc Hoa không quá để ý, anh ngờ Vương Quốc Hoa đột nhiên xa sầm mặt lại. Đừng nói mấy việc đó, yên tâm công tác. Lúc này tim Vương Quốc Hoa như bị kim châm. Cuộc nói chuyện điện thoại với Sở Sở làm hắn biết rõ một chuyện. Lưu Linh có thể thật sự buông tha tình yêu này, đây là điều Vương Quốc Hoa khó có thể chấp nhận. Nhạc Đông Linh và Cát Tiếu Mi nhìn nhau rồi cùng ngậm miệng. Im lặng một lúc, Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Xin lỗi, thái độ của tôi vừa nãy không đúng. Mùng 6 Vương Quốc Hoa về nhà, còn 2 ngày nghỉ, đây là cơ hội hắn ở bên người nhà. Tiếng pháo dần dần rời đi, hương vị Tết cũng nhạt đi. Một lần nữa Vương Quốc Hoa đưa mình về trạng thái công việc, hắn trầm mặc hơn trước, nhiều chuyện mặc kệ có hiểu hay không, có chấp nhận hay không thì đều đã xảy ra. Việc này làm cho Vương Quốc Hoa cảm thấy mình quá nhỏ yếu, việc có thể làm theo ý mình đúng là quá ít. Vụ nổ ở công ty phân bón, giám đốc và kế toán công ty còn chưa tìm ra được, hai người này không biết trốn đi đâu. Theo thời gian trôi qua mọi người như quên đi việc này. Trong hội nghị thường vụ thị ủy đầu năm, Ôn Sương Thịnh và Lôi Minh hài hòa hơn hẳn mọi người nghĩ, trong hội nghị hai người kẻ hát người khen hay, xác định quy hoạch đường cao tốc, đồng thời quyết định Vu Lâm sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân quận Lưỡng Thủy. Nói tóm lại Vu Lâm vẫn còn may, đương nhiên Vu Lâm có nghĩ như vậy hay không lại khác. Chuyện đường cao tốc có thị ủy dẫn đầu, áp lực của quận Lưỡng Thủy không nặng. Vương Quốc Hoa cũng biến mất trong quá trình này dù hắn là người đề xướng kế hoạch. Cao Bân một lần nữa xuất hiện ở ủy ban quận. Lần này đến là do Vương Quốc Hoa gọi tới. Trên thực tế nói đúng ra là Cao Bân vẫn chờ ngày này. Bây giờ mười mấy triệu ngân hàng xây dựng cho vay đã không còn ai nhắc tới. Trong văn phòng Vương Quốc Hoa, Nhạc Đông Linh và Cát Tiếu Mi đã chờ một lúc. Vương Quốc Hoa đang xem quy hoạch Nhạc Đông Linh mang tới. Nói thật quy hoạch này làm tốt. Ồ, sao hai vị mỹ nữ lãnh đạo đều ở đây? Cao Bân cười hì hì chắp tay với bên trong, Vương Quốc Hoa ngẩng đầu cười nói. Đến rồi à? Vào ngồi đi, tôi xong ngay. Cao Bân không hề khách khí ngồi xuống nói chuyện với hai người phụ nữ. Vương Quốc Hoa bỏ quy hoạch xuống bàn nói. Ba người cũng ở đây, mặc kệ khu công nghệ cao hay là phòng du lịch muốn bao tiền cứ mở miệng với Lão Cao. Nhạc Đông Linh nghe xong không khỏi mừng như điên. Vương Quốc Hoa đây là tán thành báo cáo của cô. Từ trước đến giờ Nhạc Đông Linh vẫn tưởng Vương Quốc Hoa sẽ không nương tay với mình, không ngờ cuối cùng lại có kết quả này. Thực ra Vương Quốc Hoa không mềm lòng. Bởi vì Lý Dật Phong nói nên hắn vì tôn trọng nên nhân nhượng. Nếu đồng ý, Nhạc Đông Linh lại làm việc tốt thì hắn cũng sẽ không có điệu bộ tính sổ sau. Nói dứt câu điện thoại của hắn vang lên, Du Phi Dương bên kia nói. Anh em, văn phòng ở tầng mấy? Vương Quốc Hoa cười nói. Sao, mọi người đến à? Du Phi Dương cười ha hả nói. Ngay dưới sân, mau xuống đón. Vương Quốc Hoa dập máy quay đầu lại nói với ba người. Ba người cứ bàn, tôi không quản. Nói xong hắn đi ra hành lang thì thấy Du Phi Dương đang ôm Giang Thúy Thúy ngửa mặt lên nhìn. Hai tên này quả nhiên đã đi cùng nhau, không biết Du Phi Dương có phải hoàn thành quá trình từ trai tân thành đàn ông không? Vương Quốc Hoa liếc mắt cái là thấy Giang Thúy Thúy đây đà hơn chút vì thế cười nói với Du Phi Dương. Chúc mừng hai vị cuối cùng đã đi cùng nhau. Lúc nào làm hậu sự thì nhớ thông báo trước. Du Phi Dương đắc ý nói với Giang Thúy Thúy. Sao, anh không đoán sai chứ? Chương 133, chuyện tìm tới. Hoàn thành từ cô gái thành phụ nữ, Giang Thúy Thúy nhìn qua rất hạnh phúc. Cô nói với Du Phi Dương. Anh đoán đúng, tên này không giống một kẻ đứng đắn, nhất định là tai họa không ít cô gái, phụ nữ. Hai người đều đeo kính râm như đặc vụ, Vương Quốc Hoa quyết định không thèm để ý đến việc đôi này chơi mình. Đây không phải chỗ nói chuyện, tôi đưa hai vị tới khách sạn. Không cần, em đã lấy phòng, đến đây là để nói chuyện lần trước. Giang Thúy Thúy có chút thất vọng. Vương Quốc Hoa không thèm để ý việc cô đả kích. Đàn ông có bản lĩnh không phải đều kiêu ngạo sao? Lần trước ở biệt thự Giang Thúy Thúy cảm thấy mình rất mất mặt nên muốn đòi lại một chút. Ngoài cửa đỗ một xe Mercedes-Benz tư nhân, xem ra ở đây còn có không ít người tới. Vương Quốc Hoa không gọi Lao Lý mà lên xe Mercedes-Benz. Sang năm có không ít công ty sản xuất linh kiện ô tô tới đầu tư, có không ít khách tìm tới Vương Quốc Hoa chỉ là lần đầu người trong ủy ban thấy Vương Quốc Hoa lên một xe tư nhân. Thấy cảnh này, Thịnh Trường Công không khỏi khinh thường nói. Thì ra nó cũng có ngày này. Thịnh Trường Công là người cẩn thận, trước khi ngồi lên vị trí phó chủ tịch thường trực, ý luôn thể hiện là người khiêm nhường. Nhưng vị trí dưới mông thay đổi, thành nhân vật số 2 ở ủy ban quận, bên người Thịnh Trường Công bắt đầu nhiều người hơn, tính cách của Thịnh Trường Công cũng đổi khác. Vương Quốc Hoa này không biết chú ý ảnh hưởng. Thịnh Trường Công nói thầm với Tào Hiểu Minh đứng bên cạnh. Tào Hiểu Minh gần đây như chim sợ cành cong, kết quả của Vu Lâm làm y lo lắng nhiều ngày. Sau đó phát hiện thị trưởng Lôi không có ý xử lý mình. Y mới dần lấy lại bình thường. Chẳng qua Tào Hiểu Minh rất không cam tâm, miếng thịt béo ở khu khai phát, khu công nghệ cao không ngờ y không chạm được vào chút nào. Thanh niên nên táo bạo một chút cũng là bình thường. Chẳng qua người ta được bí thư Ôn coi trọng, chúng ta chỉ có thể nhìn thôi. Tào Hiểu Minh nói một câu khá có trình độ, Thịnh Trường Công nghe được vẻ ghen tị của đối phương. Ý thầm nghĩ mày cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Bởi vì muốn phối hợp với thị xã về thủ tục trình xây dựng đường cao tốc, tăng cường tiến trình lên cấp của thị xã nên mấy ngày gần đây Lý Dật Phong về cơ bản ở trên ủy ban thị xã, các công việc hàng ngày của ủy ban quận về cơ bản do Thịnh Trường Công thay mặt xử lý. Chuyện ở công ty phân bón làm Thịnh Trường Công rất đau đầu, cũng làm ý thấy đắc ý mình nắm quyền to. Ủy ban trích khoản tiền xử lý, quyền phân phối khoản tiền này rơi vào tay Thịnh Trường Công. Chỗ nào dùng nhiều, chỗ nào dùng ít thì Thịnh Trường Công đương nhiên biết. Tào Hiểu Minh tìm tới Thịnh Trường Công chính là vì khoản tiền này. Theo Tào Hiểu Minh thấy không gì tiền không thể động. Trên xe, Giang Thúy Thúy nhìn chằm chằm vào Vương Quốc Hoa nhưng hắn không để ý, hắn nói với Du Phi Dương. Quản vợ của ông đi, đừng chiều như vậy. Phụ nữ ba ngày không cho một trận là trèo lên đầu lên cổ ngay. Du Phi Dương đầy bất đắc dĩ xua tay, Giang Thúy Thúy trừng mắt nhìn hắn. Nhìn một chút là chết à, chỉ là muốn biết trong đầu anh rốt cuộc có gì. Câu hỏi ngu như vậy, anh đây coi như không nghe thấy. Vương Quốc Hoa nghiêm túc nói, Du Phi Dương cười phá lên. Sắc bén, rất sắc bén. Giang Thúy Thúy ơi Giang Thúy Thúy, không ngờ em cũng có ngày hôm nay. Du Phi Dương nói như vậy, Giang Thúy Thúy sớm chuẩn bị tâm lý. Cô lấy một bản hợp đồng ném cho Vương Quốc Hoa. Xem đi, xem xong thì ký tên. Vương Quốc Hoa không nhìn mà ném cho Du Phi Dương. Tiền bỏ chỗ ông, kế hoạch kinh doanh cụ thể tôi chưa có thời gian chuẩn bị, phải vài ngày mới làm ra. Giang Thúy Thúy cười lạnh nói. Tôi biết nay mà, đừng lo, tôi dẫn một nhóm người tới, anh dành một ngày dạy bọn họ làm như thế nào là được. Vương Quốc Hoa nói. Nội dung chính tôi đã nói với anh, thực ra cô cần phải đi học kiến thức kinh doanh chính thống, đây là môn học vấn sâu. Biệt thự nhất định là dành cho người có tiền. Rất nhiều lúc người có tiền cũng không thèm để ý đến giá trị của biệt thự mà là để ý bỏ bao tiền mua biệt thự. Nói cách khác phải làm cho người ta thấy đến khu biệt thự ở là có thể diện, như vậy người ta mới bỏ tiền ra mua. Giang Thúy Thúy đảo đảo mắt suy nghĩ khá lâu. Có chút thú vị, bảo sao cuối năm tôi vừa tăng giá là bán được 5 căn biệt thự trong mấy ngày. Tôi tưởng bọn họ nhiều tiền muốn đốt, thì ra mình nghĩ nhầm. Vương Quốc Hoa cười nói. Được rồi. Quay về giá bình thường, 15.000 một mét, nghĩ biện pháp trồng ít cây xanh vào tiểu khu, tăng thêm mấy trò giải trí như hồ bơi, sân tennis, tóm lại phải tạo không khí để vào đế vương nguyện sẽ là tượng trưng cho thân phận và địa vị. Không đúng, tiểu khu của tôi tên Phỉ Thúy Sơn Trang. Giang Thúy Thúy sửa lại. Vương Quốc Hoa không nói, Du Phi Dương trừng mắt nhìn cô. Ngực to ngu ngốc, làm theo lời hắn, sửa thành đế vương nguyện. Vương Quốc Hoa cười cười, Giang Thúy Thúy đã không còn ngang ngược như trước. Mặt đỏ bừng khẽ đấm vào ngực Du Phi Dương. Du Phi Dương và Giang Thúy Thúy ở khách sạn 2 ngày mới về. Vương Quốc Hoa vì thế phải làm thêm 2 tối. Du Phi Dương có chút xấu hổ vì bắt tội hắn nên trước lúc đi đưa cho Vương Quốc Hoa một phong bao, bên trong có 2 tờ xét. Mấy hôm sau Du Phi Dương gọi tới nói mình sắp sang Mỹ, đồng thời y có chút đắc ý nói. Đến quận Lương Thủy một chuyến mà Giang Thúy Thúy đã thay đổi hẳn, cả ngày ôm sách đọc, còn học nấu ăn. Việc này Vương Quốc Hoa không đánh giá. Cũng không kịp đánh giá vì Lao Lý đột nhiên phanh lại trước trụ sở ủy ban. Có không ít người vây quanh ở trụ sở, Vương Quốc Hoa chuẩn bị mở cửa xuống xe nhưng Lao Lý đã vội vàng khuyên. Chủ tịch Vương, để tôi xuống xem trước một chút. Lao Lý gần đây càng lúc càng cung kính nên Vương Quốc Hoa tạm thời không đề cập việc đổi người. Vương Quốc Hoa còn nghe nói vợ Lao Lý ở phòng ăn cũng được lên trước, không phải vất vả như trước, tiền lương cũng tăng lên. Không cần, đều là dân chúng có gì phải sợ. Vương Quốc Hoa đẩy cửa xe lững thững đi tới. Chúng tôi muốn gặp chủ tịch Lý. Ngay cả tiền sống cũng cắt, trời đất không tha. Thịnh Trường Công chết không được tử tế. Không ngừng có tiếng gào thét, Vương Quốc Hoa lặng lẽ đứng ở phía sau nhìn mấy chục người dân đang kích động. Vương Quốc Hoa nhìn đồng hồ, chiều không đi làm mà tới đây làm gì? Sao Thịnh Trường Công lại bị chửi? Vương Quốc Hoa có ấn tượng tốt đối với Thịnh Trường Công, cảm thấy đối phương là người biết điều cơ mà. Hơi suy nghĩ một chút, Vương Quốc Hoa xoay người lên xe nói. Quay đầu, đến khu công nghệ cao xem một chút. Lúc xe chạy trên đường, Vương Quốc Hoa nhắm mắt suy nghĩ rốt cuộc là nguyên nhân gì mà người dân chặn cổng trụ sở. Những người này tuổi không nhỏ, đều trên 50, tuổi này thường rất biến nhẫn nhịn, không ép quá sẽ không làm loạn. Lão Lý, gần đây có nghe được tin gì không? Vương Quốc Hoa đột nhiên hỏi, Lão Lý vội vàng đáp. Tôi thật ra nghe được một vài điều. Lão Mạnh lái xe cho Chủ tịch Thịnh khoe nói gì mà Chủ tịch Tào gần đây không ngừng nịnh bợ Chủ tịch Thịnh. Ồ, sao phải nịnh Chủ tịch Thịnh? Vương Quốc Hoa tò mò hỏi. Lao Lý nói, Không phải vì vợ chủ tịch Tào là chủ nhiệm quỹ tín dụng sao? Lão Mạnh không nói rõ chi tiết, chỉ nói vợ chủ tịch Tào muốn bên tài chính gửi tiền vào nên nhờ đến chủ tịch Thịnh. Thịnh Trường Công quả thận phụ trách phòng tài chính, nhưng quyền tài chính lại trong tay Lý Dật Phong. Hơn nữa phòng tài chính cũng có quan hệ của mình, dựa vào cái gì phải gửi tiền vào quỹ tín dụng. Trong đầu Vương Quốc Hoa mơ hồ nhớ một việc, hình như nghe nói quỹ tín dụng có vấn đề lớn xảy ra. Sau đó khiến toàn tỉnh tiến hành chỉnh đốn quỹ tín dụng. Rốt cuộc là tại sao thì Vương Quốc Hoa không nghĩ ra. Trong tay Thịnh Trường Công có bao tiền có thể đưa vào quỹ tín dụng? Việc này có gì không bình thường không? Chẳng lẽ là... Vương Quốc Hoa đột nhiên thấy nặng nề. Trong tay Thịnh Trường Công gần đây đúng là nắm khoản tiền khá lớn, đó là tiền xử lý vụ việc công ty phân bón. Ủy ban quận cấp 2 triệu, thị xã cấp 2 triệu, nghe nói Lôi Minh nói phải cấp tiền này tới tay từng công nhân, nhưng ít khi có chuyện tiền được phát hết mà. Thịnh Trường Công là người luôn khiêm nhường, chẳng lẽ động tay chân vào khoản tiền này sao? Ngu cũng đừng ngu tới mức đó chứ. Vương Quốc Hoa không nghĩ ra được. Vu Lâm là vết xe đổ ở ngay trước mặt cơ mà. Xe tới khu công nghệ cao, không ngờ bên này cũng ồn ào không kém. Dưới sân ban quản lý, một người đàn ông mặc áo da cùng với mười mấy tên trai tráng đang há miệng mắng to. Chương 134, muốn chạy. Cắt Tiếu Mi, mày là con điếm, đừng tưởng ôm đuổi thẳng mặt chắn là ông sợ mày. Mày không cho ông sống tốt, ông cũng không cho mày khá giả. Dựa vào bán thân mà lập nghiệp, mày còn ra vẻ đứng đắn với tao. Tao nói với mày, có giỏi mày để thằng kia tới đây xem tao sợ nó không? Tên đàn ông mặc áo da đen há mồm chửi, tay chỉ về phía văn phòng ban quản lý. Vương Quốc Hoa xuống xe từ từ đi tới, đây không phải nói mình sao? Thằng này là ai mà kiêu căng như vậy? Vương Quốc Hoa rất tức giận, hắn quay đầu lại lên xe lấy máy gọi báo cảnh sát. Không ngờ bên 110 nghe nói khu công nghệ cao có người gây rối nên quát. Không phải đã sớm phái người đi rồi sao? Sao còn báo cảnh sát? Vương Quốc Hoa đang tức nên lớn tiếng nói. Vậy cảnh sát đâu? Tôi sao không thấy? Lao Lý lúc này nhỏ giọng nói. Chủ tịch Vương, ở kia. Vương Quốc Hoa nhìn theo thấy cạnh một bên tường văn phòng ban quản lý khu công nghệ cao quả thật có một xe cảnh sát đứng đó. Mấy tên cảnh sát đang vừa nói chuyện vừa nhìn về bên này xem. Vương Quốc Hoa dù tốt tính đến đâu thấy cảnh này cũng nổi điên. Hắn chửi thầm một câu rồi đi tới chỗ xuất sắc cảnh sát. Có tổng cộng 3 cảnh sát đứng đó. Có một tên còn nhàn nhã gác chân nổ dâu, có lẽ là người dẫn đội. Nhiều người như vậy chặn ở đây thì sao ban quản lý khu công nghệ cao có thể làm việc được? Các anh sao không quản? Vương Quốc Hoa đi tới hỏi. Không ngờ tên cảnh sát đội trưởng nói. Vợ chồng người ta cãi nhau, chúng tôi muốn xen vào làm gì? Chỉ cần bọn họ không vào trụ sở thì chúng tôi cũng không có biện pháp làm gì. Giải thích xong, đội trưởng xa sầm mặt lại. Anh là ai? Dựa vào gì nói này nói kia? Không có việc gì thì đi sang bên đi, đừng xen vào. Vương Quốc Hoa không thể nhịn được nữa, hắn cầm máy gọi số 110. Tôi là trợ lý chủ tịch Vương Quốc Hoa, trụ sở ban quản lý khu công nghệ cao đang bị côn đồ chặn cửa không thể làm việc được, mời nói với trưởng phòng Tạ nói tôi mời y tới hiện trường xử lý. Trợ lý chủ tịch kẻ côn đồ mấy chữ này làm tên đội trưởng sợ hãi, vẻ mặt khinh thường thoáng cái chuyển sang nịnh bợ. Chủ tịch Vương, ngài đừng kích động. Vương Quốc Hoa không nhìn hắn, vừa đi vừa nói chuyện với điện thoại. Vậy nói với trưởng phòng Tạ tôi ở hiện trường chờ 20 phút, nếu không tới thì tôi chỉ có thể tới công an quận xin gặp. Cô gái nghe điện 110 mới vào làm việc chưa lâu nghe thấy vậy mặt mũi tái mét lại. Vừa nãy cũng là giọng này báo cảnh sát, mình còn mắng người ta. Cô bé lảo đảo bỏ thai nghe xuống chạy tới trước mặt đội trưởng giải thích, đội trưởng cũng sợ. Cô nói gì? Trợ lý chủ tịch Vương Quốc Hoa. Đồng Thư Đình ơi là Đồng Thư Đình, tôi nói với cô bao lần rồi, thái độ phải thân thiện, thôi. Để tôi đi báo cáo với trưởng phòng. Đội trưởng 110 lao nhanh đi tìm trưởng phòng, không ngờ trưởng phòng đang họp. Trưởng phòng công an quận Lưỡng Thủy gần đây rất mệt mỏi vì hai tên tội phạm bỏ chạy của công ty phân bón. Tăng Trạch Quang cứ 2 ngày là gọi lần, giọng điệu tuy khách khí nhưng chuyện mà bí thư quận ủy nhớ tới, anh không làm tốt chính là anh vô dụng. Đang họp nghiên cứu việc này lại thấy đội trưởng 110 chạy vào, trưởng phòng Tạ xa sầm mặt lại. Lao Nô, anh làm gì vậy hả, còn biết quy định không? Ở quận Lương Thủy này bây giờ ai không biết trợ lý chủ tịch rất ác, nghe nói có chỗ dựa rất cứng. Tân Đại Hà ở phòng chiêu thương có chủ tịch Lý Dật Phong làm chỗ dựa mà bị xử ngay, bây giờ đến ủy ban quận ngồi chơi. Hơn nữa Vương Quốc Hoa còn học ở trường đảng tỉnh, cả thị xã có 3 suất, lúc ấy Vương Quốc Hoa còn là phó trưởng phòng, 2 người còn lại một là phó chủ tịch huyện, một là phó bí thư huyện ủy. Chuyện này truyền rất nhanh tới công an quận. Trưởng phòng, xảy ra chuyện, vừa nãy trợ lý chủ tịch Vương Quốc Hoa gọi điện tới. Họ Tạ tái mặt, vẻ bất mãn biến mất, thay vào đó là vẻ khẩn trương. Y đập bàn. tên nào dẫn đội mà lại không quản việc này. Họ Ngô biết ai dẫn đội nhưng không tiện giải thích. Tên đội trưởng kia không phải ai khác mà là do một tay trưởng phòng Tạ để bạt Liên Tử Hiếu. Rất không may vợ Liên Tử Hiếu là phụ trách tuyên truyền của công an quận, nghe nói Liên Tử Hiếu có thể lên làm phó trưởng đồn thành Tây cũng là do chấp nhận mọc sừng. Bên khu công nghệ cao, Vương Quốc Hoa lên xe đóng cửa chặn Liên Tử Hiếu đang muốn giải thích ở bên ngoài. Nói thật sau khi Tằng Trạch Quang nhận chức vẫn không có ý động vào cửa, Vương Quốc Hoa không biết nguyên nhân. Bí thư quận ủy sao có thể bỏ qua vị trí này? Tên đàn ông mặc áo đen đang mắng sướng mồm, Liên Tử Hiếu nhìn Vương Quốc Hoa ngồi xe mà thầm kêu khổ. Y thầm nghĩ sao mình lại đi ăn với thằng Trần Quảng Sinh rồi đáp ứng mặc hắn làm loạn. Bây giờ chọc giận chủ tịch Vương, đáng chết chính là vừa nãy mình còn mắng người ta nữa chứ. Liên Tử Hiếu rất rõ ràng vị trí của mình tại sao lại có được, đến lúc xử lý trưởng phòng Tạ lấy mình ra chịu tội thay cũng là bình thường. Liên Tử Hiếu thấy Vương Quốc Hoa không thèm để ý tới mình, y biết chờ cũng không phải việc hay. Vì thế lao tới văn phòng dưới lầu mượn máy gọi cho bà vợ xinh đẹp. Tôi nói Liên Tử Hiếu, anh có thể có chút năng lực không? Bữa ăn là mua được anh sao? Việc này tôi không lo được, anh muốn tôi đã giúp anh rồi. Em, đừng mặc quần là không nhận người, cô không cho tôi sống, tôi cũng không để cô yên. Liên Tử Hiếu nhỏ giọng uy hiếp không khác gì Trần Quảng Sinh. Đầu kêu im một lát mới nói. Liên Tử Hiếu, đáng đời anh mọc sừng, bà lúc ấy mắt mù nên mới theo anh. Bịch, dập máy. Liên Tử Hiếu cao to đẹp trai nhưng năng lực đàn ông và vẻ ngoài thường không có quan hệ. Liên Tử Hiếu chính là điển hình. Nếu Vương Quốc Hoa biết nguyên nhân này tất nhiên nghĩ tới trên mạng có không ít tên dựa vào mặt mà lừa gạt phụ nữ. Liên Tử Hiếu bị tiếng điện thoại làm inh hai, ý nhỏ giọng mắng, con điếm. Phát hiện văn phòng khu công nghệ cao có người nhìn mình, Liên Tử Hiếu hung dữ bỏ máy xuống xoay người nhỏ giọng nói với Trần Quảng Sinh đang mắng. Được rồi, lui đi nếu không ông phiền to đó. Lao Liên, ông có ý gì? Rượu đã uống, thuốc đã cầm. Trần Quảng Sinh không phải kẻ ngu, y lớn tiếng nói. Liên Tử Hiếu vội vàng nhỏ giọng nói. Tổ tông, ông nói nhỏ một chút được không, lãnh đạo quận ở đây một lúc rồi đó. Trưởng phòng tôi đang tới, ông mau đi đi. Trần Quảng Sinh nghe vậy lập đổi sắc. Lao Liên, đừng lừa tôi. Liên Tử Hiếu giơ tay lên đầu tạo thành hình cái sừng. Tôi lừa ông thì sẽ như thế này. Trần Quảng Sinh thầm nói mày không gạt tao thì vẫn vậy. Hai ta đều mọc sừng. Đi. Trần Quảng Sinh biết việc không giả. Lại nhìn thấy xe sản Tạ Nạ Đô đăng kiên nên càng chắc hơn. Ý mới đi được hai bước, Vương Quốc Hoa xuống xe lớn tiếng nói. Còn muốn chạy? Có giỏi thử một người rời đi xem. Thôi sao không thể đi? Đừng nhìn Trần Quảng Sinh vừa nãy hò hét mắng chửi cắt tiếu mi như vậy, còn chửi cả lên đầu Vương Quốc Hoa nhưng bây giờ thật sự gặp Vương Quốc Hoa thì Ý không còn lớn lối như trước. Vương Quốc Hoa cười lạnh một tiếng thản nhiên nói. Anh đi đi, tôi không cản. Hắn nói vậy, Trần Quảng Sinh có 10 lá gan cũng không dám đi. Không nói gì khác, Vương Quốc Hoa muốn điều tra ra hắn là ai là quá dễ. Vị trợ lý chủ tịch này muốn xử hắn có quá nhiều biện pháp, thậm chí không cần tự mình ra tay chỉ hơi mở miệng là có người sẽ ra tay lấy lòng Vương Quốc Hoa. Lúc này Cát Tiếu Mi đã xuất hiện. Thấy Vương Quốc Hoa, mặt Cát Tiếu Mi hơi đỏ lên. Cô chạy nhanh xuống lầu hung hăng nhìn Trần Quảng Sinh, sau đó nói với Vương Quốc Hoa. Chủ tịch Vương, xin lỗi, đây là việc của nhà tôi. Vương Quốc Hoa lạnh lùng cắt ngang lời. Chuyện nhà cô tôi không quan tâm, nhưng ý ảnh hưởng đến công việc của ban quản lý khu công nghệ cao là không được. Còn có thân là chủ nhiệm ban quản lý, bởi vì việc riêng ảnh hưởng đến công việc đây là không xứng chức. Cát Tiếu Mi, cô giao công việc cho phó chủ nhiệm, về nhà viết kiểm điểm, được thông qua thì về làm việc. Cát Tiếu Mi trợn tròn mắt định giải thích nhưng lại thấy ánh mắt kỳ quái mới hiểu tại sao. Cô cúi đầu hãy nay nói. Chủ tịch Vương, tôi nhất định sẽ kiểm điểm vấn đề của mình. Vừa nói Cát Tiếu Mi tức giận hét lên với Trần Quảng Sinh. Trần Quảng Sinh, anh hài lòng chưa? Vừa nói vừa ôm mặt chạy vào văn phòng chỉ còn Trần Quảng Sinh đứng ngây ra đó. Chủ tịch Vương, ngài đừng hiểu lầm, tôi không phải. Trần Quảng Sinh định tìm Vương Quốc Hoa giải thích không ngờ hắn đã lên xe. Trần Quảng Sinh vừa xấu hổ vừa lo lắng quay đầu lại nhìn đám người mình mang theo. Nhìn gì vậy hả? Về. Có người rất không phối hợp nói. Sếp Trần, anh đã nói phát mỗi người 20 đồng, nhớ đó. Chương 135, khó anh khó em. Trần Quảng Sinh đúng là muốn chạy nhưng không dám. Đừng nhìn danh thiếp trong ví có chức danh rất oai, thực tế y chỉ là bao thầu một công ty phục vụ xây dựng trực thuộc phòng lao động. Đến đây làm loạn là do thấy khu công nghệ cao lập tức có mấy công trình xây dựng, tiền không nhiều nhưng cũng là công trình 1,2 triệu. Vấn đề là vợ chồng Trần Quảng Sinh, Cát Tiếu Mi vốn không còn quan hệ gì nữa. Lúc trước Cát Tiếu Mi là nhân viên bình thường của ban quản lý khu công nghệ cao. Trần Quảng Sinh vì lấy được công trình ở khu công nghệ cao nên đã chuốc say Cát Tiếu Mi. sau lần đó Cát Tiếu Mi không cho Trần Quảng Sinh chạm vào mình, cũng vì việc này mà Cát Tiếu Mi không còn hy vọng vào đàn ông. Tất cả thay đổi đều do quyền lực và tiền. Cát Tiếu Mi thấy rõ bản chất này nên bắt đầu theo đuổi quyền lực. Cuối cùng cô đã lấy được vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao, nhưng chuyện sau đó lại thay đổi quá nhanh. Cát Tiếu Mi làm chủ nhiệm chưa đầy năm chủ tịch đã đổi người, khu công nghệ cao từ miếng bánh ngon chuyển thành ba chó. Vương Quốc Hoa nhận khu công nghệ cao, Cát Tiếu Mi một lần nữa nhiệt tình công tác trở lại, đang định mạnh dạn làm ra thành tích báo đáp sự tin tưởng của Vương Quốc Hoa dành cho mình, không ngờ Trần Quảng Sinh không biết xấu hổ tìm tới, yêu cầu cho hắn nhận công trình của khu công nghệ cao. Cát Tiếu Mi đương nhiên không đồng ý, Trần Quảng Sinh cũng biết vậy nên mới có chuyện ngày hôm nay. Theo ý nghĩ Cát Tiếu Mi nếu muốn tiếp tục làm chủ nhiệm thì phải ngoan ngoãn nghe theo mình. Có thể nói Trần Quảng Sinh tính rất hay nhưng đen đủi gặp phải Vương Quốc Hoa, càng không ngờ Vương Quốc Hoa có thái độ này. Bây giờ mà Trần Quảng Sinh đi thì y biết mình sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Người cũng muốn đi mà không dám đi còn có Liên Tử Hiếu. Tai họa này do y tự chuốc. Đừng nhìn Vương Quốc Hoa chỉ là trợ lý chủ tịch nhưng muốn xử lý hắn là quá dễ. Liên Tử Hiếu cũng tốt, Trần Quảng Sinh cũng được, hai người này một vì lợi ích, một vì quyền lợi nên không coi mặt mũi vào đờ ơ. Bây giờ Vương Quốc Hoa có khả năng uy hiếp quyền lợi và lợi ích của bọn họ đành ngoan ngoan đứng bên chờ xử lý. Cát Tiếu Mi xách vali xuống lầu. Trần Quảng Sinh thấy vậy vội vàng đi lên nhỏ giọng nói. Mimi, đưa anh. Cát Tiếu Mi đẩy cặp về phía sau. Cút ra xa một chút. Trần Quảng Sinh giống như vừa nãy không làm chuyện gì có lỗi với Cát Tiếu Mi, vẫn cười hì hì cẩn thận nhỏ giọng nói. Một ngày vợ chồng ơn nghĩa trăm năm, đừng tuyệt tình như vậy mà. Trần Quảng Sinh, anh không biết xấu hổ nhưng tôi còn cần thể diện. Cát Tiếu Mi tức giận mắng. Cô đi vòng qua Trần Quảng Sinh. Trần Quảng Sinh đang chuẩn bị ngăn thì bên ngoài có hai xe cảnh sát đang hú còi lao nhanh tới. Bịch. Cửa đóng vào, nhảy xuống là trưởng phòng công an Tạ Vân Sơn. Tạ Vân Sơn mặc dù là cấp phó huyện, cao hơn đám trưởng phòng nửa cấp nhưng trên đầu còn có phó bí thư thị ủy kiêm bí thư đảng ủy công an Mạnh Đông Thăng. Vấn đề là lão Mạnh đã 59, sắp lui, công an quận bây giờ về cơ bản do Tạ Vân Sơn quyết định. Vì thế nên Tạ Vân Sơn rất chú ý tới vị trí dưới mông lão Mạnh. Vương Quốc Hoa là ai? Nguyên thư ký của bí thư quận ủy Tằng Trạch Quang, là thân tín, nghe nói cũng được lãnh đạo chủ yếu của thị ủy tán thành. Tạ Vân Sơn sớm nghe nói Nghiêm Hữu Quang mạnh mẽ đề bạt Vương Quốc Hoa, cùng với việc Ôn Xương Thịnh nhiều lần khen Vương Quốc Hoa. Một trợ lý chủ tịch như vậy chỉ tên nào ngu mới đắc tội. Chỉ riêng quan hệ đó còn không tính, Vương Quốc Hoa còn có biệt danh Bạch Vô Thường. Từ lúc còn ở huyện Nam Sơn, Vương Quốc Hoa giúp Tằng Trạch Quang xử lý quản nhất vĩ, bấu chặt quan tiểu quân không tha làm lão quản không thể lên làm được bí thư huyện ủy. Làm cho Hồng Tồn Minh được lợi. Vậy còn chưa tính, sau khi Vương Quốc Hoa tới quận Lương Thủy cũng thoang cái xử lý Tần Đại Hà là thân tín của chủ tịch Lý, phó chủ tịch thường trực Vu Lâm, nghe nói muốn chơi Vương Quốc Hoa kết quả bị đá sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Người độc ác như vậy, Tạ Vân Sơn sao không e ngại? Ý muốn lên thay lão Mạnh thì phải được Tằng Trạch Quang gật đầu. Vấn đề quyền lợi ai có thể dễ dàng buông tay? Không nghe nói lão Mạnh gần đây động chút là mắng người sao? Không phải là do sắp lui nên ý bắt đầu có động tác sao? Coi như để đưa vài thân tín của mình lên đây mà. Tạ Vân Sơn do bí thư quận ủy khóa trước đề bật lên, sau khi đổi bí thư ý đã mấy lần đến xin gặp đáng tiếc Tằng Trạch Quang có ý muốn nhận. Tạ Vân Sơn rất lo lắng, đừng nhìn Tằng Trạch Quang không có động tác, chờ lãnh đạo ra tay thì mọi thứ đã muộn. Liên Tử Hiếu, anh làm gì vậy hả? Tạ Vân Sơn vừa nhảy xuống xe đã quát Liên Tử Hiếu. Liên Tử Hiếu lắp bắp không biết giải thích ra sao. Trần Quảng Sinh ở bên trốn. Mẹ nó chứ, ai bảo mình chọc giận Vương Quốc Hoa, chọc giận Tạ Vân Sơn, như vậy nhất định đen đủi. Trần Quảng Sinh là người địa phương, cũng làm ở nhà nước nên nghe được một chút về Tạ Vân Sơn. Trước đây từng có một người cạnh tranh chức trưởng phòng công an với Tạ Vân Sơn nhưng lại bị tai nạn xe chết, cuối cùng Tạ Vân Sơn lên làm trưởng phòng công an quận. Không cần phải giải thích, đợi xử lý. Tạ Vân Sơn rất khinh thường Liên Tử Hiếu, thằng này là đồ rác rưởi. Xoay người Tạ Vân Sơn thấy xe của Vương Quốc Hoa nên vội vàng đi tới. Vương Quốc Hoa mở cửa xuống xe, Tạ Vân Sơn đưa hai tay tới. Chủ tịch Vương, rất xin lỗi, là do chúng tôi không làm tốt công việc, làm phiền ngài. Vương Quốc Hoa bình tĩnh nói. Trưởng phong Tạ, tôi nghĩ mình không cần nhắc anh. Trụ sở sản xuất linh kiện ô tô được lãnh đạo quận ủy, lãnh đạo thị ủy rất chú trọng. Cảnh sát 110 đến đây sao lại đứng bên nhìn côn đồ gây mất trật tự của khu công nghệ cao? Đây là như thế nào? Nhân viên của anh và kẻ côn đồ anh mang về xử lý. Tôi không cần biết về sau anh xử lý như thế nào, tôi chỉ muốn sau này không ai đến quấy rầy khu công nghệ cao. Vương Quốc Hoa không hề khách khí nói nhưng thật ra đã rất cho đối phương thể diện. Người anh mang đi tôi không tính sổ về sau. Tạ Vân Sơn không khỏi thầm vui vẻ, xem ra Vương Quốc Hoa này dễ nói chuyện. Ở tình huống bình thường Vương Quốc Hoa là trợ lý chủ tịch, gọi là trợ lý Vương mới đúng, nhưng bây giờ Vương Quốc Hoa đang lên như mặt trời giữa trưa, gọi cũng phải đổi cách. Bây giờ gọi trợ lý Vương, về sau người ta đâm một đao thì sao? Không ai ngu mà mạo hiểm như vậy. Tạ Vân Sơn vội vàng gật đầu nói. Cảm ơn Chủ tịch Vương đã hiểu, ngài chờ, tôi lập tức xử lý hiện trường. Tạ Vân Sơn lập tức sai người kéo đôi anh em khó khăn Trần Quảng Sinh và Liên Tử Hiếu đi. Hai người bị đưa lên xe, Liên Tử Hiếu còn đỡ chút vì còn có vợ nói giúp, việc này có lẽ sẽ qua. Trần Quảng Sinh thì không dễ rồi, mang đi ai biết muốn chịu tội gì. Cắt Tiếu Mi, nói giúp anh đi a. Trần Quảng Sinh vừa kêu lên như vậy đã bị gì đó nhét vào miệng. Trần Quảng Sinh ra sức dãy rủa không ngờ bên eo đột nhiên tê dần, cả người sụt xuống. Vương Quốc Hoa thật ra nhìn thấy tia điện lóe lên thầm nghĩ thứ này cũng cần dùng sao. Xử lý xong, Tạ Vân Sơn quay về nói với Vương Quốc Hoa. Chủ tịch Vương, lúc nào rảnh thì tôi mời ngài uống vài chén. Vương Quốc Hoa rất khách khí với biểu hiện của đối phương. Hắn nói, hôm nay sợ là không được. Đang khi nói chuyện một cảnh sát vội vàng chạy lên nhỏ giọng nói. Chủ tịch Vương, trưởng phòng, bên ủy ban quận có chuyện. Vương Quốc Hoa đương nhiên biết bên kia có việc gì chỉ là không ngờ đến bây giờ cảnh sát mới được báo. Xảy ra chuyện gì? Nghe nói người nhà nạn nhân và công nhân mất việc của công ty phân bón chặn cửa ủy ban quận, tình hình cụ thể còn không rõ. Tên cảnh sát rất khôn khéo, không dám nói quá cụ thể. Ồ, trưởng phong Tạ, anh đi làm việc đi, tôi còn có chút việc cần xử lý ở đây. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói, Tạ Vân Sơn sao không hiểu ý của hắn? Hắn coi như không biết việc bên ủy ban quận. Chủ tịch Vương, lúc nào rảnh thì gọi, đây là số điện thoại của tôi. Tạ Vân Sơn đưa tờ danh thiếp tới, Vương Quốc Hoa cầm lấy viết mấy chữ rồi chuyển lại. Đây là số điện thoại của tôi. Tạ Vân Sơn dẫn người đi ngay. Vương Quốc Hoa quay đầu lại nhìn Cắt Tiếu Mi cầm cặp nói. Làm gì thế hả? Cắt Tiếu Mi biết lúc mặt Vương Quốc Hoa bình tĩnh thường là lúc nguy hiểm nhất. Chủ tịch, lên rồi nói. Mắt Cắt Tiếu Mi đang đỏ, cô không giải thích mà trông rất đáng thương. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Vương Quốc Hoa không khỏi mềm lòng hừ một tiếng đi lên lầu. Cắt Tiếu Mi vội vàng ném cặp cho người bên cạnh. Văn phòng chỉ còn hai người, Cắt Tiếu Mi mới giải thích từ đầu tới cuối. Vương Quốc Hoa đừng nhìn còn trẻ nhưng làm việc tàn nhẫn, Cắt Tiếu Mi biết rõ việc này. Đương nhiên Cắt Tiếu Mi còn biết một điều là hắn hay bao bọc cấp dưới, ví dụ như vừa nay hắn nháy mắt với mình trước mặt Trần Quảng Sinh. Chương 136, sắp mất khống chế. Tôi không phải sợ Trần Quảng Sinh mà chỉ sợ gây phiền phức không cần thiết cho lãnh đạo. Hắn thích mắng thì mắng dù sao tôi cũng không mất miếng thịt nào, có mất cũng giảm béo. Cắt Tiếu Mi tự giễu mình, cô cũng cẩn thận quan sát phản ứng của Vương Quốc Hoa. Ảnh hưởng đến công việc thì tính ai? Đầu cô để làm gì vậy hả? Cô khách khí với hắn làm gì, trực tiếp đuổi đi là được. Sau này hắn tới gây sự tiếp thì bảo người bên dưới ra tay, có việc tôi chịu. Vừa nói Vương Quốc Hoa xoay người định đi nhưng vừa đi được hai bước đã dừng lại nói. Định nhốt hắn bao lâu? Cái này cũng có thể nhốt sao? Hay là thôi vậy? Cắt Tiếu Mi có chút do dự, dù sao cô cũng không nhẫn tâm. Loại cặn bã như vậy nhốt là khách khí. Cô còn nói chuyện cho hắn, đúng là thua cô. Vương Quốc Hoa trong nháy mắt nở nụ cười, Cắt Tiếu Mi thấy thế không khỏi vui vẻ, quả nhiên mình không quá vô tình là đúng. Lãnh đạo trẻ tuổi vừa nãy nói câu cuối là có mục đích cả. Tôi tiễn lãnh đạo. Cắt Tiếu Mi đi tới mở cửa, Vương Quốc Hoa lúc ra ngoài cửa mới thản nhiên nói. Nhốt 24 tiếng rồi nói, mai cô đi đón về. Đúng, người nhà hắn sẽ không đến gây chuyện chứ. Cái này thì không dễ nói, mẹ Trần Quảng Sinh nổi tiếng là lắm điều. Cắt Tiếu Mi cẩn thận giải thích, trong lòng cũng có chút lo lắng. Vương Quốc Hoa nhíu mày nói. Bà ta nếu tới gây rối thì cô nói với bà ta làm loạn một phút nhốt thêm Trần Quảng Sinh một tiếng. Nhốt lâu người lúc ra có đầy đủ hay không cũng khó nói. Cắt Tiếu Mi dùng mình biết Vương Quốc Hoa nói không phải nói đùa. Ở bên trong không mất mạng thì thôi, chứ còn lấy tay lấy chân đúng là quá dễ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Vương Quốc Hoa vừa đi không đầy nửa tiếng dưới lầu khu công nghệ cao lại ồn ào. Mẹ Trần Quảng Sinh xuất hiện đứng dưới lớn tiếng chửi. Con điếm Cắt Tiếu Mi ra đây cho bà. Cắt Tiếu Mi sớm chuẩn bị nên đi xuống nói. Con bà bị cảnh sát mang đi, có giỏi bà đứng đó mắng chửi. Chửi càng hay con bà đi ra càng nhanh, lúc đi ra cũng khỏe mạnh. Đúng, quên nói với bà Trần Quảng Sinh bị trưởng phòng công an tự mình dẫn người bắt đi. Câu nói rất nhẹ nhưng người nghe phải đổ mồ hôi. Mẹ Trần Quảng Sinh ngẩn ra rồi quỳ xuống trước mặt Cắt Tiếu Mi. Tiếu Mi, mẹ biết Quảng Sinh có lỗi với con nể mặt tình cảm vợ chồng mà bỏ qua cho nó. Cắt Tiếu Mi cũng là người có tính cách ăn mềm không ăn cứng. Người phụ nữ 50 tuổi quỳ trước mặt nên cô cũng hoảng. Cô vội vàng đỡ lên nói. Bà về trước đi, chậm nhất ngày mai hắn có thể về. Bà về khuyên Trần Quảng Sinh là làm việc chính đáng đi. Mẹ Trần Quảng Sinh vừa cảm ơn vừa đứng lên. Lúc ra ngoài mặt lập tức đổi lại chửi, con điếm không biết để con. Vương Quốc Hoa về tới ủy ban quận. Lúc này người chặn trước cổng đã đông hơn nhiều, ít nhất có hơn 100 người, lúc trước toàn người già bây giờ có không ít người trẻ, còn có cả một quan tài gỗ chặn trước cửa. Thịnh Trương Công, mày chết không được tử tế, tiền mạng sống nhà tao mày cũng dám đoạt, hôm nay không lấy được tiền nhà tao đến nhà mày treo cổ. Một người phụ nữ tóc hoa dâm đầu quấn khăn đen quỳ trước quan tài khóc lớn, còn kích động đập đầu xuống đất đến mức trán ứa máu. Mười mấy cảnh sát tạo thành rào chắn chắn hàng người. Ủy ban quận không ngờ không có một lãnh đạo nào ra duy trì trật tự, chỉ có mình Đỗ Tường đầu đầy mồ hôi không ngừng lớn tiếng nói. Thưa các đồng chí, bình tĩnh, bình tĩnh, lãnh đạo quận lập tức sẽ tới, xin mọi người kiên nhẫn. Lúc này Đỗ Tường đang chửi 18 đời nhà Thịnh Trường Công. Thịnh Trường Công mới nhận chức mấy ngày mà đã lớn chuyện như vậy. Hơn nữa hai ngày này Thịnh Trường Công tới thị xã Lâm Giang họp gì đó, bây giờ đang trên đường về. Chủ tịch Lý Dật Phong đến sở giao thông, bí thư Tằng Trạch Quang họp trên thị ủy phải đến trưa mới xong. Do tình hình không thể khống chế được nữa nên Đỗ Tường đành phải gọi cho Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang nói sẽ về ngay. Lý Dật Phong đang trên tỉnh nhận được tin cũng khiếp sợ. Sao chuyện công ty phân bón còn chưa làm xong ư? Sao bây giờ lại có chuyện lớn như vậy? Lý Dật Phong tức điên lên, gọi điện hỏi Thịnh Trường Công là xảy ra chuyện gì. Thịnh Trường Công đang trên đường về, ý không dám không nói thật. Y nói tạm thời gửi tiền vào quỹ tín dụng quận, y không có ý tham ô, chỉ là phát chậm một chút mà thôi. Nhưng không ngờ người của công ty phân bón lại đến làm loạn. Vừa nghe tới đây Lý Dật Phong nghĩ đến lời đồn gần đây nên rất tức giận nói. Thịnh Trường Công ơi Thịnh Trường Công, anh học được cách kết bè kết đảng rồi đó. Nói xong Lý Dật Phong dập máy không thèm nghe đối phương giải thích. Một phó giám đốc sở giao thông vốn có quan hệ khá tốt với Lý Dật Phong, hai người đang ngồi nói chuyện ở văn phòng. Nghe Lý Dật Phong nói thế, y nói. Xảy ra chuyện gì thế? Tôi nói này, quận Lương Thủy các anh không thể xảy ra chuyện nữa. Chỉ riêng trụ sở sản xuất linh kiện kia quận anh đã đắc tội không ít người rồi đó. Ý của y rất rõ, quận Lương Thủy gần đây quá nổi danh, không ít người nhìn chằm chằm vào. Nhất là vấn đề đất đai quận Lương Thủy đã đẩy đi nhiều mối quan hệ, coi như đắc tội không ít người. Lý Dật Phong trầm ngâm một chút rồi cầm máy gọi cho Tằng Trạch Quang thông báo qua tình hình. Đương nhiên trọng điểm là Tào Hiểu Minh. Dù Thịnh Trường Công có làm Lý Dật Phong thất vọng như thế nào thì cũng là người theo y sớm nhất. Quả nhiên Tằng Trạch Quang nghe xong cũng tức giận nói. Tào Hiểu Minh đang chết, Thịnh Trường Công hồ đồ. Việc này coi như xác định sự việc, cũng may tiền vẫn còn ở tài khoản quỹ tín dụng, Tằng Trạch Quang vẫn cho rằng chuyện vẫn có thể khống chế. Là do tôi không làm tốt công việc. Lý Dật Phong tự kiểm điểm, Tằng Trạch Quang nói. Việc này không trách anh, bên dưới không làm mấy trò này mới là lạ. Chẳng qua lần này anh không có cái nhìn đại cuộc. Nói tới đây Tằng Trạch Quang mặc dù tức nhưng không có ý truy cứu thêm. Dù sao Lý Dật Phong quản bên chính quyền, Tằng Trạch Quang phê bình cá nhân có thể, phê bình chính quyền có thể, nhưng nếu quá mức sẽ có mâu thuẫn. Lý Dật Phong sau đó lập tức gọi cho Tào Hiểu Minh. Đâu ngờ gọi ba cuộc mà không ai nghe. Lý Dật Phong đột nhiên cảm thấy không đúng, một cảm giác lo lắng xuất hiện trong đầu y. Tào Hiểu Minh đang ở đâu? Y đang làm gì? Tào Hiểu Minh đang ở nhà gào lên với vợ Mai Phương Phương. Tiền đâu? Tiền đâu? Hơn 3 triệu cô vứt đâu? Mai Phương Phương tóc thai bù xù ngồi trên sàn nhà, không còn phong thái của phu nhân phó chủ tịch nữa. Mai Phương Phương cúi đầu nhìn sàn nhà miệng không ngừng lẩm bẩm. Tôi không cam lòng, không cam lòng. Tào Hiểu Minh nhìn thấy cảnh này cũng biết họa sắp đổ xuống đầu. Từ trụ sở thị ủy về ủy ban quận chỉ mất 5 phút nhưng Tằng Trạch Quang dùng tới nửa tiếng mới đến nơi. Không phải là tắc đường, không phải do xe hỏng mà Tằng Trạch Quang lặng lẽ về quận ủy hiểu rõ tình huống. Nguyên nhân vụ việc là do buổi sáng khi làm đám tang cho Lý Ái Kiệt công nhân công ty phân bón thì đột nhiên có một người nói tiền trợ cấp của quận bị người tham ô, đây coi như quả bom làm một ít công nhân về hưu thiếu kiên nhẫn đùn đùn kéo lên ủy ban quận. 3-4 người hỏi tình hình, kết quả bảo vệ ủy ban nói lãnh đạo phụ trách không có ở đây, bảo bọn họ 2 hôm nữa hãy quay lại. Tiền nếu như cộng 600-700 người lại thì đâu có ít. Công ty phân bón sau khi xảy ra chuyện khiến công nhân về hưu, công nhân mất việc bị nợ lương nửa năm, bao nhiêu người chờ khoản trợ cấp kia. Mấy người kia về nói như vậy, mọi người đều cảm thấy tiền có thể bị tham ô thật. Hơn nữa bị kẻ cố ý kích động vài câu nên mấy chục lão công nhân không ăn trưa kéo lên ủy ban quận, dần dần người kéo tới càng đông. Lúc trước Vương Quốc Hoa còn thấy mấy chục lão công nhân còn giữ được bình tĩnh, không ngờ đám bảo vệ ủy ban quận hùng hổ đẩy người, nói những câu khó nghe. Đây như mồi lửa, mấy chục công nhân về truyền tin. Gia cảnh Lý Ái Kiệt cũng khá đặc biệt, bố mẹ đã già, vợ bị bệnh nằm liệt trên giường, con trai còn nhỏ. Cả nhà coi tiền trợ cấp là tiền cứu mạng. bây giờ nghe nói tiền bị tham ô nên người nhà Lý Ái Kiệt rất lo. Họ hàng lại nói thêm vài câu nên tất cả đòi nâng quan tài đến đây đòi tiền. Vì thế già trẻ lớn bé cùng với những công nhân của công ty phân bón nghe tin đều tới, hiện trường dần mất khống chế. Vương Quốc Hoa còn thấy một cảnh đó là mẹ Lý Ái Kiệt đang quỳ trên mặt đất. Vương Quốc Hoa đột nhiên nhớ tới mẹ mình, hắn chen đám người đi tới trước mặt người phụ nữ đó. Mọi người cũng bị chú ý đến cảnh này, hiện trường tạm thời trở nên yên tĩnh. Chương 137, ra chuyện lớn. Chủ tịch Vương. Người nhận ra khẽ lên tiếng làm hiện trường trở nên sao động. Một chủ tịch trẻ tuổi lại quỳ trước mặt một bà lão, nếu không tận mắt nhìn thì ai dám tin. Trong đôi mắt tuyệt vọng, mờ mịt vì đau khổ, giọng đã khản đặc vì khóc đột nhiên đã xuất hiện một tia hy vọng. Bác dậy đi, bác quỳ ở đây chính là tát vào mặt ủy ban, tát vào mặt người trong ủy ban. Cháu biết bác nếu không phải bị ép tới đường cùng sẽ không dùng biện pháp tiêu cực như vậy. Nhưng cháu vẫn muốn nói bác nên tin vào đảng, chính quyền sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ với bác. Đều do chính quyền không làm tốt công việc để bác bị oan uổng. Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng nói, bà lão do dự một chút rồi đứng lên khi theo Vương Quốc Hoa. Có thể do quỳ quá lâu nên người bà lão đảo vài cái. Dịu bà lão, Vương Quốc Hoa đỡ bà đi vào trong. Cảnh sát đứng cửa do dự nói, Tạ Vân Sơn đi lên nhỏ giọng nói. Chủ tịch Vương, cái này. Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Đây là Ủy ban quận Lưỡng Thủy, hiến pháp của Trung Quốc là người dân làm chủ, nếu người dân làm chủ đất nước vì sao không thể vào ủy ban. Vương Quốc Hoa nói không lớn nhưng rất có lực đủ để mọi người quanh đây nghe. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Vương Quốc Hoa một tay dịu bà lão, một tay đưa lên ra hiệu mọi người im lặng. Vấn đề của mọi người nhất định có thể giải quyết, bí thư quận ủy Tằng không phải đã tới rồi sao? Đám người cùng quay đầu lại, Tăng Trạch Quang cùng vài người đang đi tới. Tin vào đảng, chính quyền có sức thuyết phục lớn ở thời gian này. Ở thời đại này uy tín của chính quyền rất dễ dàng hóa giải tranh cãi, chỉ cần lãnh đạo thị ủy ra đối mặt với dân chúng là đủ. Đám người lại vỗ tay, có lẽ do bí thư quận ủy tới, có lẽ do bọn họ thấy mình thắng vì đã khiến bí thư quận ủy xuất hiện. Tăng Trạch Quang đang có nhiều suy nghĩ. Làm bí thư quận ủy, y không muốn thấy cảnh này nhưng vấn đề xảy ra trước mặt không cho phép y ngồi nhìn. Chuyện mặc dù do bên ủy ban gây ra nhưng nếu làm lớn chuyện thì y cũng bị liên lụy. Cử động của Vương Quốc Hoa thì Tăng Trạch Quang cũng thấy, cũng nghe thấy. Tăng Trạch Quang không thể phủ nhận Vương Quốc Hoa nói đúng nhưng lại mơ hồ thấy hắn làm thế hơi quá. Mặc kệ chuyện gì trong thời gian ngắn cũng không thể giải quyết được. Vậy phải làm như thế nào? Đương nhiên Tằng Trạch Quang không bất mãn gì Vương Quốc Hoa, thậm chí vui mừng vì Vương Quốc Hoa dám ra mặt như thế. Bên ủy ban quận không phải không có phó chủ tịch nào sao? Mặc dù là không ở trụ sở thì gọi một cuộc điện về gấp có khó gì? Sao gần tiếng qua đi mà chưa ai về? Đây là không bình thường, đây là trốn trách nhiệm, không ai muốn đến đứng đối mặt với dân chúng, đây mới là nguyên nhân của vấn đề. Mọi người yên tâm. Tôi đến chính là giải quyết vấn đề cho mọi người. Vấn đề mọi người phản ánh tôi cơ bản đã rõ. Sau khi công ty phân bón xảy ra vụ nổ, quận ủy rất chú trọng, lãnh đạo chủ yếu thị ủy cũng quan tâm hơn nữa còn gửi tiền hỗ trợ. Thị ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn nhất định nhanh chóng gửi tiền tới tay mọi người. Tăng Trạch Quang cầm mãi lớn tiếng nói. Có người lớn tiếng nói. Vậy tại sao chúng tôi chưa nhận được tiền? Câu hỏi rất sắc, Tăng Trạch Quang có thể đổ lên đầu cấp dưới nhưng hiệu quả sẽ không tốt. Nhìn Vương Quốc Hoa đang dịu bà lao đứng bên kia, Tăng Trạch Quang hơi động tâm chỉ vào Vương Quốc Hoa nói. Vị này là trợ lý chủ tịch Vương Quốc Hoa, công việc cụ thể do ủy ban quận phụ trách, chúng ta mời đồng chí Vương Quốc Hoa nói mấy câu. Tăng Trạch Quang đây là muốn nhắc Vương Quốc Hoa làm việc phải có chừng mực. Đẩy hắn ra cũng muốn xem năng lực ứng phó của hắn, cũng cho hắn bạn học. Công tác cơ sở không dễ làm, đối với quần chúng cũng không thể thả lỏng nếu không sau này khó triển khai công việc. Còn một điểm Tằng Trạch Quang cũng chưa nghĩ được nên xử lý như thế nào. Vương Quốc Hoa ngẩn ra, hắn biết Tằng Trạch Quang có thể có ý kiến với mình. Cảnh hắn đỡ bà lão vừa nãy mọi người đều thấy, hành vi này sẽ khiến mọi người xúc động nên lúc Vương Quốc Hoa bị điểm danh, mọi người một lần nữa vỗ tay. Vương Quốc Hoa cười cười rất thân thiện làm tâm trạng quần chúng tốt hơn, có người thậm chí không nhịn được cười theo. Đi đến trước mặt một lão công nhân, Vương Quốc Hoa cười nói. Nhà bác có mấy nhân khẩu? Cả vợ con thì nhà tôi có 6 người, sao vậy? Lao công nhân khó hiểu hỏi, Vương Quốc Hoa cười nói. Trong nhà một tháng thu vào bao nhiêu, chi bao nhiêu, bác có rõ không? Lao công nhân gật đầu, càng khó hiểu hơn. Vương Quốc Hoa lại nói. Công ty bác có bao người? Hàng tháng phát lương hết bao nhiêu bác biết không? Đó là chuyện của kế toán, có quan hệ gì đến tôi? Vương Quốc Hoa cười nói. Nói rất đúng, đúng là không quan hệ mấy tới bác nhưng bác có nghĩ nhiều người như vậy, một khoản tiền lớn như vậy gửi xuống thì trước đó có phải thống kê chi tiết không? Căn cứ tình hình khác nhau của các nhà, trợ cấp người chết, an ủi người bị thởng đều cần có người đến làm. Xin hỏi làm từng đó việc có cần thời gian không? Lao công nhân không nói, hai mắt mở to vì không biết nên nói gì. Vương Quốc Hoa một lần nữa mỉm cười lớn tiếng nói. Xin lỗi mọi người làm mọi người đợi lâu. Xin mọi người yên tâm trong 3 ngày nhất định có kết quả. Hắn nói như vậy làm mọi người xôn xao, không ít người vốn chỉ đến xem, nếu biết tiền kiểu gì cũng vào túi thì ai đến đây làm loạn chứ. Lúc này có người hét lên. Tôi nói rồi, tiền này không thiếu phần của mọi người, tản đi. Vương Quốc Hoa không chú ý ai nói câu này nhưng giọng khá quen. Hắn nhìn theo không ngờ là Lao Lý đã lẻn vào trong đám người. Lao Lý vừa hét lập tức có không ít người tản đi. Có người cầm đầu nên thoáng cái có hơn nửa số người rời đi. Tăng Trạch Quang thầm nói Vương Quốc Hoa này đúng là có biện pháp. Nguy cơ tạm thời qua đi, Vương Quốc Hoa quay đầu lại nhỏ giọng nói với Tăng Trạch Quang. Sếp, mau bảo lái xe đưa quan tài và người về. Tăng Trạch Quang gật đầu nói. Lưu Đông Phàm, đi chuẩn bị xe. Vương Quốc Hoa lại đi tới trước mặt bà lão, nhẹ nhàng nói. Bác, trên đầu bác có vết thương, cháu mang bác tới bệnh viện kiểm tra. Lãnh đạo đã bố trí xe đưa con bác về nhà. Bà Lao không nói thành lời chỉ cầm chặt tay Vương Quốc Hoa lắc lắc. Vương Quốc Hoa nhân cơ hội nói với số người còn lại. Tất cả mọi người về thôi, vấn đề rất nhanh sẽ được giải quyết, chặt ở đây sẽ ảnh hưởng đến công việc của ủy ban. Vương Quốc Hoa nói với Tằng Trạch Quang một tiếng rồi tự mình đưa bà Lao đến bệnh viện băng bó, rồi sai Lão Lý đưa về, hắn còn nhét 500 đồng vào túi bà Lao. Lái xe về ủy ban, Vương Quốc Hoa vừa tới dưới lầu Lưu Đông Phạm đã xuất hiện nói. Bí thư Tằng đang ở phòng hội nghị, mời cậu về lập tức lên ngay. Vương Quốc Hoa vội vàng chạy lên, lúc này có 3 phó chủ tịch đang đứng ở cửa nói chuyện. Thấy Vương Quốc Hoa bọn họ cũng dừng lại cười chào hắn. Vương Quốc Hoa có chút khó hiểu sao bọn họ ở bên ngoài nhưng không nghĩ nhiều. Hắn đẩy cửa đi vào. Phòng hội nghị chỉ có Tằng Trạch Quang và Tào Hiểu Minh. Bây giờ đang là mùa xuân nhưng Tào Hiểu Minh đầu đầy mồ hôi, tay cầm điếu thuốc run run, mặt không còn chút máu. Bí thư. Vương Quốc Hoa lên tiếng, Tằng Trạch Quang hung hăng mắng Tào Hiểu Minh. Đáng chết. Dứt câu Tằng Trạch Quang đứng lên cười khổ nói với Vương Quốc Hoa. Xảy ra chuyện lớn, đi, lập tức đi báo cáo với lãnh đạo thị ủy. Tằng Trạch Quang và Vương Quốc Hoa đi ra, từ phòng bên có một người phụ nữ tóc thai bù xù như nổi điên đuổi theo, miệng còn lớn tiếng gào. Lao Tào, em xin lỗi anh, em không đúng, tiếp sau em xin báo đáp lại anh. Với hô, người phụ nữ muốn nhảy xuống lầu. Tằng Trạch Quang theo bản năng lớn tiếng nói. Mau bắt cô ta. Chưa dứt câu Vương Quốc Hoa ở bên đã lao vào tới. Người phụ nữ mới đưa nửa chân ra ngoài, Vương Quốc Hoa đã túm được nhưng người theo quán tính lao theo về trước. Cả người Mai Phương Phương bị giữ trên không, một chân còn ở trong lan can được Vương Quốc Hoa túm chặt. Mấy người phía sau cũng lao lên kéo lại. Mai Phương Phương bị kéo vào trong lại hoàn toàn yên tĩnh, người co quắp ngồi bệnh trên sàn không ngừng lẩm bẩm. Tôi không cam tâm, tôi không muốn chết. Tằng Trạch Quang có chút tức tối nói với người khác. Nhìn bọn họ cho kỹ. Vừa nói Tằng Trạch Quang xoay người bước đi, Vương Quốc Hoa cũng đi theo. Xuống dưới lầu, Tăng Trạch Quang nhỏ giọng nói. Đó là Mai Phương Phương vợ Tào Hiểu Minh, là phó chủ nhiệm quỹ tín dụng quận. Cậu đoán bọn họ làm gì? Tham ô công quỹ chơi cổ phiếu, thua hơn 8 triệu, cái này còn chưa tính Tào Hiểu Minh tìm tiền gửi cho ả dùng hết tiền dành cho công ty phân bón. Chương 138, có điều e ngại. Hơn 10 triệu là khái niệm gì? Ở thời buổi này hơn 10 triệu có thể nói là con số khổng lồ. Mai Phương Phương dám to gan như vậy sao? Bảo sao ả muốn nhảy lầu? Vương Quốc Hoa có chút hối hận vì kéo ả lại, người không có trách nhiệm xã hội như vậy chết một bất một, chết là còn nhẹ cho ả. Bảo sao tiền trợ cấp mãi không được phát ra. Vương Quốc Hoa coi như hiểu vì sao Tằng Trạch Quang có vẻ mặt này, việc này quá lớn. Xuống dưới lầu, Tằng Trạch Quang đứng trước xe nhỏ giọng nói. Quốc Hoa, cậu liên lạc với Lý Dật Phong thông báo tình hình, chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp dẹp yêu nếu không bao cố gắng của quận Lưỡng Thủy thậm chí cả thị xã trong thời gian này đều uổng phí. Vương Quốc Hoa gật đầu hỏi thêm. Vậy 3 ngày sau thì sao xếp? Tăng Trạch Quang cười khổ nói. Còn có thể làm sao chứ? Nghĩ biện pháp chuẩn bị tiền, giải quyết xong việc này, xong việc nào hay việc đó. Mẹ nó chứ, đường đường quan chức ủy ban không ngờ trong lòng lại không có dân chúng. Cậu biết vì sao Thịnh Trường Công gửi tiền vào quỹ tín dụng không? Vương Quốc Hoa ngẩn ra nói. Vì sao? Tăng Trạch Quang nói. 0,5% đã đủ để mua một phó chủ tịch thường trực ủy ban. Mẹ nó chứ, tiền đồ như vậy sao? Tằng Trạch Quang liên tục chửi đủ thấy tâm trạng của y lúc này. Xe của Tằng Trạch Quang vội vàng rời đi, Vương Quốc Hoa đứng đó không khỏi buồn bực. Nếu không làm quan thì đánh chết không thấy được mấy thứ này. Từ từ xoay người về lại văn phòng, Vương Quốc Hoa cầm máy mà thấy nó nặng như ngàn cân. Lý Dật Phong hoàn toàn tức giận. Vương Quốc Hoa thông báo làm y mới biết tình huống xấu như thế nào, không ngờ dính tới vụ án hơn 10 triệu. Thịnh Trương Công, Tào Hiểu Minh đáng chết. Ngồi trong xe, Lý Dật Phong hung hăng chửi một câu. Trong văn phòng bí thư thị ủy, Ôn Sương Thịnh nghe xong Tằng Trạch Quang báo cáo, mặt cũng xanh mét lại, gân xanh trên trán lộ ra, tay cầm chén trà không khỏi run lên. Liên lạc với Lý Dật Phong chưa? Ôn Sương Thịnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chuyện này tổng thể mà nói không có quan hệ trực tiếp với Y. Tôi bảo Vương Quốc Hoa gọi cho Y, chuyện bên công ty phân bón bây giờ phải tiến hành hiểu rõ. Tằng Trạch Quang cẩn thận giải thích, Ôn Sương Thịnh thở dài nói. Cũng là do quan chức trong chúng ta nhìn vào tiền cứu mạng của quần chúng. Tằng Trạch Quang không dám tiếp lời, Ôn Sương Thịnh đứng lên nói. Thị ủy lập tức họp nghiên cứu biện pháp xử lý. Quận ủy Lương Thủy phải nhanh chóng tìm hiểu rõ phong ba ở công ty phân bón. Đồng chí Tằng Trạch Quang, thật sự không thể loạn thêm được nữa. Tằng Trạch Quang biết rõ, nếu như còn có chuyện thì nhất định sẽ khiến bộ máy quận Lương Thủy bị biến động lớn. Lý Dật Phong đi hay ở cũng là một vấn đề. Thân là bí thư quận ủy mà để xảy ra liên tiếp một loạt vấn đề như vậy, Tằng Trạch Quang cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Lý Dật Phong bình mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc này đầu tiên nghĩ đến là ảnh hưởng của vụ việc sau đó mới là làm như thế nào khống chế tình hình. Cầm máy, Lý Dật Phong gọi một số. Lao cổ à? Trong tài khoản phòng tài chính còn có bao tiền? Khu công nghệ cao cuối năm gửi vào hơn 8 triệu, hôm qua lại gửi vào 5 triệu, ngoài số đã tiêu thì ít nhất có thể xuất ra 9 triệu. Lần này khu công nghệ cao coi như giải quyết vấn đề lớn cho quận. Lao cổ còn không biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Bên ủy ban có ồn ào nhưng ý không biết nguyên nhân. Lập tức chuẩn bị 3 triệu lát tôi có việc dùng. Ngoài ra, thôi, đợi tôi về rồi nói. Lao cổ, làm cho tốt. Lý Dật Phong dập máy rồi suy nghĩ nên làm gì bây giờ. Thịnh Trường Công nhất định phải giữ nếu không người bên dưới sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Thực ra gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi không phải vấn đề quá lớn. Tao hiểu Minh không tính là người của mình, ý không làm con dê thế tội thì là ai. Có quyết định, Lý Dật Phong gọi cho Thịnh Trường Công, vừa mở miệng đã nghiêm túc nói. Thịnh Trường Công, anh nói thật xem tiền gửi vào quỹ tín dụng có vấn đề mờ ám gì không. Thịnh Trường Công run lên, điện thoại rơi xuống ghế, ý vội vàng cầm lên nhỏ giọng nói. Chủ tịch Lý, tôi chỉ là tham chút tiền nhỏ thôi, hơn nữa Lao Tào nói mãi nên tôi không từ chối được. Lý Dật Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nói linh tinh gì thế hả, anh cắn chết cũng phải nói cho tôi do thuận lợi cho công việc nên anh mới làm vậy. Ngoài ra anh về lập tức đến công ty phân bón, làm người liên quan phát tiền cho công nhân, động tác phải nhanh, không được cho người biết. Thịnh Trường Công không ngu, biết Lý Dật Phong muốn bảo vệ mình. Y kích động nói. Chủ tịch, tôi xin lỗi ngài, tôi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Động tác nhanh một chút, tôi cho anh một ngày làm việc này. Nhớ lời tôi nói, dù là ai hỏi cũng phải nói thế nếu không tôi không thể cứu được anh. Có biện pháp, Lý Dật Phong cũng thấy dễ dàng hơn. Lúc này xe Thịnh Trường Công đã tới quận. Thịnh Trường Công rụt máy gọi mấy cuộc điện. Sau khi an bài xong ý mới gọi cho Tằng Trạch Quang. Bí thư Tằng tôi đã về. Tằng Trạch Quang nghe giọng đối phương không khỏi thấy buồn nôn. Tằng Trạch Quang đang ngồi họp ở thị ủy, Tằng Trạch Quang suy nghĩ một chút nói. Anh lập tức tới thị ủy. Tôi đợi anh ở đây. 5 phút sau Thịnh Trường Công đã tới thị ủy. Tằng Trạch Quang nhìn Thịnh Trường Công thấy đối phương khá bình tĩnh thầm nghĩ đợi lát xem mày còn bình tĩnh nổi không. Trong phòng hội nghị, lãnh đạo thị ủy có thái độ khá thống nhất việc xảy ra ở quận Lương Thủy. Ôn Sương Thịnh đầu tiên tỏ vẻ cần điều tra rồi mới có quyết định, tham gia còn có 3 người là Ôn Sương Thịnh, Lôi Minh và Nghiêm Hữu Quang. Hội nghị ngắn ngủi bị tiếng gõ cửa cắt ngang, Vương Quốc Hoa thò đầu vào nói. Thịnh Trường Công đã tới. Bảo y vào. Ôn Sương Thịnh lạnh nhạt nói. Lôi Minh híp mắt thầm nghĩ đối phương có ý đồ gì. Chuyện này hai bên đều có chung lợi ích, Lôi Minh lo chính là nếu như chuyện công ty phân bón không dẹp yên có khi còn thò ra chuyện nhập thiết bị. Lôi Minh còn lo chính là Tào Hiểu Minh co qua lại nhiều với con mình, biết không ít chuyện. Chẳng may hắn khai ra thì hậu quả rất nghiêm trọng. Lôi Minh lúc này chỉ có thể mong một điểm Ôn Sương Thịnh cũng có điều e ngại, muốn khống chế chuyện trong phạm vi nhỏ nhất. Dù sao nhân sự do đảng ủy quản. Cán bộ có vấn đề thì bí thư cũng có trách nhiệm. Lôi Minh đoán không sai, Ôn Sương Thịnh cũng có điểm e ngại. Thị xã Lương Thủy là thị xã nông nghiệp, đại biểu cho chỉ số GDP không cao. Lúc này quận Lương Thủy đang muốn làm lớn, trụ sở sản xuất linh kiện ô tô sắp thành hình. 2 năm, cùng lắm 2 năm sẽ thấy giải quyết rõ rệt. Nói cách khác trong nhiệm kỳ của Ôn Sương Thịnh thì sẽ thấy hiệu quả. Nó cũng có nghĩa lúc Ôn Sương Thịnh làm bí thư thị ủy khiến kinh tế thị xã Lương Thủy phát triển nhanh chóng, có cống hiến lớn cho thị xã. Như vậy sau đây còn phải nói sao? Nghiêm Hữu Quang có địa vị khá siêu thoát tại thị ủy, lãnh đạo chủ yếu quận Lương Thủy không có quan hệ mấy với ý phụ trách đảng đàn, giờ phút này Nghiêm Hữu Quang có thể nói ôm thái độ đứng ngoài xem kịch. tôi đến nhận lỗi với các vị lãnh đạo, tôi phụ sự tin tưởng của tổ chức đối với mình. Do tôi không từ chối được nên gây tổn thất lớn cho tổ chức, tôi. Thịnh Trường Công dọc đường đã thẩm luyện rất nhiều nên nói đầy cảm xúc. Chờ chút. Ôn Xương Thịnh chặn lại. Anh nói gì mà không từ chối được? Thịnh Trường Công kinh ngạc nói. Là Tào Hiểu Minh, mọi người là đồng nghiệp tôi nghĩ công ty phân bón nằm bên cạnh quỹ tín dụng quận, tương lai rút tiền cũng thuận tiện nên quyết định gửi số tiền trợ cấp vào quỹ tín dụng. Chuyện là như vậy, tóm lại do sơ sót của tôi tạo thành sai lầm, tôi nguyện gánh vác trách nhiệm. Ôn Xương Thịnh thấy dễ dàng hơn nhiều, nếu sự thật là như vậy thì có thể nói trách nhiệm của Thịnh Trường Công không lớn. Chỉ do Tào Hiểu Minh giúp vợ kéo tiền gửi, chuyện này tuy là vi phạm pháp luật nhưng ai chẳng làm thế. Hơn nữa tiền do Mai Phương Phương tham ô, Tào Hiểu Minh không có trách nhiệm ấy. Ôn Xương Thịnh nhìn Lôi Minh, trên mặt đối phương không có vẻ gì lạ. Trách nhiệm của ai tổ chức sẽ điều tra, anh về trước đi. Ôn Xương Thịnh đuổi Thịnh Trường Công, Tằng Trạch Quang ra ngoài. Lúc này Tằng Trạch Quang cũng thấy dễ dàng. Nếu cách nói của Thịnh Trường Công được thị ủy chấp nhận, điều tra không ra vấn đề thì hậu quả của vụ việc sẽ nhỏ hơn nhiều. Chủ yếu là tiền không phải do hai vị phó chủ tịch tham nhũng, tiêu hết. Một giúp vợ tìm nguồn tiền đưa vào quỹ, một bên gửi tiền vào quỹ tín dụng mà thôi. Đương nhiên trong lòng Tằng Trạch Quang cũng hiểu Thịnh Trường Công nói đây là bố láo, chủ yếu có một cách nói là đủ. Chương 139, không thay đổi mấy. Lão Lôi, Lão Nghiêm, tôi thấy nên để ủy ban kỷ luật điều tra Thịnh Trường Công cùng Tào Hiểu Minh. Tạm thời đình chỉ công tác bọn họ chờ xử lý. Ôn Xương Thịnh nghiêm túc nói một câu, Lôi Minh nghe xong không khỏi yên tâm. Người của ủy ban kỷ luật thị ủy đi điều tra thì chuyện của công ty phân bón nhất định sẽ có thể che lại. Lúc điều tra ngôn ngữ cũng nghiên cứu một chút, Tào Hiểu Minh xuất phát từ vấn đề tự bảo vệ cũng không dám can càn. Kết quả cuối cùng một mình Tào Hiểu Minh bị kỷ luật, sau đó tội lớn do ả vợ Tào Hiểu Minh gánh. Ôn Xương Thịnh nói câu kia đã xác định kết quả này. Tào Hiểu Minh chỉ cần không nói loạn cùng lắm mất trước, khai trừ đảng cũng chưa chắc. Kết quả này tốt hơn nhiều so với ngồi tù. Tôi đồng ý. Lên tiếng trước không ngờ lại là Nghiêm Hữu Quang. Nghiêm Hữu Quang hiểu ý Ôn Xương Thịnh, cũng biết tâm tư của Lôi Minh nên không làm khó. Một đáp tội hai có khác gì thằng ngu. Ủy ban quận Lưỡng Thủy rất nhanh có động tác, chỉ trong hai ngày toàn bộ tiền được phát tới tay công nhân. Kết quả điều tra của ủy ban kỷ luật thị ủy cũng nhanh chóng có. Thịnh Trường Công có trách nhiệm sai sót trong công việc, thị ủy quyết định thông báo phê bình đảng với Thịnh Trường Công. Tào Hiểu Minh thảm hơn, mất chức, bảo lưu đảng tịch, do ý tự thú nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với kết quả xử lý này, Vương Quốc Hoa không hề bất ngờ. Tào Hiểu Minh tính gì? Kiếp trước bao quan chức tham ô bị bắt cuối cùng chẳng có mấy tên bị tử hình. Vụ án phiền phức của quận Lương Thủy đã được chìm đi, lúc này phiền phức của quỹ tín dụng lại xuất hiện. Bởi vì chuyện của Mai Phương Phương nên quỹ tín dụng tiến hành điều tra trên quy mô lớn. Kết quả điều tra rất nghiêm trọng, án tham ô có hai, còn có mấy tên bị bắt vì tham ô công quỹ. Chẳng qua việc này không quan hệ mấy đến quận Lương Thủy, tóm lại tiền gửi vào tài khoản quỹ tín dụng bị tham ô thì quận Lương Thủy không bị tổn thất mấy. Trưởng phòng tài chính quận Lương Thủy Cổ Thiên Long được chọn làm quyền phó chủ tịch, đây là biến hóa nhân sự duy nhất của ủy ban quận. Ngoài ra Thịnh Trường Công sau lần đó càng thêm nhũn nhường hơn. Cơn sóng gió này không mang lại nhiều ảnh hưởng, đối với Vương Quốc Hoa mà nói gần như không ảnh hưởng. Sau đó cuộc sống và công việc của Vương Quốc Hoa về lại quỹ đạo bình thường, trọng tâm công việc cũng chuyển sang phòng du lịch. Nhạc Đông Linh đã có bản quy hoạch, sau đó chạy lên tỉnh vài chuyến mời chuyên gia đánh giá, đến khảo sát thực địa. Tháng 1 lặng lẽ qua đi, công việc của trợ lý Vương có thể nói khá nhiều, mỗi ngày không chạy nơi này sẽ chạy nơi khác. Vương Quốc Hoa hoàn toàn có thể ngồi trong văn phòng nghe báo cáo nhưng hắn không làm thế. Uy hiếp lớn nhất đối với hắn là thiếu kinh nghiệm công tác, không nói chuyện gì cũng nhúng tay nhưng ít nhất phải biết làm như thế nào để tạo trụ cột cho công việc ngày sau. Hôm nay trời khá rét, Vương Quốc Hoa lấy áo khoác từ trong tủ ra mà lại ngẩn người. Nhìn chiếc áo, hắn như thấy Lưu Linh đang đứng mỉm cười trước mặt mình. Vương Quốc Hoa biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, có lẽ tình yêu của mình và Lưu Linh đã chết. Do dự một phen, Vương Quốc Hoa bỏ chiếc áo xuống, mặc chiếc áo do mình mua rồi đi ra ngoài. Lão Lý đã chờ ở dưới. Thấy Vương Quốc Hoa tới lập tức đi lên đón. Cuộc sống gần đây của Lão Lý càng lúc càng tốt, vợ cũng đã vào biên chế, còn không mất một đồng tiền nào. Áp lực cuộc sống giảm bớt, trên bàn ăn không ngừng có đồ ăn mặn làm cả nhà Lão Lý đều vui vẻ. Lão Lý biết rõ việc này do ai mang tới cho mình, cũng có thể cảm nhận được Vương Quốc Hoa có thái độ không nóng không lạnh với mình. Lão Lý đã nói chuyện này với vợ làm vợ rất tức. Chủ tịch Vương chút nữa bị đánh không ngờ anh không lên ngăn cản. Đây là việc con người làm được sao? Vì việc này mà vợ Lão Lý không cho ý lên giường mấy tối. Sau lần đó Lão Lý có thay đổi rất lớn, quyết định dù có xảy ra chuyện gì thì mình cũng phải đứng ra trước. Vương Quốc Hoa gật đầu với Lao Lý như mọi khi, ngồi ghế sau và nhắm mắt. Lao Lý chạy xe tới ủy ban quận. Vương Quốc Hoa vừa mở cửa xuống xe lại ngây cản cả người. Trong gió lạnh, Vương Quốc Hoa thấy một gương mặt quen thuộc, thân hình quen thuộc đang hơi run trong gió. Vương Quốc Hoa nhíu mày cởi áo ngoài đi lên khoác thêm cho Sở Sở. Nước Mỹ rất nóng sao? Sao mặc ít như vậy? Không sợ cảm ư? Sở Sở cảm thấy rất ấm áp, cô cười cười với hắn. Về làm chút việc rồi thuận tiện tới thăm anh. Đúng, anh hình như gầy đi một chút. Vương Quốc Hoa không thèm để ý đến lý do của Sở Sở. Cái gì là thuận tiện tới thăm? Có cần mặc đẹp như vậy không? Bên dưới là tất chân màu đen và chiếc váy lông, bên trên là áo len bó sát người, áo khoác mỏng bên ngoài, dưới chân là giày cao gót, trên mặt, cũng may là vẫn không trang điểm như trước. Vào văn phòng tôi hay đưa cô về khách sạn? Vương Quốc Hoa rất bình tĩnh hỏi. Sở Sở bĩu môi nhỏ giọng nói. Anh không thể tỏ ra ngạc nhiên, vui mừng sao? Người ta từ Mỹ về thăm anh đó. Vương Quốc Hoa ngẩng đầu nhìn quanh một vòng rồi nói. Cô tiếp tục đứng đây thì chúng ta sẽ thành triển lãm động vật quý hiếm đó. Sở Sở lúc này mới chú ý xung quanh có không ít người nhìn chằm chằm vào mình. Cô thẻ lưới thơm sau đó cười hì hì bước chân lên bậc thang. Đi, xem văn phòng chủ tịch Vương một chút. Có một loại phụ nữ đi tới đâu cũng là tâm điểm chú ý, Sở Sở là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói này. Nói thẳng ra dáng người của Sở Sở không phải loại Vương Quốc Hoa quá thích, nhưng gương mặt ngây thơ của cô đủ để giết chết bất cứ người khác phái nào. Chủ tịch Vương! Chủ tịch Vương! Trên đường không ngừng có người chào, Vương Quốc Hoa cũng gật đầu đáp lại. Đến cửa văn phòng, Ngô Khinh Vũ đang quét dọn bên trong thấy Sở Sở đi cùng Vương Quốc Hoa, Ngô Khinh Vũ lớn tiếng nói. Thì ra cô bé này quen chủ tịch Vương, sao trông như tiên nữ vậy? Sở Sở quen với lời khen tặng từ nhỏ nên chỉ cười cười đáp lại. Ngô Khinh Vũ cười hì hì rời đi còn giơ ngón cái lên với Vương Quốc Hoa. Điều hòa đã được bật, Sở Sở bỏ áo lúc nãy Vương Quốc Hoa khoác lên cho mình ra, cô nhỏ giọng nói với Vương Quốc Hoa. Sao, có làm anh tăng thể diện không? Vương Quốc Hoa rất khó hiểu bởi vì trong ấn tượng của hắn Sở Sở không có tính cách này. Theo hắn nhớ Sở Sở không để ý gì cả, luôn lạnh nhạt. Hôm nay đột nhiên xuất hiện rồi có biểu hiện này là sao? Vương Quốc Hoa cũng không tìm được câu trả lời. Lúc này Lý Dật Phong vội vàng đi vào nói. Quốc Hoa, tôi đã xem quy hoạch của phòng du lịch, rất. Lý Dật Phong thấy Sở Sở không khỏi ngẩn ra. Y không thể tin chỉ vào Sở Sở. Cô không phải. Sở Sở đứng lên nói. Tôi là bạn học đại học của Vương Quốc Hoa, anh là. Lúc nói chuyện Sở Sở lặng lẽ xua tay, Vương Quốc Hoa không thấy nhưng Lý Dật Phong thấy rõ. Ồ, tôi là chủ tịch quận Lý Dật Phong. Quốc Hoa có khách thì để lúc khác nói chuyện. Quy hoạch của phòng du lịch tôi thấy không vấn đề gì, lần sau thảo luận chính thức trong hội nghị thường trực ủy ban, tôi đi trước, cậu tiếp khách. Lý Dật Phong vừa nói vừa xoay người đi thẳng nhưng tâm trạng không thể bình tĩnh nổi. Lý Dật Phong đã gặp Sở Sở nhưng không phải ở quận Lương Thủy mà là lần cùng ông nội đến gặp lão lãnh đạo của ông, lúc ấy gặp Sở Sở. Cô gái như Sở Sở chỉ cần gặp là không thể quên. Nghĩ tới danh tiếng không ai bị kịp của lão lãnh đạo trong quân đội, Lý Dật Phong thấy rất nặng nề. Tên này sao may mắn thế? Cô gái kia vừa nhìn là biết có ý với hắn, còn không muốn cho hắn biết thân phận của mình nữa. Dạo gần đây Lý Dật Phong làm việc khá thuận lợi. Nếu như không có chuyện gì nữa thì Lý Dật Phong có thể mong đến lúc cuối năm có số liệu thống kê để thấy bộ máy mới của quận Lương Thủy. Ngay khi Lý Dật Phong đầy tự tin làm lên sự nghiệp lại thấy Sở Sở ở văn phòng Vương Quốc Hoa. Nói cách khác Sở Sở chủ động đến gặp Vương Quốc Hoa, chuyện này quá đáng sợ. Cô gái như Sở Sở tìm đàn ông nào không tìm, có cần sáng sớm đến tìm Vương Quốc Hoa không? Lý Dật Phong về văn phòng mà vẫn nghĩ đến cảnh này. Lão tướng quân mặc dù đã lui nhưng lúc ấy ông nội y tới thấy bao tướng lĩnh quân đội bị chặn đường kiểm tra, nhiều người không được vào. Chỉ có ông Lý Dật Phong năm đó lái xe cho lão lãnh đạo nên được bật đèn xanh cho vào. Cả đời ông Lý Dật Phong chỉ có duy nhất một lần mang cháu đi gặp lãnh đạo. Ông nghĩ như thế nào, Lý Dật Phong biết rõ. Sau giải phóng ông yên tâm về quê làm ruộng, nhưng lúc Lý Dật Phong vào chính trị, ông cũng mang hắn đi một vòng. Lần trước nhìn thấy Sở Sở tuy cô bé còn nhỏ nhưng đủ để Lý Dật Phong cả đời không quên cô cháu gái của lão tướng quân. Chương 140, một phút là xong. Thời gian là thứ rất đáng chết, chạy nhanh không nói, còn khiến rất nhiều người và vật thay đổi. Cuộc sống ở Mỹ không quá dài nhưng khí chất của Sở Sở đã thay đổi rất lớn. Ví dụ như cách ăn mặc bây giờ, trước đây đánh chết Sở Sở cũng sẽ không mặc như vậy. Ở nước Mỹ muốn quen với xã hội đó thì phải cố gắng thể hiện mình với người khác. Trong quá trình này Sở Sở đã lặng lẽ biến hóa. Vương Quốc Hoa đang đánh giá Sở Sở, Sở Sở cũng đánh giá người đàn ông lớn hơn mình một tuổi. Sở dĩ nói là người đàn ông chứ không phải chàng trai là do Sở Sở thật sự không thể liên lạc người đàn ông đầy trầm ổn, mơ hồ có điểm quan uy này với từ chàng trai. Đương nhiên Sở Sở cũng không hy vọng hắn là chàng trai, nếu trước đây Vương Quốc Hoa luôn có vẻ kiêu ngạo, vậy bây giờ cô thấy hắn thu liễm hơn nhiều, luôn khiêm tốn với bất cứ ai. Ồ, đeo mặt nạ mệt lắm sao? Sở Sở nói cũng có lý của mình, cũng tin Vương Quốc Hoa không phản bác. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng nói. Mệt, đúng là mệt con mẹ nó. Sở Sở cười cười đi quanh phòng Vương Quốc Hoa, lúc quay đầu lại cô dùng giọng tự dễ ước. Tôi vẫn thấy mình rất trưởng thành nhưng khi gặp anh tôi mới biết mình còn quá ngây thơ. Vương Quốc Hoa nói. Có thể nói tôi hy vọng cô vẫn giữ cá tính trước đây, đáng tiếc đó là hy vọng xa vời. Con người luôn thay đổi. Không nên biến mình thành nhà triết học. Sở Sở nháy mắt mấy cái, vẻ mặt cực đáng yêu. Người cô mặc bộ đồ công sở gợi cảm kết hợp khuôn mặt này làm Vương Quốc Hoa trong nháy mắt thấy thời gian ngừng lại. Vương Quốc Hoa trước không thể liên lạc hai hiện tượng này với nhau nhưng bây giờ lại thấy. Sở Sở rất hài lòng vì biểu hiện này của hắn, cô có chút đắc ý ngẩng cằm nói. Được rồi, cuộc tham quan đã kết thúc, anh có lời gì chào tạm biệt không? Vương Quốc Hoa lắc đầu, Thủy Trung lăng chu miệng, mắt đảo đảo cười nói. Muốn biết tại sao lần này tôi về không? Vương Quốc Hoa vẫn lắc đầu, Sở Sở thất vọng và tức không thể bóp chết hắn. Buồn cô nương suy nghĩ mãi quyết định về nước phát triển. Bây giờ đang làm giám đốc điều hành công ty đầu tư tài chính quốc tế Hán Hải, trụ sở ở Hồng Kông, lịch sử lâu đời, thực lực hùng mạnh, muốn đi theo chị đây làm không? Vương Quốc Hoa vẫn lắc đầu, Sở Sở điên lên nói. Anh cấm à? Vương Quốc Hoa lắc đầu nói. Tôi chỉ cảm thấy cô có chút không bình thường nên coi như không nghe thấy. Hoặc là nói tôi cho rằng cô không có năng lực trở thành giám đốc điều hành của một công ty quốc tế hóa. Tôi nói vậy cô hiểu không? Chỉ biết xem thường người ta. Sở Sở trừng mắt nhìn hắn. Không hề có ý gì là tất cả. Nghe Du Phi Dương nói anh rất lợi hiểu, có thể chỉ tôi cách sao nhanh kiếm được tiền không? Vương Quốc Hoa không hiểu được ý đồ tới đây của Sở Sở, thấy cô nói thế hắn hỏi. Ý của cô bây giờ cô có một công ty đầu tư phải không? Ở nước Mỹ chỉ 500 USD là thành lập được công ty. Tôi có thể giải thích như vậy không? Sở Sở thở dài một tiếng nói. Gần như vậy, nhà không ủng hộ tôi mở công ty, không cho tiền vốn. Tôi lừa tiền quan tài của ông ngoại đến Hồng Kông đăng ký một công ty. Ở trong nước muốn kiếm tiền nhanh chỉ ở ngành lũng đoạn, tôi chỉ nhắc một câu này cái khác tôi không giúp được. Vương Quốc Hoa biết chỗ rửa của Sở Sở không đơn giản nhưng không biết đạt tới trình độ gì nên cũng thử dò xét. Lũng đoạn, dầu mỏ, địa lực, thông tin, mấy nơi này tôi không có quan hệ, chẳng qua nếu mặt dày đi quấn lấy ông ngoại thì cũng kiếm được ít khu đất đẹp ở thành phố lớn như Thượng Hải. Ồ, Sở Sở không để phòng trừng mắt nói. Nói xong cô phản ứng lại nên trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa. Anh không phải người tốt. Vương Quốc Hoa búng tay. Có đất là tốt rồi, tôi có thể giúp cô một khoản tiền, cô lấy đất rồi mang đi vay vốn ngân hàng, sau đó xây nhà bán hoặc cho thuê, đây là mua một lãi 10. Sở Sở có chút không tin nhìn hắn. Thật không? Đừng có làm tiền hồi môn của tôi cũng thua, đến lúc đó tôi muốn anh nuôi đó. Nói ra câu này Sở Sở thấy rất rõ ràng nhưng trong đầu Vương Quốc Hoa không để ý hắn chỉ nghĩ Sở Sở muốn về nước kinh doanh. Mặc kệ thế nào trong 2 năm tới chỉ cần có đủ đất tốt sẽ kiếm được không ít tiền ở Thượng Hải. Mạnh dạn mà làm, tôi cam đoan có thể biến cô thành quý bà 100 triệu. Vương Quốc Hoa khẳng định nói, Sở Sở im, hắn là khúc gỗ à? Hay trong lòng hắn chỉ có Lưu Linh? Sở Sở cũng không cho rằng Vương Quốc Hoa và Lưu Linh còn có tương lai. Cô cũng không xác định mình và Vương Quốc Hoa có thể xuất hiện việc gì không. Sở Sở nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của Lưu Linh, còn có câu chăm sóc Vương Quốc Hoa rút. Sở Sở không cho rằng mình có nghĩa vụ đó nhưng cô đã động tâm với hắn. Đúng, Sở Sở phải thừa nhận trong số các bạn bè cùng lứa thì Vương Quốc Hoa nổi bật hơn cả. Được, tôi tin anh. Bây giờ anh có thể làm việc của anh, tôi về khách sạn ngủ. Ừ, mai là cuối tuần anh phải mang tôi đi chơi. Nói xong Sở Sở đi ra ngoài, Vương Quốc Hoa đưa tới cửa rồi dừng lại. Sở Sở đi qua chỗ rẽ không khỏi tức giận dậm chân, trong lòng thầm hâm mộ Lưu Linh, hâm mộ đối phương dám biểu lộ và được hắn chấp nhận. Ra khỏi trụ sở ủy ban, Sở Sở vô thức quay lại thấy Vương Quốc Hoa đứng trên hành lang vẫy tay với mình. Giờ phút này Sở Sở đột nhiên vui vẻ không ít, bước đi cũng nhẹ hơn. Thực ra Vương Quốc Hoa không dám đến gần Sở Sở. Hắn không cho rằng Sở Sở là cô gái cao không thể với, hắn lo mình không kháng cự được sức hấp dẫn của Sở Sở, sức hấp dẫn làm bất cứ ai cũng phải chết. Sau khi sống lại hắn rất chú trọng đối với tình yêu, hắn yêu Lưu Linh, hắn sợ mình lại dao động với Sở Sở. Càng xem trọng càng không dám dễ dàng bỏ ra, đây là suy nghĩ của hắn. Đứng trước gương Sở Sở cẩn thận nhìn mình trong gương, không bỏ qua chi tiết nào. Dù nhìn như thế nào mình cũng là cô gái trưởng thành, ở Mỹ cũng làm quỷ phương Tây điên đảo, vì sao đến Vương Quốc Hoa lại mất uy lực. Rồi dám một lúc, Sở Sở lấy máy gọi cho Thủy Trung Lăng. Lao Thủy, có chuyện xấu. Sở Sở nói, rất nhiều lúc Thủy Trung Lăng trong mắt Sở Sở như một người chị. Thủy Trung Lăng cũng rất hài lòng làm vai một người chị. Sở Sở nói cũng không làm Thủy Trung Lăng giật mình bao nhiêu. Tiểu Sở, có chuyện gì? Thủy Trung Lăng đang ngồi trong nhà cắt móng tay. Có một tên đẹp trai, thực ra cũng không quá đẹp trai, chỉ có thể nói đẹp trai bình thường. Sau đó tôi phát hiện mình có thể thích hắn. Thủy Trung Lăng muốn cười bởi vì câu này do Sở Sở nói làm người ta thấy hoang đường. Sở Sở thích một người không ngờ lo lắng như vậy, đó chính là nói đối phương không thích Sở Sở. Xin cô, cái này không đùa được. Sở tiểu thư hấp dẫn như vậy ai có thể ngăn được. Thủy Trung Lăng rất tin vào Sở Sở nên trêu chọc. Lao Thủy, không phải đùa, là thật. Tôi phát hiện mình giảm xuống mấy con số trước mặt hắn. Sở Sở nói khá hài hước, Thủy Trung Lăng cuối cùng đã chú ý ngồi thẳng lên. Theo đuổi hắn, chỉ cần hắn chưa lấy vợ là theo, dù hắn lấy vợ mà thấy không thể không có hắn thì cứng rắn làm người thứ ba. Sở Sở nói, tôi cũng nghĩ thế, vấn đề là hôm nay tôi mặc thành người phụ nữ công sở đi hấp dẫn hắn nhưng không có hiệu quả. Điểm này gì chắc lợi hại hơn cho nên tìm gì rút. Thủy Trung Lăng nói, thì ra là việc này, dễ xử lý, mặc một bộ sườn sắm đi, một phút là xử lý hắn xong. Chương 141, Phúc Lợi. Sự xuất hiện đột nhiên của Sở Sở làm cho Vương Quốc Hoa thấy vài điều không muốn thấy. Hắn biết Sở Sở rất kiêu ngạo, nếu không phải biết gì đó thì Sở Sở sẽ không xuất hiện dưới hình thức này. Chuyện anh không muốn đối mặt không phải là không xảy ra, Vương Quốc Hoa một mình nhìn vào bức tường trước mặt giống như thấy một quả tim đang rỉ máu trong đó. Rất nhiều lúc Vương Quốc Hoa hy vọng mình ngu ngốc một chút nhưng đó chỉ là hy vọng. Thực tế chính là thực tế, chọn chỉ có hai đối mặt hoặc trốn tránh. Chủ tịch Vương, họp. Đỗ Tưởng cười hì hì xuất hiện. Vương Quốc Hoa lấy lại bình tĩnh. Hôm nay là hội nghị tổng kết tổ quy hoạch, Vương Quốc Hoa muốn chủ trì. Hàng tuần đều có hội nghị tổng kết cần Vương Quốc Hoa tham gia. Sau Tết các công ty sản xuất linh kiện tiến vào rất nhanh, khu công nghệ cao cùng khu khai phát phát triển nhanh nhưng mang tới không ít vấn đề. Tổ quy hoạch do Vương Quốc Hoa dẫn đầu cũng có một vài thay đổi về chức năng. Ban đầu thẩm định là chính, bây giờ thành phối hợp phục vụ là chính. Theo quy định mà Vương Quốc Hoa đưa ra, nhà đầu tư có chuyện có thể tìm tổ quy hoạch. Trong vòng một ngày nhất định cần có câu trả lời rõ ràng. Nếu vấn đề phức tạp cần nhiều bên phối hợp cũng cần giải quyết trong 3 ngày. Ở văn phòng lớn dưới tầng 1 có treo biển tổ quy hoạch rất bắt mắt. Vương Quốc Hoa vào, 7-8 người đứng lên. Chánh văn phòng ủy ban Đỗ Tưởng kiêm chức phó tổ trưởng, đây là thủ đoạn nhỏ của Vương Quốc Hoa. Tổ quy hoạch nhiều việc có thể nói là đám người bận rộn nhất trong trụ sở ủy ban. Mọi người đến đông đủ rồi, họp thôi. Vương Quốc Hoa uy nghiêm ngồi vào chính giữa. Chủ tịch Vương, trước hội nghị tôi có thể đưa ra một ý kiến không? Đỗ Tưởng cười cười giơ tay, Đỗ Tưởng rất phối hợp, Vương Quốc Hoa có ấn tượng tốt đối với ý ỉa. Sao? Tôi nghiêm khắc như vậy sao? Có ý kiến cũng không dám trực tiếp nói ra. Vương Quốc Hoa cười trêu ghẹo một câu, mọi người thấy nhẹ nhàng hơn. Vương Quốc Hoa ở trụ sở nổi tiếng ra tay độc ác, mấy hôm trước một nhân viên trong tổ quy hoạch nhận máy nhắn tin của nhà đầu tư, sáng hôm sau bị đổi thẳng, không giải thích một câu. Ha ha, Chủ tịch Vương nói gì vậy? Tổ quy hoạch nhiều người như vậy mà chỉ có mỗi xe 7 chỗ, mọi người đi lại cũng nhiều, xe của anh tuy mọi người cũng có thể dùng tạm nếu có việc gấp nhưng không thể dùng xe lãnh đạo mai chứ. Đỗ Tường rất khách khí nói, coi như là khéo léo nhắc Vương Quốc Hoa công việc tuy có thể nghiêm khắc nhưng cũng cần đưa phúc lợi nếu không mọi người không được thoải mái mấy. Vương Quốc Hoa cười ha hả nói, chánh văn phòng Đỗ nói đúng, chuyện xe để tôi nghĩ biện pháp. Có chuyện này còn phiền anh vất vả đi một chuyến. Vừa nói Vương Quốc Hoa lấy một tờ báo cáo trong túi ra đưa cho mọi người nhìn. Thực tế gần đây công việc của tổ quy hoạch có hiệu quả cao, cuối tháng sẽ thưởng mọi người 200 đồng. Ngoài ra chánh văn phòng Đỗ đến khu công nghệ cao tìm giám đốc hàng tập đoàn Quốc Hưng, y mang ít đồ từ phía Nam tới cũng coi như là quà phát cho mọi người. Vương Quốc Hoa nói xong, nhân viên của tổ quy hoạch đều vỗ tay. 200 đồng tiền thưởng không phải số lượng nhỏ. Có tiền thưởng thì chút vất vả cơ sở đáng gì. Còn có quà nữa. Mọi người đều mong chờ xem đó là gì. Đỗ Tưởng thầm giật mình, không ngờ mình nhắc là thừa. Được rồi, họ thôi, hôm nay tôi khen đồng chí Tiểu Điệp, hôm trước vì phối hợp với công ty Hồng Vận mà bị cảm nhưng vẫn kiên trì làm việc. Cuộc họp kéo dài nửa tiếng, Đỗ Tưởng đến khu công nghệ cao tìm đến trụ sở dựng tạm của tập đoàn Quốc Hưng. Hàng Quốc Hưng nhiệt tình mời vào sau đó nói. Mấy hôm trước có thể nhờ tôi mua ít đồ cho mọi người ở phía Nam, chứa hết trong xe dưới tầng, chánh văn phòng muốn xem bây giờ không? Đỗ Tưởng do dự một chút rồi gật đầu. Hàng Quốc Hưng dẫn ý xuống, bên dưới là hai xe tải nhỏ. Hàng Quốc Hưng bảo người mở ra, Đỗ Tưởng lên thấy có mấy chục chiếc hộp, bên trong toàn là TV màn hình lớn. Đỗ Tưởng khá giật mình. Hàn Quốc Hưng ở bên cười giải thích. Tập đoàn tôi có chút quan hệ với hải quan, đây là ít hàng buôn lậu bị hải quan niêm phong. Vì cảm ơn Ủy ban quận Lương Thủy giúp đỡ tập đoàn chúng tôi xin tạo. Đỗ Tường hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại. TV màn hình lớn là thứ đồ mới ở thời này. TV 25 inch Trung Quốc sản xuất đều là 3-4 ngàn một chiếc, Hàn Quốc Hưng vừa ra tay đã là 2 xe. Hơn nữa Vương Quốc Hoa còn là người đề xướng, Vương Quốc Hoa này có khí phách quá kinh người. Đây không phải Chánh văn phòng Đỗ sao? Đến vừa đúng lúc. Nói chuyện là Bao hiểu mình, ý còn kẹp một chiếc túi đang đi tới. Giám đốc Bao có việc xin cứ phân phó. Đỗ Tưởng cười cười đưa tay ra. Không có việc gì lớn, tuần trước Chủ tịch Vương tìm tôi mượn xe, tôi thấy tổ quy hoạch chỉ có xe 7 chỗ đúng là không được. Vừa lúc tập đoàn tôi có 2 xe sạn tạ nạ mới dùng được 2 năm, lát Chánh văn phòng phái người đến lái về. Đỗ Tường lần này hoàn toàn chấn động, mặt cứng ngắc. Vương Quốc Hoa này đúng là. Đỗ Tường biết rõ 2 xe TV kia một bộ phận chia cho nhân viên tổ quy hoạch, phần khác phải do y ra mặt xử lý, phải cân bằng mọi mặt bảo sao Vương Quốc Hoa nói mình phải vất vả. Nhưng vất vả này là việc vui, mình sẽ được nhiều nhân tình. Không ai không tính phần lợi cho mình, Đỗ Tường cũng thế. Y vốn nghĩ xem quà là gì, bây giờ nhìn thấy đột nhiên cảm thấy tính toán của mình là quá buồn cười. Tối mang một chiếc TV về nhà, vợ sẽ cười tươi mấy ngày. Phần khác lãnh đạo nào nên tặng một cái, Đỗ Tường thầm tính toán. Lãnh đạo chủ yếu ủy ban một người không thể thiếu, bên quận ủy bí thư tặng không thể thiếu, mấy phó bí thư, thường vụ khác cũng phải tính toán, không nên chỉ vì một chiếc TV mà mất lòng lãnh đạo nào đó. Họp xong Vương Quốc Hoa về văn phòng không ngờ lại gặp Lý Dật Phong đang vui vẻ từ trên tầng đi xuống. Chủ tịch Lý, sao vậy? Vương Quốc Hoa cười hỏi, Lý Dật Phong kích động nhỏ giọng nói. Sở giao thông đã phê duyệt. Vương Quốc Hoa cũng ngẩn ra, không ngờ thoáng cái đã được duyệt. Phương án nào? Lý Dật Phong nhìn quanh một vòng mới nói. Đương nhiên là phương án thứ nhất, thu hút đầu tư, vay vốn ngân hàng sẽ tạo áp lực quá lớn cho chính quyền, tranh chấp lợi ích cũng nhiều. Đúng. Nghe nói bí thư tỉnh ủy đánh giá cao phương án này còn khen bí thư Ôn vài câu. Bí thư Ôn đã từ tỉnh về, tôi vừa nhận được điện bảo lên họp. Đúng, còn có câu, bảo tôi gọi cậu cùng đi. Vương Quốc Hoa không có ý định xen vào, chẳng qua lãnh đạo lên tiếng nên chỉ đi theo. Vì con đường này Vương Quốc Hoa lúc đầy đề nghị vài phương án. Ôn Sương Thịnh chấp nhận và có 3 phương án. Phương án 1 là làm đường cao tốc từ Lương Thủy đến Lâm Giang, nối liền với đường cao tốc tỉnh bạn, nhét vào hệ thống đường cao tốc nở gì tới tỉnh thành. Sở dĩ chuẩn bị phương án này chính là muốn kéo thị xã Lâm Giang xuống nước. Bây giờ xem ra đã thành công. Thị xã Lâm Giang mặc dù không nắm quyền chủ đạo nhưng đi qua nên bọn họ cũng có lợi ích. Không khí bên thị ủy khá náo nhiệt, 3 lãnh đạo cao nhất tụ tập, các phó bí thư, thường vụ thị ủy cũng tới đông đủ. Đường cao tốc được thông qua là việc lớn đối với thị xã Lương Thủy, ai có thể xen một tay vào đó chính là tượng trưng vị trí cao thấp trong thị ủy. Ôn Sương Thịnh phải bình ổn nội bộ đã. Vương Quốc Hoa đi theo Lý Dật Phong vào phòng hội nghị vốn định tìm một góc giấu mình không ngờ bị Nghiêm Hữu Quang nhìn thấy. Quốc Hoa lại đây. Nghiêm Hữu Quang cười ha hả gọi hắn làm nhiều người kinh ngạc nhìn tới. Vương Quốc Hoa cười cười đi lên ân cần chào. Bí thư Nghiêm. Nghiêm Hữu Quang nổi tiếng là mặt diêm vương trong thị ủy, ai không biết Nghiêm Hữu Quang nói năng thận trọng, không ngờ trước mặt bao người Nghiêm Hữu Quang lại như vậy. Nghe nói con đường này cậu dành không ít tâm sức. Nghiêm Hữu Quang nói không lớn nhưng đủ để người cần nghe được. Vương Quốc Hoa thầm kêu khổ, bí thư Nghiêm muốn đẩy mình ra. Tôi chỉ đưa ra đề nghị, chủ yếu do các lãnh đạo quyết định. Vương Quốc Hoa khiêm tốn trả lời, Nghiêm Hữu Quang cười ha hả nói. Rất tốt, thanh niên dám nghĩ dám làm, đây không phải là nhắc nhở cách làm của mấy người già chúng tôi đó sao. Đang nói chuyện, Ôn Sương Thịnh tiến vào. Thấy Vương Quốc Hoa đang đứng cạnh Nghiêm Hữu Quang, Ôn Sương Thịnh hơi nhíu mày sau đó nói. Trợ lý Tiểu Vương, cậu lại đây. Vương Quốc Hoa nhìn Nghiêm Hữu Quang, hai bên cách nhau 7-8 bước. Vương Quốc Hoa bước nhanh tới. Bí thư Ôn. Tiểu Vương, giới thiệu với cậu một chút, vị này là giám đốc cung sở giao thông, lần này không có giám đốc cung ủng hộ thì con đường này không được thông qua. Ôn Sương Thịnh cười cười giới thiệu một người đàn ông mặt mày nghiêm túc cùng kiêu ngạo ở bên. Vương Quốc Hoa đi lên một bước hơi không người gật đầu nói. Giám đốc cung. Cung tự tại không coi Vương Quốc Hoa vào đâu, chỉ khẽ gật đầu. Ôn Sương Thịnh cười lạnh trong lòng thầm nghĩ con đường này mày phản đối mạnh nhất. Hôm nay mày đắc tội Vương Quốc Hoa nhiều vào. Thì ra Ôn Sương Thịnh đang đào hầm, cung tự tại không biết nên vẫn duy trì vẻ kiêu căng. Chương 142, lợi ích đan xen. Cung tự tại có thể nói một tay che trời ở sở giao thông. Chẳng qua người trong ngành có nói một câu hệ thống giao thông là thuộc Hàn hệ, ám chỉ chủ tịch tỉnh Hàn chức từ chủ tịch thị xã Bắc Câu lên làm giám đốc sở giao thông, lên làm phó chủ tịch tỉnh, đoạn đường này đều không rời khỏi tỉnh. bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ từ ngoài đến, nhưng điểm khác nhau lớn nhất giữa bí thư Hứa là sau khóa bí thư này vẫn có xu thế bay lên rõ ràng, chủ tịch tỉnh Hàn hết lần này sẽ xuống, có lẽ sang đại hội đại biểu nhân dân mấy năm rồi về hưu. Cũng tự tại không rõ vì sao Ôn Dương Thịnh muốn giới thiệu một trợ lý chủ tịch nho nhỏ với mình, y thấy thế mất mặt mình. Việc này Vương Quốc Hoa không quá để ý vì đối phương ngạ mạn. Việc này có người hiểu, có người không hiểu. Cung tự tại kiên quyết phản đối việc xây dựng đường cao tốc ở thị xã Lương Thủy, đó là vì có mục đích. Không đơn thuần vì biểu hiện sự tồn tại của ai đó. Ý đồ của Ôn Dương Thịnh rất đơn giản, theo ý thấy Vương Quốc Hoa là con rể kiêm bạn con trai bí thư Hứa, cung tự tại càng kiêu căng, càng làm mất lòng Vương Quốc Hoa càng tốt. Mày có giỏi thì mày kiêu căng với bí thư Hứa đi. Ừ. Cung tự tại chỉ ừ như vậy khi Vương Quốc Hoa ân cần chào. Vương Quốc Hoa vẫn nở nụ cười chẳng qua hơi cứng một chút. Điểm ấy không vì cùng tự tại ngạo mạn mà do Vương Quốc Hoa phát hiện Nghiêm Hữu Quang đang nhìn mình đầy thâm ý, Ôn Dương Thịnh cũng thấy vẻ cứng trên mặt hắn nên khá vui vẻ. Tiểu Vương rất được, đừng nhìn cậu ta chỉ là trợ lý chủ tịch trẻ tuổi nhưng đường cao tốc này thành công, Tiểu Vương có công lao lớn. Ôn Dương Thịnh quyết định đổ thêm dầu nên khen một câu. Có người khá lạ, không thích nghe người khác được khen, cung tự tại chính là loại người như vậy. Cung tự tại cũng dùng tư tưởng biện chứng để xem Ôn Dương Thịnh khen Vương Quốc Hoa là có ý gì. Mày khen một tên thanh niên trước mặt tao, không phải là nhớ việc tao gây trở ngại cho thị xã Lương Thủy sao? Sở giao thông lúc đầu không chấp nhận phương án của thị xã Lương Thủy là do lợi ích con đường này không phải không thể làm nhưng theo cung tự tại thấy phải do sở giao thông chủ đạo. Thông qua đề án của thị xã Lương Thủy, còn thêm thị xã Lâm Giang như mặt trời giữa trưa thì sở giao thông còn có việc gì? Cơm thừa canh cạn, sở giao thông không thèm. Cung tự tại tính hay đáng tiếc tay không to bằng đùi. Sở giao thông vừa bắt bỏ. Bí thư tỉnh ủy Hứa đã phê một chữ gửi lại, việc này quan hệ đến tương lai phát triển kinh tế trong 20 năm tới của thị xã Lương Thủy, thị xã Lương Thủy có thể tự giải quyết vấn đề tài chính, cần phải tán thành. Hứa Nam Hạ. Chữ ký của Hứa Nam Hạ có uy lực rất lớn, sở giao thông đâu có năng lực chống lại, các phó giám đốc thấy thế còn dám phản đối. Cung tự tại quyết định tự mình đi một chuyến này nhằm tranh thủ lợi ích theo lời được giao. Con trẻ cần khiêm tốn một chút, không nên vì lấy được thành tích mà vểnh đuôi. Cung tự tại không hề khách khí nói một câu, Vương Quốc Hoa khó hiểu thầm nghĩ anh rất khiêm tốn, đâu có vểnh đuôi. Vì thế Vương Quốc Hoa lặng lẽ lui ra sau hai bước, Nghiêm Hữu Quang đi lên khẽ vỗ vai hắn còn nhỏ giọng cười. Thái độ của Nghiêm Hữu Quang làm cung tự tại đổi sắc cảm thấy mình rất mất mặt. Nghiêm Hữu Quang đâu thèm để ý tới hắn. Người trưởng ban lãnh trọng điểm chiếu cố bị thiệt, không đứng ra ngăn cản để chuyển tới hai trưởng ban lãnh thì mình còn làm ăn gì. Cách suy nghĩ của Nghiêm Hữu Quang rất trực tiếp, bây giờ y coi như người của trưởng ban lãnh. Phó bí thư đảng đoàn tỉnh ủy sắp lui, trưởng ban lãnh được coi là ứng viên số 1. Sở giao thông mày tài không quan hệ tới tao. Có trưởng ban lãnh, chủ tịch Mạch đứng sau, tao còn sợ mày ư? Chủ tịch tỉnh Hàn mặc dù quyền cao chức trọng cũng là người sắp lui. Cử động của Nghiêm Hữu Quang làm mi mắt Ôn Dương Thịnh giật giật. Ý thầm hận mình hơi chậm để Nghiêm Hữu Quang đoạt trước. Chẳng lẽ nói Nghiêm Hữu Quang cũng nhận được tin? Chuyện trên tỉnh Ôn Dương Thịnh có nghe thấy. Gần đây phó chủ tịch thường trực tỉnh Mạch Tự Lực dần dần có khuynh hướng ngã về phía bí thư Hứa. Mạch Tự Lực là bạn học cùng ký túc với Lãnh Vũ ở trường Đảng Trung ương, bí mật này Ôn Dương Thịnh biết. Đợt Tết vừa rồi Nghiêm Hữu Quang đầu tiên đến nhà Mạnh Tự Lực, sau đó đến nhà Lãnh Vũ, Ôn Dương Thịnh cũng biết. Xem ra gần đây trên tỉnh không bình yên. Chủ tịch Mạch còn trẻ, năng lực mạnh, chỗ dựa lại cứng, Nghiêm Hữu Quang có Mạnh Tự Lực làm chỗ dựa đương nhiên không cần nể mặt cung tự tại. Nhưng bản thân Ôn Dương Thịnh lại kiêng kỵ chủ tịch Hàn. Vương Quốc Hoa cảm thấy hôm nay rất lạ, không phải chỉ là hội nghị công bố sao? Sao lại có đao kiếm ở đây? Vương Quốc Hoa theo bản năng lui ra hai bước thầm nghĩ tốt nhất mọi người đừng nhìn thấy mình. Đen đuổi cho hắn Nghiêm Hữu Quang khẽ giữ hắn lại. Đứng bên cạnh tôi. Điều này làm cung tự tại hừ một tiếng. Hội nghị loại này chẳng có gì đáng nói, trên bàn chủ tịch mỗi người nói câu khen ngợi kể công, tóm lại tình hình tốt đẹp, lãnh đạo cấp trên chỉ thị anh minh, chính xác, các đồng chí bên dưới vất vả. Không đợi tan họp. Vương Quốc Hoa quyết định trốn trước. Đi tới bên cạnh Tằng Trạch Quang không có tư cách ngồi bàn chủ tịch, hắn nói. Bí thư Tằng, tôi còn có chút việc gấp cần làm, mong ngài giải thích giúp với lãnh đạo. Tằng Trạch Quang gật đầu thả hắn đi. Dù như thế nào Vương Quốc Hoa cũng là cán bộ do quận quản lý, việc này ý làm chủ được. Lý Dật Phong lặng lẽ đi theo nhỏ giọng nói. Quốc Hoa, bạn học của cậu là người ở đâu? Vương Quốc Hoa không rõ nên nói theo bản năng. Không biết, hình như là người Bắc Kinh. Lý Dật Phong rất khó hiểu nói. Ồ, đi đi, chiêu đãi cho tốt, tôi cho cậu 3 ngày nghỉ, đủ không? Vương Quốc Hoa đi được một đoạn lẩm bẩm, liên quan gì đến anh? Vương Quốc Hoa gọi điện, Sở Sở ở bên kia không còn giọng lạnh nhạt như trước mà là sự nhẹ nhàng, tình cảm. Khách sạn Sơn Thành, 303. Vương Quốc Hoa không nhịn được nói. Giọng của cô sao thay đổi vậy? Hình như chỉ người phụ nữ Thượng Hải mới có mùi này. Ồ đúng rồi. Mẹ tôi là người Thượng Hải. Tít tít, Vương Quốc Hoa ngẩn ra, sao như vậy đã tắt máy? Đây không phải phong cách của Sở Sở mà. Sở Sở giơ tay trước gương nhỏ giọng nói. Mình đẹp nhất, đi điên đảo hắn nào. Cơ mở, một Sở Sở hoàn toàn khác đứng đó. Vương Quốc Hoa không nhịn được quay đầu lại nhìn phía sau. Nếu không phải thời gian không cho phép, Vương Quốc Hoa nhất định cho rằng Sở Sở mới xem phim gì đó. May mắn chính là trong tay Sở Sở không có điếu thuốc, phòng cũng không vang lên tiếng nhạc du dương. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng, hắn ngẩng cằm lặng lẽ nhìn Sở Sở đang tựa cửa. Sao thế? Sở Sở khét lời, trong lòng lại có chút đắc ý là một cô gái nên lúc này ai chẳng vui vẻ. Vương Quốc Hoa vừa nay thất thần, cô thấy rõ, xem ra chiêu của Lao Thủy dùng được. Chương 143, biết chân tướng. Xương xám rất hợp người, phát họa đường cong gần như hoàn mỹ của cô. Vương Quốc Hoa không thể không thừa nhận, Sở Sở mặc vào sườn ám sẽ giết chết tất cả người khác phái. Lúc này một chuyện phá vỡ tâm trạng xảy ra, Sở Sở hắt hơi. Mặc dù đưa tay che miệng trông khá đẹp mắt nhưng Vương Quốc Hoa đã thoát thân khỏi cơn sững sờ vừa rồi. Được, có thể đi đóng phim, ngôi sao điện ảnh so sánh với cô thì không đáng một đồng. Vương Quốc Hoa rất khẳng định nói chẳng qua Sở Sở không vui gì bởi vì ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường. Mặc kệ nói như thế nào, được ca ngợi vẫn làm Sở Sở vui. Lúc Vương Quốc Hoa đưa tay lấy thuốc, Sở Sở nói. Chờ chút. Cô ngồi xổm xuống trước vali lưu lại cho hắn một bóng lưng gần như hoàn mỹ. Vương Quốc Hoa không thể không hoài nghi, sườn xám có lẽ sinh ra vì những người như Lưu Linh. Người phụ nữ có thể mặc sườn xám theo Vương Quốc Hoa thấy chỉ có hai loại. Sở Sở đứng lên đưa hai tốt thuốc ném tới. Không biết mang gì cho anh nên đành trộm hai tốt này của ông ngoại. Hai tốt này Vương Quốc Hoa chưa từng thấy, con gấu mèo và chữ trên đó hắn nhận ra. Loại thuốc này Vương Quốc Hoa chưa từng nghe đến, mặc dù kiếp trước hút thuốc xịn nhưng cũng chưa thấy loại này. Hơn nữa mấy chữ cung cấp đặc biệt cũng đã đủ nói rõ thân phận của Sở Sở. Sở Sở hoàn toàn không có ý thức được hai tốt thuốc này mang lại hiệu quả mạnh hơn bộ đồ mình mặc. Sở Sở không hút thuốc, thuốc này do cô thuận tiện lấy. Theo cô thì hai tốt này quá bình thường, ông ngoại bị bác sĩ bắt cai thuốc, cô mà không lấy thì bố cô sẽ đoạt. Vương Quốc Hoa cầm thuốc ngơ ngác nhìn. Sở Sở thấy vẻ mặt của hắn như vậy, không khỏi mơ hồ ý thức được gì đó. Vương Quốc Hoa khó khăn giật giật tiết hầu nhưng không thể nói ra. Sao thế? Sở Sở có chút lo lắng hỏi. Vương Quốc Hoa giơ tốt thuốc lên. Ông ngoại cô rất cao. Sở Sở biết vấn đề ở đâu nên túi đầu đan tay vào nhau nhỏ giọng nói. Tôi là chính mình. Vương Quốc Hoa khẽ thở dài một tiếng. Cảm ơn, tôi mời cô đi ăn. Sở Sở cuối cùng không nhịn được lớn tiếng nói. Tôi đã gặp Lưu Linh ở Mỹ. Vương Quốc Hoa ngồi bịch xuống ghế, miệng nở nụ cười kỳ quái. Rất nhanh hắn nhẹ nhàng nói. Cô ấy vẫn tốt chứ? Ha ha, đi vừa nói. Nói xong Vương Quốc Hoa đứng lên bước đi. Sở Sở nhìn rõ vai hắn hơi run. Sở Sở có chút hối hận, cảm thấy mình hơi tàn nhẫn. Đối với kết quả này, Vương Quốc Hoa sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi nó tới hắn vẫn thấy tim mình như bị dao cắt. Ăn trưa ở nhà ăn khách sạn, lúc ăn Vương Quốc Hoa khá bình thường chỉ là ăn nhanh một chút, đồ ăn không gấp mấy. Mặc kệ nói như thế nào cũng làm Vương Quốc Hoa bớt lo lắng hơn. Vương Quốc Hoa đưa Sở Sở về phòng rồi đi. Sở Sở vào thấy thuốc vẫn để trên bàn. Cô cầm đuổi theo lại thấy cảnh làm mình đau lòng. Vương Quốc Hoa đi rất chậm, người run run, đi đến hành lang thì dẫm hụt. Sở Sở rất chua xót vội vàng chạy theo. Vương Quốc Hoa ngồi trên sàn nhà cảm thấy mình chưa bao giờ mệt như vậy. Lúc tay Sở Sở đặt lên vai, Vương Quốc Hoa ngẩng đầu cười với cô. Nụ cười đó đã in sâu vào tim Sở Sở. Sở Sở chưa bao giờ thấy ai cười chua xót như vậy, nhất là ánh mắt kia càng làm người ta đau lòng. Sở Sở khẽ kéo Vương Quốc Hoa, đưa thuốc cho hắn. Em xin lỗi. Vương Quốc Hoa cười cười không nói cầm thuốc. Đi bây giờ đã không còn nặng nề như trước. Sở Sở há mồm định gọi hắn nhưng cuối cùng cô im lặng. Cô tin hắn rất kiên cường, nhất định sẽ vượt qua. Vương Quốc Hoa đi bộ trên đường, bên cạnh như không có ai tồn tại. Đi một lát thấy mệt, hắn ngồi xuống gốc cây lấy thuốc ra hút. Lúc lâu sau hắn đứng lên định đưa tay bắt xe thì một xe sản tạ nạ dừng trước mặt. Lãnh đạo, sao lại ngồi ở đây? Cát Tiếu Mi cười rất tươi nhìn hắn. Thấy vẻ mặt của hắn, Cát Tiếu Mi ngẩn ra. Nhìn rất bình thường nhưng lại như đè nén rất nhiều cảm xúc. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhớ lúc đi ra mình ngồi xe Lý Dật Phong. Mở cửa xe, Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng nói. Xe bị trưng dụng. Cát Tiếu Mi biết xe của Vương Quốc Hoa thường xuyên bị thành viên tổ quy hoạch mượn. Người không phải máy, mỗi ngày làm việc như vậy kiểu gì chẳng mệt. Hơn nữa lãnh đạo liều mạng làm việc như Vương Quốc Hoa có thể nói là số một ở quận. Lãnh đạo, đi đâu? Cát Tiếu Mi hỏi một câu, cô vốn định đến ủy ban quận nhưng trên đường gặp lãnh đạo đương nhiên phải ưu tiên phục vụ lãnh đạo. Có thể tìm chỗ yên tĩnh không? Tôi muốn uống rượu. Vương Quốc Hoa không biết sao chỉ thấy bây giờ uống rượu là lựa chọn tốt nhất. Uống rượu dễ làm nhưng nơi yên tĩnh lại khó. Cát Tiếu Mi trừng mắt nói. Muốn yên tĩnh chỉ có thể đến phòng tôi thuê, ở nôi thành cũ. Được, đâu cũng được, chỉ cần yên tĩnh. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Cát Tiếu Mi cảm thấy hôm nay Vương Quốc Hoa rất lạ nhưng không tiện nói gì. Cô quay đầu xe chạy về phía nội thành cũ. Có hai chai ngũ lương dịch đợt Tết được tặng chưa uống, đồ ăn cũng đơn giản, mua ở ven đường là được, còn có lạc, tủ lạnh cũng có chút đồ ăn. Vương Quốc Hoa cũng không quá chú ý cái này. Khi Cát Tiếu Mi đi làm đồ ăn, Vương Quốc Hoa đã bắt đầu ngồi uống một mình. Thực ra Vương Quốc Hoa căn bản không để ý rượu có mùi gì, chỉ muốn tìm cảm giác ấm áp. Cát Tiếu Mi bê hai đĩa đồ ăn ra, hai chai rượu đã có một chai tới đấy. Sếp, uống ít một chút. Cát Tiếu Mi cười khuyên một chút. Vương Quốc Hoa lúc này đã say đôi chút, câu rượu vào càng sầu hơn đúng là có lý. Cát Tiếu Mi như biến thành lưu linh, Vương Quốc Hoa cười nói. Đến à, đến lúc nào vậy? Cát Tiếu Mi ha hốc mồm, nói gì vậy? Đang khó hiểu, Vương Quốc Hoa đứng lên đi vào phòng ngủ nói. Mệt rồi, ngủ một giấc. Vương Quốc Hoa ngã xuống giường nhưng lại trượt. Vương Quốc Hoa ngã xuống mặt đất không ngờ ngủ được. Cát Tiếu Mi ở bên không biết làm gì. Chủ tịch Vương làm sao vậy? Cát Tiếu Mi không biết nguyên nhân nhưng biết trong lòng Vương Quốc Hoa nhất định đang rất khó chịu. Từ trước đến giờ Vương Quốc Hoa luôn thể hiện trầm ổn, gặp chuyện cũng không loạn, hôm nay là làm sao? Không thể nhìn Vương Quốc Hoa ngủ trên sàn, Cát Tiếu Mi ngồi xổm xuống cố sức nâng Vương Quốc Hoa lên giường. Không ngờ Vương Quốc Hoa lại kéo cả câu ngã xuống, cứ thế cô nằm đè lên hắn, một tay còn đặt lên ngực. Cát Tiếu Mi không ngờ có việc này, đầu óc trở nên mơ hồ. Nếu duy trì tư thế này còn chưa tính, tay Vương Quốc Hoa còn không thành thật vuốt ve qua quần áo, sau đó còn thò từ cổ áo vào trong. Cát Tiếu Mi không nhớ rõ đã bao lâu nơi này không được tiếp xúc. Tay Vương Quốc Hoa rất nóng, một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Cát Tiếu Mi thoáng cái tỉnh lại, túm tay muốn kéo ra, ai ngờ Vương Quốc Hoa vì chiếm cứ đỉnh núi nên lật người cô lại. Cát Tiếu Mi đành phải buông tha chống cự. Khó hiểu là Vương Quốc Hoa lại yên tĩnh, hai người cứ thế nằm không biết bao lâu. Cuối cùng Vương Quốc Hoa nghiêng sang bên hoàn toàn ngủ say. Cố gắng co người ra, Cát Tiếu Mi thở hổn hển không phải vì áp lực mà vì tim đập mạnh, còn cả lửa dục bị gọi ra. Đối diện giường là tủ quần áo, Cát Tiếu Mi thấy mặt mình đỏ như đánh son, giữa hai chân còn có chút chất lỏng. Cát Tiếu Mi dùng tay cho mặt vì xấu hổ. Yên tĩnh một lát, Cát Tiếu Mi cuối cùng bình tĩnh lại, cởi giày, cởi áo, lấy chăn đắp cho hắn. Ngồi một lát, Cát Tiếu Mi không ngờ cũng thấy mệt, nhìn Vương Quốc Hoa ngủ ngon trên giường. Cô thầm nghĩ chắc không xảy ra chuyện gì. Cô muốn nằm bên cạnh hắn ngủ. Trong mơ Vương Quốc Hoa lại chơi trò thỏa mãn ngoài cơ thể với Lưu Linh, sự ướt át nóng bỏng đó làm hắn rên lên. Lúc đạt tới đỉnh, Vương Quốc Hoa bừng tỉnh mở mắt phát hiện là giấc mơ nhưng không phải mơ. Trước mặt hắn có một cơ thể nóng bỏng như một quả trứng gà bóc vỏ. Chương 144, như trước. Vương Quốc Hoa trợn mắt há mồm. Cát Tiếu Mi không hiểu sao chuyện phát triển đến nước này. Ngủ không lâu cô bị một bàn tay đánh thức sau đó thành ra như thế này. Cát Tiếu Mi không phải không muốn phản kháng, nhưng cuối cùng đấu tranh mãi liền lựa chọn nghe theo, còn phối hợp vài cái. Trò chơi tiếp theo làm Cát Tiếu Mi đỏ mặt tới tận tai, người không dám động, Cát Tiếu Mi chờ vật đó không ngờ nó sống chết không vào. Thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, Vương Quốc Hoa nhỏ giọng mắn, Cát Tiếu Mi nghe vậy nhìn thoáng qua, cô Lý Nhi nói. Sao thế? Không có gì. Đã không làm thì thôi, Vương Quốc Hoa cảm giác được mình quả thật muốn phát tiết một chút. Đã như vậy còn ra vẻ đứng đắn làm gì? Hắn khẽ vô mặt Cát Tiếu Mi, nhỏ giọng nói. Cô giúp nó đứng dậy, chúng ta tiếp tục. Ồ! Cát Tiếu Mi ngoan ngoãn xoay đầu biết hắn muốn gì. Lát sau Cát Tiếu Mi không ngừng ho khan. Cô lau nước mắt nhìn Vương Quốc Hoa. Đến cổ họng rồi. Xoay người. Vương Quốc Hoa phát hiện mình không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Cát Tiếu Mi ngoan ngoãn xoay người, ư một tiếng cuối cùng đã liên lạc. Chơi ngả về tây, nhìn cửa sổ, sở sở có chút mê man. Hành lý đã dọn xong, phòng đã trả, sở sở cảm thấy đi là tốt nhất, đối mặt với Vương Quốc Hoa, cô sẽ thấy mình rất đau khổ. Cũng là trời chiều, hai cơ thể trần truồng nằm cạnh nhau trên giường. Vương Quốc Hoa đang hút thuốc, Cát Tiếu Mi cầm gạt tàn mặt đầy thỏa mãn nhìn hắn. Vương Quốc Hoa như nhớ lại kiếp trước, hắn cũng từng điên cuồng như vừa nãy. Vương Quốc Hoa biết mình không thể không bị kiếp trước ảnh hưởng, cũng không có cách sống thành một người đứng đắn đúng nghĩa. Để lại tờ giấy, sở sở đi. Trên tờ giấy chỉ có vài chữ. Bảo trọng, em đi chữ viết giống như tâm trạng lúc này của cô, lưu lại hoặc là có thể tranh thủ gì đó, nhưng đây không phải cách cô hy vọng. Cuộc sống sẽ không vì ai đó đi hoặc ở lại mà dừng lại. Nhét tờ giấy vào túi, Vương Quốc Hoa ra khỏi khách sạn. Hắn lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Sáng sớm thứ hai, Vương Quốc Hoa xuất hiện ở ủy ban, Thị trưởng Công bất ngờ chủ động chào hắn. Tiểu Vương, sớm vậy. Sau nguy cơ lần đó tâm trạng Thị trưởng Công đã tốt hơn, trong nhà được một chiếc TV 29, lấy hình thức quà tặng xuất hiện. Đối với người tạo ra quà tặng này, Thị trưởng Công không khỏi thấy xấu hổ. Thị trưởng Công lúc này thay đổi rất nhiều, chút kiêu căng đã bị sự cẩn thận che đi. Nhất là lúc đối mặt với Vương Quốc Hoa, Thị trưởng Công càng thêm khắc khí. Không thể không như vậy, Lý Dật Phong đã nói thẳng với hắn. Đừng có đấu với Vương Quốc Hoa, chỗ dựa của hắn anh không thể nghĩ tới đâu. Câu này làm cho Thị trưởng Công thu lại ý đồ tranh thắng. Chủ tịch Thịnh. Vương Quốc Hoa rất khách khí chào, mới đi hai bước gặp Phó Chủ tịch Mã, vị này bình thường không qua lại gì với hắn không ngờ cũng chủ động chào. Đến văn phòng tổ quy hoạch, nhân viên bên trong càng nhiệt tình chào hơn. Vương Quốc Hoa không nhịn được nói. Sao vậy? Còn có thể làm sao chứ? Thối qua được chỗ tốt. Đỗ Tưởng chắp tay đi vào. Đỗ Tưởng đang rất vui vẻ, phúc lợi lần này rất nhiều, tổ quy hoạch không mấy người, phúc lợi chủ yếu chia cho lãnh đạo. Làm người phụ trách phân chia, Đỗ Tưởng cũng có tiếng tốt. Đồng thời là người tạo ra phúc lợi nên Vương Quốc Hoa thành một tên khiêm tốn, cẩn thận trong mắt các lãnh đạo. Vương Quốc Hoa vừa lên được văn phòng, Lý Dật Phong đã cười cười tiến vào. Được đó, TV29 làm vợ tôi vui cả đêm không ngủ được. Vương Quốc Hoa đương nhiên biết đối phương đến không vì việc này. Hắn lấy hai bao thuốc trong túi đưa tới. Biếu ngài, ít một chút xin đừng chê. Lý Dật Phong cầm nhìn qua rồi lập tức nhét vào túi. Thứ tốt, có tiền cũng không mua được. Vương Quốc Hoa đứng dậy định rót trà cho y kìa, Lý Dật Phong ngăn lại. Không cần, bí thư Ôn bảo tôi trưng cầu ý kiến của cậu có muốn đến làm việc ở văn phòng đường cao tốc không? Phương án này do cậu nói ra, còn cần hoàn thiện. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút nói. Chắc thôi, trong quận còn nhiều việc như vậy, tôi không phân thân được. Lý Dật Phong thở dài một tiếng. Biết ngay cậu sẽ nói như vậy. Chẳng qua bí thư Ôn nói thực tế do cậu biểu hiện xuất sắc ở trụ sở sản xuất linh kiện nên quyết định cậu tham gia vào việc khảo sát thẩm định các nhà đầu tư. Thực ra không cần cậu làm gì, chỉ là khi các nơi gửi hồ sơ tới, cậu tham gia thẩm định. Việc này không ảnh hưởng đến công việc của quận, cậu đừng đùn đẩy. Thái độ của bí thư Ôn rất kiên quyết. Lý Dật Phong nói xong đi ra, Vương Quốc Hoa thẩm cân nhắc ý của Ôn Xương Thịnh. Hắn không tìm được lý do từ chối nên đành nhận, dù sao cũng không tổn thất gì. Điện thoại kêu như gọi hồn. Là Tằng Trạch Quang gọi tới. Tới chỗ tôi một chút. Vương Quốc Hoa đứng lên đi tới tủ lấy nửa tốt thuốc. Tằng Trạch Quang ở trong mắt Vương Quốc Hoa có trọng lượng khác, đây vừa là anh vừa là thầy. Chủ tịch Vương. Lưu Đông Phàm càng thêm cung kính hơn trước, Vương Quốc Hoa cười cười với ý rồi vào phòng. Tằng Trạch Quang thấy Vương Quốc Hoa liền bỏ văn bản xuống, đứng lên nói. Bí thư Ôn rất coi trọng cậu, bác hết ý kiến phản đối kiên quyết đưa cậu vào văn phòng chủ bị đường cao tốc, làm ở tổ thẩm định. Cậu cảm thấy việc này có vấn đề gì không? Vương Quốc Hoa lắc đầu lấy nửa tốt thuốc đặt lên bàn. Bạn tặng chia ngài một nửa. Thuốc để trong túi, Tằng Trạch Quang cầm mở ra còn cười nói. Thứ tốt gì mà chỉ chia một nửa? Miệng mở to không ngậm lại được, Tằng Trạch Quang rất nhanh nhét vào trong. Thứ này từ đâu mà có? Tôi thấy một lần ở nhà lãnh đạo tỉnh ủy, thứ này nghe nói ít nhất ủy viên Bộ Chính trị mới được cung cấp. Cậu cho tôi nửa tốt, cậu thiệt rồi. Vương Quốc Hoa biết rõ uy tín của thuốc này trong nhà nước. Phản ứng của Tằng Trạch Quang cũng là dễ hiểu. Ha ha, tôi không biết cái này. Nghe cô ấy nói thứ này lấy từ ông ngoại, nhìn như rất nhẹ nhàng. Vương Quốc Hoa cười cười giải thích. Tằng Trạch Quang chỉ vào hắn nói. Cậu đó, không thành thật, bỏ đi, không nói cái này. Đúng, cậu rất quen Tạ Vân Sơn ư. Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ vì Tằng Trạch Quang hỏi như vậy. Hắn lắc đầu nói. Chỉ gặp hai lần, một là ở khu công nghệ cao có người quấy rối, cảnh sát 110 đến mặc kệ. Tôi tức giận yêu cầu Tạ Vân Sơn đi xử lý, nếu không tìm tới nhà. Một là ở ủy ban quận, y đến duy trì trật tự. Ồ, như vậy à? Tằng Trạch Quang suy nghĩ một chút sau đó nói. Tạ Vân Sơn này muốn tiến thêm một bước nhưng cửa ở ban tổ chức cán bộ thị ủy không dễ qua. Bên bí thư Nghiêm cậu có thể nói giúp không? Vương Quốc Hoa biết Tằng Trạch Quang đây là đang bố trí định đưa tay vào hệ thống công an. Hắn trầm ngâm một chút nói. Ai tới tay láo Tạ? Nếu y tiếp tục làm trưởng phòng công an thì tôi thấy không thích hợp. Tằng Trạch Quang khen ngợi. Được, nghĩ khá chu đáo. Tôi không thể để trong nhà mình lại có người ngoài đến xây nhà mà. Tôi định điều Cổ Tuấn tới, cậu thấy sao? Lao Cổ đương nhiên không vấn đề gì, ý tuyệt đối đáng tin. Vương Quốc Hoa đương nhiên không có lý do gì phản đối. Cổ Tuấn làm trưởng phòng thì về sau sẽ bớt không ít chuyện phiền phức. Vương Quốc Hoa nói vậy cũng làm Tằng Trạch Quang yên tâm nhiều. Vương Quốc Hoa vẫn luôn đứng ở góc độ của mình mà nhìn nhận vấn đề, không hề có ý đứng thành một phái riêng. Đương nhiên Tằng Trạch Quang cũng hiểu rõ về sau Vương Quốc Hoa thành một phái là tất nhiên, chẳng qua bây giờ hắn còn chưa muốn mà thôi. Ra khỏi văn phòng Tằng Trạch Quang, Vương Quốc Hoa nhìn trời thấy như sắp đổi nên vội vàng chạy về. Đến dưới trụ sở ủy ban thì trời bắt đầu đổ mưa. Về đến văn phòng, mưa rơi rả rích, năm nay mưa không quá nhiều, có lẽ do mấy năm trước mưa nhiều rồi nên vậy. Trong đầu Vương Quốc Hoa hiện lên vài suy nghĩ, hắn khó khăn lắm mới vứt ra được khỏi đầu. Một người xuất hiện trước cửa phòng hắn. Chương 145, làm việc. Tiếu Tử Quý tóc vẫn còn đang nhỏ nước đứng trước cửa, trong lòng ôm chặt thứ gì đó. Thấy Vương Quốc Hoa cười với mình, Tiếu Tử Quý yên tâm hơn. Chủ tịch Vương, thông báo đấu thầu công trình đã làm xong, trưởng phòng bảo tôi đưa tới. Mặc dù là phó trưởng phòng nhưng trước đây mỗi ngày bị vứt xó, không ai coi Tiếu Tử Quý ra gì. Sau khi Vương Quốc Hoa đến phòng du lịch, Tiếu Tử Quý được trọng dụng, thái độ của nhân viên phòng với hắn cũng thay đổi hoàn toàn. Tiếu Tử Quý cũng không có ý đoạt quyền của Nhạc Đông Linh, y cảm thấy mình cần làm tốt công việc, không phụ lòng kỳ vọng của chủ tịch Vương. Bỏ đó đi. Vương Quốc Hoa cười cười đứng lên ném chiếc khăn mặt tới. Tiếu Tử Quý cầm lau đầu định bỏ xuống nhưng cuối cùng nhét vào túi. Vương Quốc Hoa thấy thế cười cười không nói. Người cẩn thận như Tiếu Tử Quý đúng là có rất nhiều trong chính trị. Phòng du lịch vay tiền làm khu du lịch, trên nguyên tắc quận phải hỏi nhưng việc thao tác cụ thể là do đảng ủy phòng du lịch tự quyết định. Tôi chỉ xem báo cáo của phòng chứ không quyết định. Vương Quốc Hoa nói. Tiếu Tử Quý nghe vậy có chút giật mình nói. Vậy sao được, không có ngài ngồi đó thì sợ là sẽ có nhiều vấn đề. Công trình mấy triệu làm bao người nhìn tới. Tôi thấy ngài không thể buông tay, trưởng phòng cũng có ý này. Đưa ra quy định, cứ theo đó mà làm cũng khó sao. Vương Quốc Hoa cười hỏi, Tiếu Tử Quý lắc đầu không nói. Mặc dù không trả lời nhưng thực tế đã có. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng. Nói đi, có khó khăn gì? Tiếu Tử Quý nói. Công trình lần này được ngài ủng hộ nên tăng thêm 2 triệu so với dự tính, tổng cộng là 7 triệu. Từ lúc đầu làm quy hoạch, trưởng phòng Nhạc đã đưa ra quy định người trong phòng chỉ cần tham gia vào việc quy hoạch đều không được nhận lời mời ăn cơm, không được nhận quà. Dù là thế cũng có không ít người thông qua quan hệ tìm tới, không ngừng có lãnh đạo gọi tới. Đây là việc bất đắc dĩ, công trình luôn hấp dẫn người. Vương Quốc Hoa biết nếu không phải là mình thì công trình này của phòng du lịch đã sớm bị ăn sạch. Đảng ủy phòng nghiên cứu quyết định tiến hành đấu thầu, do lãnh đạo phân công quản lý an bài chung. Tiếu Tử Quý dừng lại, Vương Quốc Hoa nhíu mày. Người bên dưới chỉ cần anh thả lỏng một phân, họ sẽ dám làm anh thả một trượng. Vì thế chủ tịch Vương, ngài không thể thả lỏng. Tiếu Tử Quý tưởng Vương Quốc Hoa khó chịu nên vội vàng nói thêm. Vương Quốc Hoa bây giờ biết Nhạc Đông Linh vì sao làm cho Tiếu Tử Quý tới đây, Nhạc Đông Linh không dám tới, sợ bị lãnh đạo hiểu lầm là gây phiền phức cho lãnh đạo. Anh trở về nói cho Nhạc Đông Linh, nói là ta nói. Cả quá trình đấu thầu, thi công phải nghiêm khắc làm theo quy định, có lãnh đạo nào có ý kiến thì bảo tới tìm tôi. Ngành khác tôi không còn được, ngành tôi phân công quản lý phải làm như vậy. Anh lại nói với Nhạc Đông Linh, làm tốt có thưởng, làm không tốt thì cút. Vương Quốc Hoa thu vẻ tươi cười lại, giọng cũng nghiêm túc hơn, cuối cùng còn nói thêm. Nếu Nhạc Đông Linh vẫn có băn khoăn thì có thể báo cáo xin điều sang ngành khác. Tiếu Tử Quý đội mưa tới, đội mưa đi. Vương Quốc Hoa dựa lưng vào ghế suy nghĩ mãi. Một công trình mấy triệu đã như vậy, đường cao tốc là công trình hàng trăm triệu thì có bao con cá lớn mở miệng. Ôn Sương Thịnh nhét mình vào là có ý đồ gì? Vương Quốc Hoa biết một khi mình ở vào vị trí quan trọng thì tuyệt đối không nhìn nổi mấy giao dịch dơ bản đó. Tiền nhà nước làm như thế nào mà có, đó là tiền thuế từ mồ hôi xương máu của dân chúng. Vương Quốc Hoa biết rõ để hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế người dân phải vạ ạt và như thế nào. Tâm trạng lại trở nên sao động, Vương Quốc Hoa nhìn mưa xuân ngoài cửa sổ. Từ góc độ lợi ích cá nhân thì Vương Quốc Hoa hoàn toàn có thể không nghe không hỏi việc gì, chỉ cần không quá đáng quá là được. Nhưng hắn biết mình không làm được điểm này. Nhất là khi địa vị thay đổi, quan hệ đến nhiều tầng lợi ích hơn càng làm hắn không thể và cũng không dám làm thế. Tỉnh thành, trong một biệt thự Lưu Trấn Nam đang ngồi đó chờ. Là chủ tịch một công ty tư nhân, Lưu Trấn Nam khá thành công. Nhảy từ nhà nước ra ngoài, Lưu Trấn Nam biết lợi ích từ quá trình cấu kết với quyền lực lớn đến đâu. Nhà kinh doanh thành công nhất lịch sử Trung Quốc Lã Bất Vi không phải buôn vua sao. Lưu Trấn Nam không muốn làm Lã Bất Vi. Chỉ là từ việc này y rõ ràng nhận thấy đầu tư quyền lực chính là mối làm ăn một vốn mười lời. Hàn Lỗi 30 tuổi là loại người sống xa xỉ nhất thành phố này, không nói quá chỉ riêng thắt lưng của hắn đã mấy chục ngàn. Người đàn ông trung niên dưới lầu là ai, Hàn Lỗi biết rõ, cũng biết mục đích của hắn. Giám đốc Lưu, xin lỗi đã để anh đợi lâu. Trên mặt Hàn Lỗi lộ rõ vẻ ngạo mạn, mặc dù khách khí nhưng thằng ngu cũng thấy sự kiêu căng của hắn. khách khí gì giám đốc Hàn. Lần trước giám đốc Hàn đến phía Nam tôi không chiêu đãi tốt, rất xin lỗi. Lần gọi là đến phía Nam thực ra là do Sở Giao thông tổ chức một đoàn khảo sát đến phía Nam học tập kinh nghiệm tiên tiến. Hàn Lôi thuận tiện đi theo rồi cống hiến hơn 10 triệu của Sở Giao thông cho sòng bạc Ma Cao. Lưu Trấn Nam vốn làm trong ngành may mặc, sau đó theo kinh tế phía Nam phát triển nhanh, Lưu Trấn Nam dùng hết các quan hệ để tiến vào ngành xây dựng, giao thông. Y nhận được nhiều hạng mục lớn ở phía Nam, lần này tỉnh Giang Nam một lần xây dựng 3 đường cao tốc đúng là rất hấp dẫn với mọi người. Lưu Trấn Nam hiểu do nếu muốn tiến vào tỉnh Giang Nam xa lạ này chưa bắt canh thì không có quyền lực địa phương ủng hộ là không thể. Lưu Trấn Nam lần trước cũng tốn nhiều công sức định nọt đoàn khảo sát Sở Giao thông tỉnh Giang Nam. Giám đốc Lưu khiêm tốn rồi, lần trước sự chiêu đãi của anh là tốt nhất tôi từng gặp. Ha ha, giám đốc Lưu tới đây sao không mang cả con gái tới? Hàn Lỗi hỏi một câu như tùy ý làm Lưu Trấn Nam hơi giật mình. Sức khỏe của cháu nó không tốt, sang Mỹ phẫu thuật. Ồ, vậy chúc cô ấy sớm bình phục. Hàn Lỗi rất khách khí nói, trên mặt tái nhợt hơi hồng lên. Trong lòng nhớ đến dáng người đầy đặn của Lưu Linh, Hàn Lỗi không khỏi xúc động. Đương nhiên Hàn Lỗi chỉ cho rằng phụ nữ chỉ là thứ trang điểm của cuộc sống, lợi ích mới là động lực lớn nhất. Đối với Lưu Linh, Hàn Lỗi cũng chỉ nghĩ một chút chứ không quá ham muốn tới tay. Dù sao giám đốc Lưu này là nhân vật nổi tiếng ở phía Nam, không phải người dễ chọc. Cảm ơn giám đốc Hàn, lần này tới gấp không mang được gì chỉ mang một chiếc xe tới, giám đốc Hàn đừng chê. Lưu Trấn Nam lấy chìa khóa đặt lên bàn. Lúc trên lầu Hàn Lỗi đã thấy chiếc xe đỗ trong sân, xe này có giá hơn 2 triệu, đi xe này rất có mặt mũi. Có thể nói quà mà Lưu Trấn Nam đưa, Hàn Lỗi rất hài lòng. Giám đốc Lưu sao phải khách khí như vậy, quà quá quý giá tôi thật sự không dám nhận. Hàn Lỗi ra vẻ khách khí, Lưu Trấn Nam cười ha hả nói. Chỉ cần anh thích là được rồi, tiền dùng hết lại kiếm mà. Giám đốc Lưu lần này tới định ở mấy hôm. Hàn Lỗi không đề cập chuyện Lưu Trấn Nam quan tâm. Lưu Trấn Nam giao tiếp với đám quan chức và con quan chức nhiều nên không nóng nảy. Chỉ là đến xem có cơ hội đầu tư gì không, thuận tiện ở chơi 2 hôm. Giám đốc Lưu làm ăn lớn thật, chẳng những có tập đoàn may còn tiến vào ngành xây dựng, đây mới là ông chủ lớn. Bên ngành may đều do vợ tôi quản lý, tôi chủ yếu tập trung vào xây dựng. Thực ra ý của tôi là có thể bán đi công ty may nhưng vợ tôi lại không bỏ được mấy triệu vào túi hàng năm nên đành thôi. Lưu Trấn Nam nói nửa thật nửa giả. 2 năm qua lợi nhuận chính của Lưu gia đều từ lĩnh vực xây dựng, một năm nay Lưu Trấn Nam khó tìm được mục tiêu xây dựng nên mảng may mặc ý cũng không nỡ ném. Nếu như vậy giám đốc Lưu ở lại chơi vào hôm, không ngại thì cứ ở nhà tôi. Nơi này có đủ cả, rất tiện. Hàn Lỗi đương nhiên sẽ không dễ dàng để Lưu Trấn Nam chạy, nhà kinh doanh ra tay hảo phòng như vậy tương lai nhất định sẽ đưa đến không ít lợi ích cho mình. Thấy Hàn Lỗi dẫn theo một ả lái xe rời đi, Lưu Trấn Nam cười lạnh một tiếng thầm nghĩ sợ mày không nhận mà thôi. Hàn Lỗi rất nhanh chạy tới trước tòa nhà cao nhất thành phố, ném chìa khóa cho người phụ nữ kia. Lão cung, chuyện đến đâu rồi? Chương 146, đánh trả. Lúc này cung tự tại đang rất tức giận. Trông đợi vào Lôi Minh rất nhiều không ngờ ở chuyện này y lại lùi bước, không thò tay vào trong, hơn nữa mặc kệ cung tự tại nói như thế nào cũng không đáp ứng rút. Cung tự tại biết rõ chuyện công ty phân bón lượng thủy vừa rồi nếu không phải Lôi Minh che đậy thì đã lớn chuyện. Vì việc này chủ tịch tỉnh Hàn hung hăng mắng Hàn Lỗi một trận. Cung tự tại cũng biết. Chẳng qua chủ tịch tỉnh Hàn mắng lại không được Hàn Lỗi chú ý, vừa mắng xong Ngô Hồng Mai cựu diễn viên chính đoàn múa tỉnh ra khuyên vài câu là lửa giận của chủ tịch tỉnh mất sạch, chuyện như vậy không giải quyết được gì. Có thể nói Hàn Lỗi nợ ân tình của Lôi Minh. Nợ cũ chưa chợt thì muốn thêm nợ mới cũng khó mở miệng nói. Đạo lý này cung tự tại biết. Vấn đề là lần này khác các lần trước. Đường cao tốc này do thị xã Lương Thủy và thị xã Lâm Giang hợp sức tranh thủ, do bí thư Hứa tự phê ý kiến. Sở Giao thông không có quyền lên tiếng mấy ở việc này. Cung tự tại phụ mệnh xuống, kết quả cũng không khả quan mấy. Bí thư thị ủy thị xã Lâm Giang không thèm gặp hắn, thị trưởng chỉ gặp một lần là đi thẳng. Nếu là trước đây cung tự tại có thể không nhịn được nhưng lần này y phải nhịn. Thị xã Lâm Giang bởi vì trụ sở sản xuất ô tô lớn nhất nước nên đang được cả trung ương chú ý, cung tự tại không dám gây chuyện. Đến thị xã Lương Thủy, bên Ôn Sương Thịnh không hy vọng, chỉ có thể hy vọng vào Lôi Minh. Nhưng muốn Lôi Minh giúp cũng phải đưa ra điểm tốt chứ. Hàn Lỗi có thói quen xấu là ăn mảnh. 2 đường cao tốc ở thị xã Bắc Câu và thị xã Giang Loan đều do Bộ Giao thông nhìn chằm chằm, Hàn Lỗi muốn thò tay vào là rất khó khăn. Vì thế đường cao tốc ở thị xã Lương Thủy, Hàn Lỗi muốn ăn hết, việc này làm cung tự tại khá đau đầu. Không nghe thì bên chủ tịch tỉnh chỉ cần Ngô Hồng Mai nói vài câu có lẽ cung tự tại phải thu xếp hành lý đi khỏi sở giao thông, nghe chạy xuống không được tác dụng gì thì cũng không hay. Cung tự tại vốn có kế hoạch ở Lượng Thủy một ngày mới đi, bây giờ chuyện mãi không có kết quả nên y phải ở lại. Hàn Lỗi gọi tới, cung tự tại thầm kêu khổ. Đừng nhìn y ở tỉnh hô mưa gọi gió, nhưng trong mắt Hàn Lỗi thì y chỉ là chân chạy. Cung tự tại không phải dựa vào chủ tịch tỉnh và phu nhân thì sao có được ngày hôm nay. Cung tự tại nhỏ giọng cười nói. Giám đốc Hàn, có phải nên để Ngô tỷ nói không? Tôi sợ Lôi Minh vẫn có suy nghĩ vì chuyện lần trước. Cung tự tại nói chuyện khá có trình độ, ý là lần trước mày lấy tiền rời đi, để lại cục diện rối rắm cho Lôi Minh, thiếu chút nữa Lôi Dụ bị cuốn vào. Hàn Lôi không phải kẻ ngu, hiểu ý đối phương. Y tức giận nói. Họ Lôi này dám uy hiếp tôi ư? Sớm muộn cũng cho hắn biết mặt. Cung tự tại thầm khóc, làm chân chạy cho thằng này quá mệt. Nếu không phải vì chủ tịch tỉnh giúp mình thì... Dập máy, cung tự tại nhìn đồng hồ rồi nói với lái xe. Không đi nữa, về tỉnh. Ôn Sương Thịnh có thể nói rất chú trọng đường cao tốc lần này, đây không chỉ là thành tích, mà là đường cao tốc đầu tiên của tỉnh không phải do tài chính quốc gia đầu tư là chính. Bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ không ngừng kêu gọi cải cách hành chính, Ôn Sương Thịnh biết chỉ cần mình làm tốt việc này, bí thư Hứa thấy vẻ vang thì mình sẽ gần hơn mục tiêu một bước. Vì thế Ôn Sương Thịnh vốn cẩn thận càng cẩn thận hơn. Ý đầu tiên cần được hầu hết thường vụ thị ủy ủng hộ. Mà quan trọng nhất trong đó chính là Nghiêm Hữu Quang. Đối với cấp phó này, Ôn Sương Thịnh khá kiêng kỵ. Nghiêm Hữu Quang là người trung lập, không đảng phái, đây là chuyện mà hầu hết lãnh đạo đều tán thành. Nhưng đúng vì thế nên Nghiêm Hữu Quang lặng lẽ hình thành một thế lực trung lập khá mạnh. Đương nhiên có một điểm Ôn Sương Thịnh khá yên tâm, Nghiêm Hữu Quang là người địa phương nên không thể thành bí thư thị ủy Lương Thủy. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng để Nghiêm Hữu Quang đứng riêng một phái. Ôn Sương Thịnh và Lôi Minh đều không có ý hiếp người quá đáng với Nghiêm Hữu Quang. Ngay khi Ôn Sương Thịnh đang suy nghĩ làm cách nào củng cố liên minh với Nghiêm Hữu Quang, Nghiêm Hữu Quang đã đến văn phòng Y Y. Bí thư Ôn, tôi vừa nhận được điện nói trưởng ban lãnh sẽ xuống thị sát. Ôn Sương Thịnh đứng lên, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lãnh vũ đến thị sát ư? Có nói nguyên nhân gì không? Ôn Sương Thịnh vội vàng hỏi. Ý là khảo sát việc xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, trạm đầu tiên là quận Lưỡng Thủy của thị xã ta. Chuyện này vẫn do Nghiêm Hữu Quang phụ trách, Ôn Sương Thịnh có tác phong ôn hòa, không ôm tất cả mọi việc. Lao Nghiêm, anh có gì cần chuẩn bị không? Ôn Sương Thịnh hỏi câu này chính là để đối phương làm chủ. Nghiêm Hữu Quang có chút bất ngờ nhưng hiểu ngay tâm tư của Ôn Sương Thịnh. Không có gì cần chuẩn bị. Thị ủy rất coi trọng các đồng chí từng họp ở trường đảng và điều xuống các quận, huyện. Đương nhiên chủ yếu phải xem biểu hiện công việc của bọn họ. Đây cũng là điều bí thư Ôn nhiều lần nhấn mạnh. Ôn Sương Thịnh mừng thầm trong lòng. Lao Nghiêm, đường cao tốc sắp bắt đầu tư quá lớn, tôi và đồng chí Lôi Minh lo không nổi, trưởng ban lãnh đến cần phải do anh phụ trách rồi. Chỉ cần bí thư phân phó là được. Nghiêm Hữu Quang tỏ rõ thái độ. Không nói tới phân phó, anh về chuẩn bị một chút. Chờ trưởng ban lãnh xuống khảo sát xong thì mọi người sẽ trao đổi về quá trình cụ thể xây dựng đường cao tốc. Lần này thị xã ta phụ trách quyền đấu thầu trong địa phận thị xã, sở giao thông rất có ý kiến. Ôn Sương Thịnh cười nói một câu. Nghiêm Hữu Quang ra vẻ tức giận nói. Sao bọn họ không tới thị xã Lâm Giang gây phiền phức, tôi thấy hắn không dám. Chuyện này tôi kiên quyết ủng hộ bí thư. Quốc Hoa à, ha ha, có rảnh đến chỗ tôi một chút, đương nhiên là việc tốt. Vương Quốc Hoa nghe được Nghiêm Hữu Quang đang rất vui, xem ra thật sự có việc tốt. Chẳng qua Vương Quốc Hoa vẫn mãi không rõ là vì sao Nghiêm Hữu Quang chú ý đến mình như vậy. Ôn Sương Thịnh chú ý còn có thể giải thích, Nghiêm Hữu Quang thì khá miễn cưỡng. Nghĩ không ra, hắn cũng không thèm nghĩ nữa. Xuống lầu thấy xe không có trong sân, Vương Quốc Hoa đang buồn bực thì Lao Lý xuất hiện. Chủ tịch Vương, phan xe có chút vấn đề, tôi đang mang đi sửa. Sao lại trùng hợp như vậy? Đuổi Lao Lý đi, hắn ra đường bắt xe. Xuống xe trả tiền, Vương Quốc Hoa đang định đi vào trong đột nhiên có tiếng còi xe, Vương Quốc Hoa nhìn lại thấy một xe đang lao tới. Vương Quốc Hoa theo bản năng tránh sang bên nhưng không thể tránh được kính chiếu hậu, tay trái đập vào kính. Cách một tiếng, kính gãy đồng thời Vương Quốc Hoa cũng kêu lên. Xe tiếp tục vọt tới trước hơn 20m mới dừng lại, Vương Quốc Hoa đang định lên xe tranh luận không ngờ một thằng xuống xe lớn tiếng mắng. Con mẹ mày, mày đi đường thế nào vậy? Muốn chết không? Biết xe này bao tiền không? Đâm chết mày cũng không đáng tiền kính chiếu hậu. Vương Quốc Hoa tưởng mình nghe lầm, trên xe đi xuống là một người khoảng 30 tuổi, ý đi lên túm cổ áo Vương Quốc Hoa. Lôi Dụ gần đây rất buồn bực, chuyện ở công ty phân bón ý chỉ được vài trăm ngàn, vấn đề cuối cùng lại do ông bố phải chui đít cho. Vì thế Lôi Minh đá đít Lôi Dụ lên tỉnh thành. 5 phút trước Lôi Dụ trên đường về nhận được điện của Hàn Lôi, Hàn Lôi đầy căm tức nói. Lão Lôi, về nói với thị trưởng Lôi nhà anh nói Hàn Lôi tôi cảm ơn, hôm nào sẽ tới nhà cảm ơn, đến lúc ấy đừng có mà ra vẻ không quen. Thị trưởng Lôi bây giờ giỏi rồi, tôi không dám chọc. Bỏ lại câu này Hàn Lôi dập máy ngay. Lôi Dụ không rõ nguyên nhân nên càng tức. Ý thầm nói mày dựa vào gì nói thế. Trong lòng tức giận, Lôi Dụ vội vàng lái xe đến hỏi ông Đố nguyên nhân. Xe chạy khá nhanh không ngờ thiếu chút nữa đâm người. Lôi Dụ sợ đến cả người đổ mồ hôi, thấy rõ là một thằng kia đi taxi tới nên nghĩ có người để anh phát tiết. Bởi vì chuyện đất đai, Lôi Dụ xung đột với Vương Quốc Hoa rồi còn bị Lôi Minh mắng. Hôm nay Hàn Lỗi lại nói như vậy, ý càng tức. Lại thấy bảo vệ cửa đều tránh đi vì không dám dính vào việc của con thị trưởng. Lôi Dụ đi nhanh lên túm lấy cổ áo Vương Quốc Hoa. Mày từ đâu mà chạy tới phá xe tao? Vương Quốc Hoa tránh sang, Lôi Dụ tuột tay càng tức. Phá xe tao mà mày dám trốn. Lôi Dụ vừa nói vừa vung tay đánh, Vương Quốc Hoa đâu chịu có hại, hắn lui ra sau tránh rồi nói. Còn ra tay nữa tôi sẽ đánh trả. Mày đánh đi, mày giỏi. Lôi Dụ đánh không trúng càng tức, đuổi theo giơ chân đá. Vương Quốc Hoa tránh sang bên, vung tay đấm mạnh, Lôi Dụ bị đám trúng mặt, bụng cũng trúng đòn. Lôi Dụ sao phải đối thủ của Vương Quốc Hoa, thoáng cái Lôi Dụ đã ngồi bệnh xuống đất. Đây là cửa trụ sở ủy ban thị xã, nếu không Vương Quốc Hoa nhất định xông tới đánh thêm. Chương 147, nên tiếp. Vương Quốc Hoa dừng tay đứng bên nhìn Lôi Dụ đang không ngừng kêu gào như sắp chết. Lúc này Lôi Dụ đã bình tĩnh, phải nói là bị đánh cho tỉnh ra. Chuyện này hắn sai không ngờ còn ra tay trước. Lôi Dụ chỉ có thể ra vẻ đau đớn tranh thủ sợ đồng tình. Một bảo vệ từ trong thò ra đi lên đỡ Lôi Dụ dậy. Giám đốc Lôi, đừng khẩn trương. Nói xong, ý quay đầu lại quát Vương Quốc Hoa. Cậu là ai, tôi nói với cậu không cho đi. Không xem đây là ai, xem đánh với ai. Tôi nói với cậu đây là con của thị trưởng Lôi, chờ bị bắt đi, không được đi. Tên bảo vệ này thực ra có ý muốn Vương Quốc Hoa mau đi nên mới lớn tiếng nói như vậy. Vương Quốc Hoa đương nhiên biết lòng tốt của đối phương nên không đi. Nếu đi có lẽ tên bảo vệ này bị đuổi. Vương Quốc Hoa đi tới trước mặt Lôi Dụ, đưa tay trái ra cho hắn nhìn vết bầm. Mở mắt chó của mày ra mà nhìn, lại nhìn xem đây là đâu. Bố mày là thị trưởng, mày dù là thị trưởng ủy ban thị xã mà lái xe như vậy tao đánh thoải mái. Vừa nói Vương Quốc Hoa đưa tay phải ra sờ sờ túi của Lôi Dụ. Lôi Dụ không ngờ ngoan ngoãn không dám chống đối, để mặc Vương Quốc Hoa lấy 200 đồng từ ví, sau đó nhét ví trở lại. Đây là tiền thuốc men, may cho mày không đâm phải tao nếu không bồi thường chết mày. Vương Quốc Hoa lúc này đã bình tĩnh lại, hắn có chút hối hận vì hành động vừa rồi. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa nên đi vào trong. Giám đốc Lôi, anh không sao chứ? Bảo vệ lấy lòng hỏi thăm, Lôi Dụ bị mất mặt quả nên quát lớn. Ai cần mày lo, cút. Lôi Dụ bị câu kia của Vương Quốc Hoa làm sợ. Người trong nhà nước ai dám nói như vậy? Dù mày đúng lý, dù mày đánh tao cũng không thể nói như vậy. Bởi vì mày là cấp dưới, lãnh đạo cấp trên muốn xử lý cấp dưới có nhiều biện pháp. Lôi Dụ lập tức nhớ tới câu nói của ông bố là không nên chọc vào Vương Quốc Hoa. Bây giờ xem ra thằng này không thể chọc vào. Dám nói câu như vậy thì chỗ dựa nhỏ được sao? Lôi Dụ thầm hối hận, hôm nay quá đen. Vương Quốc Hoa vào văn phòng, Nghiêm Hữu Quang thấy tay hắn bầm tím nên hỏi. Có việc gì vậy? Vương Quốc Hoa nói qua chuyện ở cửa, Nghiêm Hữu Quang nghe xong cười lạnh nói. Đánh cứ đánh, không sao cả, không sợ hắn làm ẩm, chỉ sợ hắn không làm ẩm. Bây giờ Nghiêm Hữu Quang và Ôn Sương Thịnh đang hợp tác rất tốt, bình thường không sợ Lôi Minh, bây giờ ít càng không sợ. Hơn nữa chiều nay Lãnh Vũ tới, Nghiêm Hữu Quang đang muốn có việc nên ước gì chuyện kia làm lớn hơn. Bỏ đi, tôi không muốn gây phiền phức cho ngài. Vương Quốc Hoa cười nói ý chính là cảm ơn sếp có ý bảo vệ. Nghiêm Hữu Quang rất muốn kéo Vương Quốc Hoa lên thuyền mình. Biểu hiện này của Vương Quốc Hoa làm y rất hài lòng. Nghiêm Hữu Quang bình thường gặp người khác luôn nghiêm túc nhưng lúc này lại tươi cười đầy mặt. Lôi Dụ không có vấn đề gì mấy nhưng trong lòng bị đè nén. Tìm tới văn phòng Lôi Minh, ý không thèm để ý thư ký mà trực tiếp đi vào. Lôi Minh cao khoảng 1m7, mặt chữ quốc phối hợp với vẻ uy nghiêm của quan to nên có khí độ bất phàm. Cửa phòng bị mở ra, Lôi Minh thấy là Lôi Dụ nên tức giận nói. Mày làm gì vậy? Lôi Dụ trực tiếp lảo vào gian trong. Nhìn gương rồi cười lạnh một tiếng. Y quay đầu lại nhìn mặt ông bố, Lôi Dụ ngồi xuống ghế nói. Hàn Lôi gọi điện cho con, bố biết hắn nói gì không? Thư ký đứng ở cửa phòng lo lắng nói. Thị trưởng. Lôi Minh xua tay bảo đối phương ra ngoài rồi mới hỏi Lôi Dụ. Nói gì? Lôi Dụ học theo cách nói của Hàn Lỗi kể lại đầy sống động, việc này không nói ra đúng là đáng tiếc. Lôi Minh nghe Lôi Dụ nói nhưng mặt không có biểu hiện gì. Cuối cùng Y lạnh nhạt nói. Bố biết rồi. Anh đừng để ý tới hắn. Bố, thằng này rõ ràng không coi bố ra gì, uổng công bố giúp hắn. Bịch Lôi Minh tức giận đập bàn. Chuyện của bố còn cần anh dạy. Về nhà ngồi đi, đừng sinh sự, không biết bây giờ là lúc nào. Lôi Dụ khá sợ bố nên lẩm bẩm nói. Con là nghĩ cho bố. Nói xong y đi ra ngoài ngay. Lôi Minh nhìn theo rất tức giận nhưng vẫn nhịn được. Thực ra Lôi Dụ rất thông minh, câu cuối cùng cũng làm Lôi Minh vui vẻ lên đôi chút. Ra khỏi văn phòng, Lôi Dụ thầm nghĩ xem báo thủ như thế nào. Chuyện của Vương Quốc Hoa, y không dám nói với ông bố, sợ bị mắng một trận, không chừng lại đá lên tỉnh. Vương Quốc Hoa ở nhà nước, người sở nhà nước sợ gì? Chỉ có thể sợ quan lớn hơn, thị trưởng mày không sợ thì chủ tịch tỉnh. Nghĩ vậy Lôi Dụ thầm nghĩ có phải tìm cơ hội kích động Hàn Lỗi nhằm vào Vương Quốc Hoa không? Lãnh Vũ xuống không quá chú ý quy cách, chỉ có một xe Audi cùng xe 7 chỗ theo sau. Mới tới địa phận quận Lương Thủy, một đội xe đã đứng ở ven đường. Cảnh này Lãnh Vũ đã quá quen, lúc đầu thấy mâu thuẫn bây giờ thấy bình thường. Có không ít lãnh đạo chú ý quy cách không đủ sẽ tức nên bên dưới thà chuẩn bị chu đáo vẫn hơn là để lãnh đạo cấp trên tức. Trưởng ban lãnh. Theo chức vụ cao thấp các thường vụ thị ủy Lương Thủy đều tụ tập đông đủ. Đi đầu là Ôn Xương Thịnh, sau đó là Lôi Minh, tiếp theo là Nghiêm Hữu Quang. Vương Quốc Hoa thấp nhất nhưng bị Nghiêm Hữu Quang kéo tới đây, lúc này ý không thể nào chen lên trên. Lãnh Vũ thực ra vừa xuống đã thấy Vương Quốc Hoa cảo giáo đứng đó, trong lòng có chút khó hiểu sao hắn có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ thành thư ký của ai? Mình không nghe thấy mà. Một ít quan nhỏ đi theo đều hơi chen lên trên để mong lãnh đạo thấy mặt. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cơ mà, chẳng may có thể được trưởng ban lãnh bắt tay, nói mấy câu thì sao? Đây chính là cơ hội để trưởng ban lãnh nhớ tới mình. Làm quan gì không sợ, chỉ sợ lãnh đạo không nhớ tên, đó là điều buồn nhất. Nếu không sao có người làm nhân viên cả đời. Không phải là do lãnh đạo chưa bao giờ nghe tới tên anh ư? Đám quan trước kia chen lên, Vương Quốc Hoa không muốn chen nên bị thụt lại sau cùng. Lãnh Vũ cũng bắt tay mấy quan chức nhỏ đó, còn nói một câu. Vất vả rồi. Ngay khi đám quan chức này vui vẻ, Lãnh Vũ đang lên xe đột nhiên dừng lại hỏi Ôn Xương Thịnh. Nghe nói đồng chí Vương Quốc Hoa gần đây làm rất tốt. Một câu nhẹ nhàng nhưng như quả bom phát nổ trên đầu mọi người. Ôn Xương Thịnh không nghĩ Lãnh Vũ lại nói tới Vương Quốc Hoa vào lúc này, ý vội vàng nói. Ồ, cậu ta hôm nay cũng đến hỗ trợ. Người đâu rồi? Vừa nãy tôi còn thấy mà. Nghiêm Hữu Quang thầm đắc ý nghĩ mình quá thông minh mang người tới. Vì thế y đi lên cười nói. Trưởng ban lãnh, Vương Quốc Hoa ở kia. Vừa nói y chỉ một chút, Nghiêm Hữu Quang vẫn chú ý tới Vương Quốc Hoa, thấy hắn bị chen tới cuối cùng không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngay cả mấy lái xe cũng che trước Vương Quốc Hoa, đúng là có người không biết mình là ai. Lãnh Vũ nhìn theo, vẫy vẫy Vương Quốc Hoa. Tiểu Vương, sao trốn xa như vậy? Sợ thấy tôi hả? Lại đây. Vương Quốc Hoa không biết có việc gì. Lãnh Vũ sao lại làm như vậy? Vương Quốc Hoa cười cười đi lên ân cần chào. Trưởng ban lãnh. Mấy chục người ở lớp học thanh niên xuất sắc, cậu có thành tích tốt nhất, mấy giảng viên không ngừng khen cậu. Không ngờ cậu về địa phương cũng làm rất xuất sắc. Lãnh Vũ vừa đi lên đã khen. Có không ít người nghĩ Vương Quốc Hoa được trưởng ban lãnh nhớ tới là do thành tích tốt. Chỉ có Nghiêm Hữu Quang và Ôn Xương Thịnh không nghĩ vậy. Ôn Xương Thịnh cho rằng Vương Quốc Hoa là con rể tương lai của bí thư Hứa, đãi ngộ đó là bình thường. Nghiêm Hữu Quang lại nhớ tới đợt tiết trưởng ban lãnh đã hỏi Vương Quốc Hoa. Đánh chết cũng không thể tin hai người không có quan hệ. Hơn nữa xuất vào lớp học thanh niên kia, trưởng ban lãnh chỉ nói một câu là điều được người ngay mà. Lôi Minh hơi nhíu mày nhìn Vương Quốc Hoa nói chuyện với Lãnh Vũ. Y thầm nói thằng này giấu sâu thật, bảo sao Nghiêm Hữu Quang bảo bọc hắn đến thế. Sau đó Lôi Minh lại nhìn Ôn Xương Thịnh, y cười lạnh một tiếng nói mày sao kiên quyết điều Vương Quốc Hoa vào đội chủ bị đường cao tốc. Gì mà đồng chí biểu hiện xuất sắc ở trụ sở sản xuất linh kiện, gì mà để bạn sử dụng cán bộ trẻ. Cuối cùng cũng chỉ là nịnh bợ lãnh đạo. Trưởng ban lãnh quá khen, thực ra tôi làm chưa được tốt. Vương Quốc Hoa cảm thấy cả người run run, lạnh lạnh nhưng chỉ có thể nói như vậy. Không thể nói mình biết mình làm tốt mà. Ha ha. Lãnh Vũ khẽ vô vai Vương Quốc Hoa nói. Làm tốt tốt vào. Thực tế tâm trạng Lãnh Vũ lúc này rất phức tạp. Chương 148, mẹ. Lãnh Vũ ban đầu không quá để ý tới Vương Quốc Hoa. Việc chủ động nói chuyện với Vương Quốc Hoa ở quán ăn cũng là do tò mò. Nhưng hành vi của Du Vân Vân sau đó khiến Lãnh Vũ chú ý một chút. Từ đó về sau Lãnh Vũ vẫn lặng lẽ quan sát Vương Quốc Hoa. Rất nhanh Lãnh Vũ từ trên người Vương Quốc Hoa thấy được tuổi trẻ của mình. Đây nhiệt tình, chăm chỉ làm việc, chỉ cần thấy đúng là sẽ làm. Lãnh Vũ biết do nếu chỉ từng đó thì Vương Quốc Hoa sẽ rất bi thảm trong tương lai. Có lẽ do có sự đồng cảm. Có xuất thân tương tự nhau nên Lãnh Vũ có cảm giác muốn che chở Vương Quốc Hoa, vì thế mới có cảnh vừa rồi. Lãnh Vũ biết đối với một thanh niên mới vào chính trị thì sẽ khó khăn như thế nào. Nghĩ đến mình năm đó cũng chìm nổi ở một huyện nhỏ. Nếu không phải Lão Bí Thư vào lúc quan trọng kéo mình, hôm nay mình đã sớm bị vô số người đá sang bên bờ, dù là già chết cũng không có mấy người chú ý tới. Cùng lắm đến lúc cuối đời, cơ quan tổ chức tang lễ cho, một vị chưa chắc là lãnh đạo đứng đầu đọc câu truy điệu mà thôi. Quyền lực rất vô tình và tàn nhẫn, Lãnh Vũ hiểu. Vì thế Lãnh Vũ nhớ năm đó Lao Bí Thư kéo mình, ý cũng muốn kéo Vương Quốc Hoa một chút. Cái khác không dám nói, ở trong phạm vi tỉnh nếu ai muốn nhắm đến Vương Quốc Hoa thì cũng phải suy nghĩ chuyện hôm nay. Vừa rút, Lãnh Vũ cũng hy vọng Vương Quốc Hoa có thể duy trì bản sắc nên mới nói câu vừa rồi, mà không phải câu, cậu làm tốt lắm. Vương Quốc Hoa có thể hiểu hay không, Lãnh Vũ không quan tâm. Nếu ngày nào đó Vương Quốc Hoa đi nhầm đường, Lãnh Vũ sẽ không do dự bắt hắn, có thể giữ được mình trong dòng chảy quyền lực và lợi ích hay không là chuyện của riêng Vương Quốc Hoa. Đội xe chạy vào nội thành, Vương Quốc Hoa lên một xe 7 chỗ, chen chúc với đám cán bộ bình thường, người trên xe đều nhìn hắn với vẻ kinh sợ. Trong quan trường là như vậy, chỉ cần anh có quan hệ với lãnh đạo thì anh sẽ được người kính sợ, nếu muốn không kính sợ người khác thì anh chỉ có thể không ngừng tăng cường thực lực của mình. Về thị ủy, Vương Quốc Hoa lặng lẽ đến chào Nghiêm Hữu Quang xin về. Nghiêm Hữu Quang đã quen biểu hiện khiêm tốn của Vương Quốc Hoa, ý cũng hài lòng với việc này. Nghiêm Hữu Quang không thích một kẻ chỉ nịnh bợ lãnh đạo mà không chú tâm tới công việc. Lãnh Vũ ở thị xã Lưỡng Thủy một ngày, trưa hôm sau tiếp tục hành trình thị sát. Vương Quốc Hoa cũng về lại quỹ đạo công việc. Đấu thầu công trình khu du lịch của phòng du lịch do thái độ cứng rắn của Vương Quốc Hoa nên một ít người có ý đồ đều phải tránh đi. Quá trình đấu thầu diễn ra công bằng, công khai, trong suốt, cuối cùng trúng thầu là một công ty tỉnh bên. Kết quả này làm nhiều kẻ muốn xem trò hay phải gật mình. Theo bọn họ nghĩ không có kẻ nào sạch sẽ, chờ có kết quả không sợ tìm không được sơ hở của Vương Quốc Hoa. Kết quả làm không ít người rất thất vọng. Đám người của Cục Thống kê thị xã vào phòng du lịch mấy hôm để điều tra nhưng không được gì, sổ sách rất rõ ràng làm người ta tức tối. Tháng 3, ngày hoa đào nở, lại là ngày đẹp trời. Trần Thúy Hoa có một thời gian không đến thăm con, tối qua bà nói với chồng muốn đi thăm con. Vương Lão Thật gọi con gái, con rể tới, cả nhà nói chuyện quyết định do Vương Tú Tú và mẹ đến thăm Vương Quốc Hoa. Tối dọn đồ, Vương Tú Tú thấy mẹ lấy cả đôi giày vải tự may ra, cô khuyên bà đừng cầm, mấy thứ quê này chắc Vương Quốc Hoa không dùng. Trần Thúy Hoa lại nói Vương Quốc Hoa quen đi giày này, không đi ra ngoài có thể đi ở nhà. Hai mẹ con cầm theo 7-8 túi nhỏ, đồ không quý nhưng đều là món mà Vương Quốc Hoa thích ăn. Hai mẹ con dậy sớm đi bộ tới chân bắt xe lên huyện, sau đó từ huyện bắt xe đến quận Lưỡng Thủy, đi đường hai người quên cả ăn trưa. Đến ủy ban quận Lưỡng Thủy đã hết giờ làm buổi sáng. Bảo vệ canh cửa thấy hai người còn tưởng nông dân đến kiện nên không cho vào. Làm gì vậy hả? Không nhìn xem đây là đâu. Nếu là người dân nội thành thì bảo vệ có lẽ không làm khó hai người. Bảo vệ từ nông thôn đi ra, đi làm một thời gian nên tìm được cảm giác mình là người thị xã, bắt đầu coi thường dân quê. Ý muốn thể hiện sự tồn tại và địa vị của mình nên làm thế. Trần Thúy Hoa và Vương Tú Tú đi gấp nên không uống một miếng nước nào, đây chính là vì sớm thấy được Vương Quốc Hoa, không ngờ bị người ngăn. Chúng tôi tới tìm Vương Quốc Hoa. Trần Thúy Hoa cuối cùng vẫn là người phụ nữ nông thôn, nhát gan, nhân hậu. Thấy bảo vệ mặt mày hung dữ nên sợ lui ra sau một bước. Chủ tịch Vương đâu có thời gian gặp các người, chủ tịch rất bận, đi đi, đừng đứng đây cản đường. Bảo vệ không nhịn được nói, trong lòng có chút đắc ý cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện ngoại phong. Vương Tú Tú thấy đối với tức thầm nói quan huyện tới nhà mình đều rất khách khí, vậy mà thẳng coi cửa lại như vậy. Thị xã thì sao chứ? Vương Tú Tú nếu là trước đây không dám lên nhưng dạo này nhờ em trai nên ở huyện ai cũng coi trọng. Vương Quốc Hoa là em trai tôi, sao? Vương Tú Tú nói không lớn nhưng không khác gì tiếng sét trong thai bảo vệ. Mẹ và chị gái lãnh đạo tới, bị mình cản ở cửa không cho vào. Bảo vệ sợ hãi vội vàng túi người nói. Ôi, ngài sao không nói sớm? Xin lỗi, chủ tịch Vương đã hết giờ làm, mời hai vị vào, tôi đi tìm chủ tịch Vương. Trần Thúy Hoa không ngờ báo tên con mình lại có tác dụng như vậy, càng không nghĩ mới một thời gian không gặp mà con mình đã thành chủ tịch. Bà là người nhân hậu nên không làm khó bảo vệ cửa. Vương Tú Tú không cam lòng lẩm bẩm. Mắt chó không thấy người. Bảo vệ nghe rõ nhưng chỉ có thể nhịn, ai bảo mình có mắt chó. Tên này cũng có tính tự giác, mời hai người vào phòng trực ban ngồi, sau đó cầm lấy máy tìm số điện thoại của Vương Quốc Hoa. Lúc này Lý Dật Phong đã hết giờ làm, đi qua cửa không ngờ bảo vệ lại dám ngăn cản báo cáo nói mẹ và chị gái chủ tịch Vương đến. Lý Dật Phong gần đây rất thoải mái, quan hệ với Vương Quốc Hoa cũng tốt. Nghe nói vậy nên ý lập tức xuống xe. Cô, em gái, Quốc Hoa về rồi, hai người lên xe tôi đưa đi tìm. Trần Thúy Hoa nghe bảo vệ gọi đối phương là chủ tịch Lý nên cố lấy can đảm nói. Vị lãnh đạo này, Quốc Hoa nhà tôi thật sự là chủ tịch sao? Sao không nghe nó nói bao giờ? Lý Dật Phong nhìn Trần Thúy Hoa xách túi lớn túi nhỏ, y nhớ đến mẹ mình, lúc mình còn đi học, mẹ đến trường cũng mang hết thứ có thể mang. Ha ha, Quốc Hoa là chủ tịch, lên xe, tôi đưa hai vị đi. Trần Thúy Hoa suy nghĩ một chút nói. Không cần, chúng tôi chờ một lát cũng được. Lý Dật Phong thở dài một tiếng, đây là không muốn làm phiền mình, Vương Quốc Hoa cũng có thói quen này, đây là sự giáo dục của gia đình. Vậy để cháu gọi điện cho Quốc Hoa bảo cậu ấy đến đón bác. Cảm ơn lãnh đạo. Gọi điện xong, Lý Dật Phong không đi vội mà vào phòng bảo vệ nói vài câu với hai người rồi mới đi. Không lâu sau Vương Quốc Hoa tới thấy mẹ và chị, hắn vui vẻ nói. Sao trước khi đi không gọi điện cho con phái xe về đón. Trần Thúy Hoa nói. Xe công sao có thể dùng loạn, lãnh đạo biết không phải phiền cho con ư. Vương Quốc Hoa cũng không có biện pháp giải thích rõ việc này với mình, chỉ cười cười xách đồ lên xe. Biết hai người chưa ăn, hắn lái xe đến khách sạn Sơn Thành. Quản lý khách sạn nghe Chủ tịch Vương tới nên tự mình ra đón. Trần Thúy Hoa và Vương Tú Tú đi theo sau thấy vậy cũng tin con mình có tiền đồ, đã thành lãnh đạo lớn. Lúc gọi đồ ăn, Vương Quốc Hoa bảo nhân viên phục vụ mang thực đơn tới không ngờ quản lý nhà hàng vừa cười vừa nói. Chủ tịch Vương, hôm nay bác tới nên bữa ăn này tôi xin mời. Vương Quốc Hoa nhận nhân tình như vậy, hắn nói. Không cần, mang thực đơn lại đây. Vương Quốc Hoa biết việc này không thể nhận, mặc dù là hơi lạnh lùng nhưng đối với hắn ở vị trí cao mà nói thì chút lợi nhỏ này đã không đáng gì. Ăn xong, bố trí cho hai người chỗ ở, Trần Thúy Hoa cầm tay con, bà có chút kích động nói. Hai, hôm nay con có tương lai thì mau tìm con dâu về cho mẹ, nhân lúc mẹ còn khỏe cũng trông được cháu cho con. Chương 149, đột nhiên tập kích. Nói đến hôn nhân, Vương Quốc Hoa lại thấy nhói trong tim. Hắn cố gượng cười. Ha ha, việc này dễ làm. Con tìm ba bốn cô con dâu về sinh một đống cháu cho mẹ chơi. Trần Thúy Hoa biết con mình không nói thật, nói để bà vui vẻ. Bà cười cười sờ mặt hắn. Coi mẹ già hồ đồ sao? Đảng không cho nhiều vợ, dám phạm sai lầm ư. Tay đẩy chai sờ lên mặt làm Vương Quốc Hoa cảm thấy ấm áp. Mẹ từng che mưa che gió cho mình đã già, trên tay là dấu vết của sự vất vả cả đời. Giữ chặt tay mẹ, Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng cọ sát vào mặt giống như lúc còn nhỏ nằm trong lòng mẹ. Hai. Phòng khách sạn này bao tiền một ngày? Vương Tú Tú đi từ vê đút cờ ra cắt ngang không khí ấm áp. Vương Quốc Hoa cười đứng lên nói. Không có bao tiền cả, yên tâm ở đi. Chút tiền đó em trả được. Hai, anh rể cậu muốn kinh doanh nông sản, cậu thấy có được không? Vương Tú Tú có chút lo lắng nói. Tạ Mãn Hỏa rất thành thật, Vương Tú Tú sợ hắn không làm được, lại nói làm việc này cần có quan hệ xã hội, không có Vương Quốc Hoa ủng hộ là không được. Cái này có gì không được chứ? Chẳng qua chỉ riêng tiền vốn và cửa hàng là không đủ, làm cái này khác với buôn bán nhỏ, tiền trái với lương tâm không thể cầm. Vương Quốc Hoa không phản đối, Tạ Mãn Hỏa muốn kinh doanh cũng tốt. Nhưng hắn nghĩ một chút lại thấy không đúng nên hỏi tới. Ảnh rể sao nghĩ đến việc này? Có phải có ai bảo không? Vương Tú Tú không ngờ Vương Quốc Hoa phản ứng nhanh như vậy, việc này do Lưu Bình Khôn đề xuất, y có quan hệ khá được với giám đốc công ty vật tư nông sản. Lưu Bình Khôn tìm Tạ Mãn Hỏa vỗ ngực nói mình quan hệ thân với Vương Quốc Hoa. Đảm bảo kiếm được tiền. Tạ Mãn Hỏa trước kia đừng nói là bí thư đảng ủy xã, dù là một nhân viên xã bình thường cũng đều nhìn y với vẻ khinh thường, bây giờ có người coi trọng nên cảm thấy mình có thể làm chuyện gì đó nên động tâm. Cũng may y còn biết đi hỏi Vương Tú Tú. Vương Tú Tú là người thành thật, đâu phải đối thủ của Vương Quốc Hoa, hơn nữa là em trai mình nên thấy không cần phải giấu. Anh rể cậu không cho chị nói, đây là bí thư Lưu đề xuất. Vương Quốc Hoa không phải không muốn đưa một khoản tiền cho chị gái. Chỉ là ngồi không mà hưởng thụ sẽ có tật xấu khác. Tạ Mãn Hỏa muốn kinh doanh, Vương Quốc Hoa không phản đối nhưng có Lưu Bình Khôn tham gia cùng thì hắn phải cân nhắc kỹ. Lưu Bình Khôn có mục đích gì? Hắn biết rõ. Suy nghĩ một lát Vương Quốc Hoa thấy việc này không phải không thể làm, hắn cũng hy vọng thông qua cố gắng của Tạ Mãn Hỏa khiến cuộc sống của chị gái mình được tốt hơn. Anh rể nếu muốn làm thì cứ làm. Vương Quốc Hoa nói. Lưu Bình Khôn dù sao cũng là bí thư đảng ủy xã. Người nhà hắn ở đó nên rất nhiều việc cũng cần đối phương giúp. Ở khách sạn một lát, chiều Vương Quốc Hoa về đi làm. Vương Quốc Hoa đến cửa văn phòng phát hiện một người đứng chờ ở cửa văn phòng, đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi đeo kính trông khá nho nhã. Thấy Vương Quốc Hoa, người đàn ông đi lên cung kính nói. Chủ tịch Vương, tôi là Quyền Ích Chính Hiệu trưởng trường Nhất Trung. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhớ mình mới được phân công quản lý văn hóa, thể dục giáo dục. Mấy ngành này cũng đã đến báo cáo với hắn nhưng hắn chưa đi tới mấy phòng ban này khảo sát vì quá bận. Giáo viên luôn là thành phần làm người ta tôn trọng, Vương Quốc Hoa rất khách khí với Quyền Ích Chính. Đợi đã lâu chưa? Tôi vừa tới. Quyền Ích Chính không nói thật, y chờ ở đây được nửa tiếng. Sớm nghe nói Chủ tịch Vương là người nghiêm khắc, hôm nay thấy thì không giống lắm. Nhìn hắn khách khí như vậy, còn rót trà cho mình, Quyền Ích Chính còn tưởng đang gặp học sinh. Ngồi đi, sao đứng thế? Vương Quốc Hoa cầm chén trà xoay người lại thấy Quyền Ích Chính vẫn đứng đó. Cảm ơn Chủ tịch Vương. Quyền Ích Chính cầm trà, trong lòng lại có cảm giác khá lạ. Y chưa phải chưa từng tới văn phòng lãnh đạo quận nhưng chưa bao giờ được lãnh đạo quận tự rót trà như vậy. Khách khí rồi, hiệu trưởng Quyền đến tìm tôi không biết là vì có chuyện gì. Quyền Ích Chính qua trưởng phòng giáo dục tới tìm hắn nhất định là có chuyện. Chủ tịch Vương, chuyện là như thế này, Nhất Trung có kế hoạch tuyển sinh bên ngoài nhưng không biết làm sao phòng giáo dục lại ra lệnh dừng lại, học sinh đã nhận cũng phải trả lại hồ sơ. Nhất Trung mấy lần lên xin gặp cũng không có tác dụng. Ngài xem, bây giờ đã khai giảng lâu như vậy, để học sinh về trường cũ thì không thích hợp. Quyền Ích Chính vừa nói vừa cẩn thận quan sát Vương Quốc Hoa. Hiệu trưởng Quyền là trường có chất lượng dạy tốt nhất thị xã Lương Thủy, tuyển sinh trong địa bàn quận cũng không có gì đáng lo. Tuyển sinh bên ngoài ư? Trường học hơi có chất lượng đều làm như vậy. Vấn đề là sao trước đây không bị yêu cầu dừng việc này? Vương Quốc Hoa đang suy nghĩ thì điện thoại bàn vang lên, là Lưu Đông Phàm gọi tới. Chủ tịch Quốc Hoa, trưởng phòng giáo dục Trần Tuyết Hoa bị thai biến vào viện cấp cứu, bây giờ vẫn chưa qua cơn nguy hiểm. Công việc đang do một phó trưởng phòng phụ trách, phòng giáo dục do anh phụ trách, bí thư Tằng hỏi anh có đề nghị gì về việc ai làm trưởng phòng mới không? Vương Quốc Hoa nghe xong mới biết nguyên nhân Quyền Ích Chính xuất hiện ở đây. Quyền Ích Chính chưa chắc đã muốn đi làm lãnh đạo phòng giáo dục nhưng nhất định là có mâu thuẫn với phó trưởng phòng phụ trách bây giờ. Đối phương vừa lên nắm quyền là nghĩ cách xử lý Quyền Ích Chính. Ha ha, tôi còn chưa rõ tình hình phòng giáo dục, chuyện có thể để tôi tìm hiểu không? Vương Quốc Hoa cười hỏi Lưu Đông Phàm. Lưu Đông Phàm rất nhanh đáp lại. Không vấn đề gì, bí thư Tằng cho rằng anh đưa ra ý định. Anh phụ trách quản lý, có cơ hội đương nhiên dùng người nhà mình. Đúng, phó trưởng phòng Mã phòng giáo dục đang ở đây. Lưu Đông Phàm nhỏ giọng nói. Ha ha, cứ như vậy đi. Vương Quốc Hoa dập máy xong quay sang nói với Quyền Ích Chính. Chuyện tôi biết rồi, cứ như vậy đi. Lát tôi để người tìm hiểu tình huống đã. Trên nguyên tắc nếu học sinh đã tuyển vào thì không được làm khó các em. Bên phía Tằng Trạch Quang, Lưu Đông Phàm nói chuyện xong vào thấy phó trưởng phòng giáo dục Mã Chí Hằng ngồi ngay ngắn như một học sinh trước mặt sếp, Lưu Đông Phàm có chút buồn cười. Người này đến đây báo cáo công việc, bí thư Tằng rất khó chịu. Lướt qua lãnh đạo phụ trách là thái độ gì? Không được chỉ thị rõ ràng của Vương Quốc Hoa, Quyền Ích Chính không hài lòng nhưng vẫn phải ngoan ngoãn rời đi. Quả nhiên lời đồn chủ tịch Vương không dễ nói chuyện là đúng. Quan hệ giữa Quyền Ích Chính với Mã Chí Hằng nói ra khá dài. Hai người là bạn học từ nhỏ, lên đại học cũng là đại học. Tốt nghiệp hai người được phân về một trường. Lẽ ra phải có quan hệ tốt nhưng hai tên này như là âm dương vậy. Lúc học đại học hai người vì tranh một cô bạn gái nên cãi cọ nhau, lúc về trường cũng đấu tiếp. Mấy chục năm trước Quyền Ích Chính thắng, Mã Chí Hằng rời khỏi trường vào phòng giáo dục. Mấy năm nay phòng giáo dục không ngờ lại thành phó trưởng phòng. Đúng như Vương Quốc Hoa suy đoán, trưởng phòng bị thay biến, Mã Chí Hằng lên cầm quyền. Chuyện đầu tiên là xử lý Quyền Ích Chính, mày làm kế hoạch tuyển sinh người bên ngoài quận, trước lừa được trưởng phòng Trần, tao không làm gì được, bây giờ tao quyết định. Rất nhiều chuyện chỉ đơn giản như vậy, đối với Quyền Ích Chính mà nói việc này cũng giảm được chút áp lực. Chủ tịch Vương đã lên tiếng, phòng giáo dục cũng không dám làm càn. Nhưng nói lại, Quyền Ích Chính biết rõ Chủ tịch Vương cuối cùng không tỏ thái độ ủng hộ mình, nói cách khác một khi Mã Chí Hằng thành trưởng phòng, cuộc sống của mình về sau rất khó khăn, không chừng còn mất chức hiệu trưởng. Trên đường về Quyền Ích Chính không ngừng tính toán làm như thế nào phá rối Mã Chí Hằng, mày không muốn làm trưởng phòng ư? Ông phá? Phá như thế nào mới được? Mã Chí Hằng được trưởng phòng cũ tín nhiệm, có lẽ khi trưng cầu ý kiến phó chủ tịch phụ trách thì Trần Tuyết Hoa cũng sẽ đề cử Mã Chí Hằng. Mã Chí Hằng có bằng cấp, lại còn trẻ, cơ hội lần này là rất lớn. Điểm này Quyền Ích Chính biết rõ. Suy nghĩ mãi, Quyền Ích Chính cảm thấy chủ yếu vẫn là trên người Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa dập máy rồi suy nghĩ. Hắn thân là phó chủ tịch phụ trách phòng giáo dục thì cũng phải nhanh chóng giải quyết chọn ai làm trưởng phòng. Mã Chí Hằng không ngờ trực tiếp đi nịnh bợ Tằng Trạch Quang, điều này làm Vương Quốc Hoa rất khó chịu. Còn có Quyền Ích Chính. Vương Quốc Hoa vừa nãy chú ý tên này tuy không bôi xấu gì Mã Chí Hằng nhưng mắt không ngừng lóe lên, cũng không phải kẻ tốt đẹp gì. Chuyện làm Vương Quốc Hoa khó chịu nhất là không ngờ trưởng phòng giáo dục bị bệnh mà không báo mình trước. Xem ra người bên dưới coi thường mình là lãnh đạo trẻ. Suy nghĩ một lát Vương Quốc Hoa gọi Lao Lý trực tiếp chạy tới phòng giáo dục, đây gọi là đột nhiên tập kích. Xe còn cách phòng giáo dục mấy chục mét, Vương Quốc Hoa đi bộ vào trong. Muốn một chuyến biết hết tình hình một phòng ban là không thể. Hắn đi đây chính là muốn cho một số người thấy ở địa bàn này nên nghe ai. Đừng tưởng mình bận không tới được đây là có thể không coi lãnh đạo vào đâu. Chương 150, một câu nói thay đổi vận mệnh rất nhiều người. Phòng giáo dục lúc này đang khá xôn xao, trưởng phòng Trần Tuyết Hoa thai biến nhất định không về nổi, ba phó trưởng phòng bên dưới đều có ý đồ. Phó trưởng phòng phụ trách Mã Chí Hằng không xin phép mà tự nhận mình chủ trì công việc. Không thể nói Mã Chí Hằng không xin phép chẳng qua ý đến xin phép bí thư quận ủy chứ không phải trợ lý chủ tịch Vương Quốc Hoa. Đảng ủy quản nhân sự, về nguyên tắc Mã Chí Hằng đi đúng được. Đầu tiên thông báo với bí thư Tằng, bí thư Tằng quả thật chỉ thị để y làm quyền trưởng phòng, đây là thông lệ. Mã Chí Hằng thấy hy vọng nên muốn nịnh bợ bí thư, cần mẫn đến báo cáo công việc. Ai ngờ Tằng Trạch Quang có chút khó chịu với y thì mày có ý gì? Điện thoại báo cáo với bí thư trước còn có thể hiểu, báo cáo xong phải đến báo cáo với lãnh đạo chủ quản chứ. Vì thế Tằng Trạch Quang bảo Lưu Đông Phàm gọi điện cho Vương Quốc Hoa chính là có ý thông báo cấp dưới của cậu nhảy cao thật. Thật ra việc này có chút oan uổng, nếu như không phải phòng giáo dục do Vương Quốc Hoa phụ trách thì Tằng Trạch Quang đương nhiên là vui vì việc này. Vấn đề là Vương Quốc Hoa phụ trách, Tằng Trạch Quang nhìn nhận vấn đề sẽ khác. Mã Chí Hằng có ý gì? Coi thường Quốc Hoa còn trẻ hả? Mã Chí Hằng cũng hơi hoan. Y muốn đến gần bí thư một chút nên ngồi hơi lâu. Ra khỏi quân ủy, y trực tiếp sang ủy ban báo cáo với chủ tịch Vương. Không ngờ Vương Quốc Hoa đã ra ngoài, đến thẳng phòng giáo dục. Nói trắng ra đây là quyền lực hại người. Nếu không phải Mã Chí Hằng muốn định bợ Tằng Trạch Quang thì không sai lầm. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, không báo cáo với Vương Quốc Hoa trước mà trực tiếp tới quận ủy chính là cố kỵ. Phòng giáo dục nằm ở nội thành mới, căn nhà 3 tầng rất yên tĩnh. Cả văn phòng không có một bóng người. Cửa văn phòng mấy trưởng phòng, phó trưởng phòng đều khóa lại. Vương Quốc Hoa đi bộ một vòng cuối cùng thấy một người đàn ông trung niên cầm một tập hồ sơ đang vội vàng đi tới. Vương Quốc Hoa thuận tay ngăn lại. Đồng chí, cậu này có việc mai tới, nay đến phí công thôi. Người đàn ông khách khí nói một câu rồi tiếp tục đi. Vương Quốc Hoa cười cười đi lên, đối phương thấy thế dừng lại, Vương Quốc Hoa đưa tới điếu thuốc. Sao văn phòng không có ai vậy? Đối phương nhìn là thuốc Trung Hoa nên mới cầm. Cậu mới tốt nghiệp đến trở phân công ư? Vương Quốc Hoa gật đầu, đối phương cười nói. Có chuyện nói cậu cũng không rõ, trưởng phòng bị thay biến, người khác đều bận, về đi, 3 hôm nữa quay lại. Vương Quốc Hoa đứng im, đột nhiên thu hồi nghiên cứu. Hắn nghiêm túc nói. Anh gọi là gì? Cũng là người phụ trách của phòng giáo dục chứ. Đối phương có chút giật mình nhìn Vương Quốc Hoa, khí chất người này thay đổi hẳn, việc này hiếm thấy. Đối phương do dự một chút vẫn giải thích. Phó Bí Thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn Phòng Giáo dục Vân Đại Thành. Vương Quốc Hoa nhìn y một lúc, gật đầu nói. Bắt đầu từ bây giờ do anh chủ trì công việc phòng giáo dục, dẫn tôi tới phòng họp, thông báo xuống tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ phòng giáo dục. Vân Đại Thành muốn ngất, trên trời cho miếng bánh ư. Vương Quốc Hoa lại nói. Phòng họp ở đâu? Đưa tôi tới đó. Vân Đại Thành cẩn thận hỏi. Ngài là chủ tịch Vương. Vương Quốc Hoa gật đầu hừ một tiếng. Bộ máy lãnh đạo phòng giáo dục đúng là cần chỉnh đốn lại.